Chương 101, đẹp đẹp đẹp. 1. Lăng Vi ngồi dậy, từ bên người anh bước xuống đất. Đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, theo anh xuống lầu ăn cơm. Thiên sinh, Lăng tiểu thư, có thể dùng cơm rồi. Hai thiếu nữ đứng ở cầu thang hành lễ với bọn họ. Diệp Đình cao ngạo đi qua, giống như không nghe thấy. Lăng Vi gật đầu với hai người bọn họ. Thức ăn rất thơm, rau trộn thịt dinh dưỡng. Có thịt heo kho, có gà, có một mâm tôm hùm, còn có khoai tây sợi màu vàng, có rau cải màu xanh, có nấm kim châm màu trắng, có hải sâm màu đen, có ớt ngọt màu đỏ. Mỗi một phần đều không nhiều, hai người ăn cũng sẽ không lãng phí. Mặc dù món ăn đa dạng, sắc thái phong phú, nhưng Lăng Vi ăn không được bao nhiêu, không có khẩu vị. Ăn cơm. Anh ngước mắt nhìn cô, giọng kiên định. Lăng Vi nhìn anh như nhìn người bệnh, người này. Có phải có hai tính cách không? Trước đó giả bộ cao ngạo lạnh lùng, lưu manh trước mặt cô, đáng ghét lại không biết xấu hổ. Lật mặt cũng quá nhanh rồi. Tuy trong lòng mắng anh, nhưng cô lười mở miệng, ủ rũ gấp nấm kim châm, bỏ vào miệng. Vừa nghĩ tới tiệc rượu tối nay sẽ gặp được nhà thiết kế danh tiếng của Long Đẳng, cô liền tâm loạn như ma, ăn nửa hạt cơm cũng nuốt không trôi. Diệp Đình thật sự không chịu nổi dáng vẻ ủ rũ không phân chấn này của cô. Anh để đũa xuống, nghiêm túc nói, buổi tối có tiệc rượu, nhưng không có cơ hội ăn gì, loại tiệc rượu đắt tiền đó, sẽ không có ai không để ý hình tượng mà ăn nhiều. Bây giờ em không ăn nhiều, đến lúc đó đói bụng, bụng phát ra tiếng, có mất mặt không? Lăng Vi thờ ơ. Hình như nửa câu cũng không nghe vào. Diệp Đình đột nhiên hừ một tiếng, một bữa cơm 20.000, tuy không thu tiền em, nhưng em không ăn thì phải đổ sạch. Lãng phí đến hổ thẹn. Lãng phí chính là phạm tội cực lớn. Bữa cơm này, em ăn cũng bao nhiêu đó tiền, không ăn cũng bao nhiêu đó tiền. Lăng Vi ngước mắt nhìn chăm chú trong mắt đen sắc bén của anh. Anh chỉ chén canh. Tầm mắt Lăng Vi từ từ rơi vào chén canh màu trắng tuyền tuyệt đẹp trước mặt. Chén sứ này bên trong là canh rau cải. Canh rau cải, 20.000 đồng tiền canh rau cải. Mẹ nó, không biết bên trong lại bỏ thêm nguyên liệu gì. Cũng không để ý là thật hay giả. Cô bưng chén canh, hút sạch. Anh hất cằm chỉ món ăn trước mặt, món ăn này. Không bẩn, không béo phì, rau sạch, nước tưới tiêu. Lăng Vi gắp khoai tây sợi, dùng ánh mắt quét anh, khoai tây nhà anh màu xanh. Nhìn biểu tình kia của cô, anh cực kỳ muốn cười, nhưng vẫn nhịn được. Tựa như nhớ tới cái gì, anh đột nhiên nói, hình như. Dầu tây sắp chín. Có thời gian, dẫn em đi cắt dầu tây. Mắt Lăng Vi sáng lên. Dâu tây. Miệng Lăng Vi chua chua, nuốt nước miếng, liền có khẩu vị, ăn sạch chén cơm. Diệp Đình bĩu môi cười, cô gái ngốc. Người đã lớn, còn phải dụ dỗ ăn cơm. Ăn no, Diệp Đình mời cô uống trà, đánh cờ. Hai người đánh cờ một giờ, mỗi người lên lầu 8, thay đồ, chuẩn bị đi tiệc rượu. Chương 102, đẹp đẹp đẹp. 2. Trong phòng trang điểm, trợ lý của Jenny đẩy mô hình người mẫu tới. Mô hình mặc đầm dài màu xanh nước biển. Nhưng phía trên trùm vải, không thấy được tiểu đầm. Chỉ có thể nhìn thấy màu sắc. Lăng Vi kinh ngạc vạn phần, sáng vừa đo, tối liền làm xong. Trợ lý gật đầu, đúng vậy. Còn chưa tới 12 giờ. Trợ lý cười đắc ý, cái này chưa là gì đâu. Nếu cô nhìn thấy đội siêu cấp của chúng tôi, sẽ không kinh ngạc như vậy nữa. Trợ lý nhẹ chân nhẹ tay lấy miếng vải ra. Nhẹ nhàng tháo áo đầm. Ôn Nhu cười nói, chúng tôi đã thiết kế phụ kiện và kiểu tóc cho cô xong. Dạ tiệc hôm nay, cô nhất định hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp. Lăng Vi ngược lại không muốn nói phách lối như vậy, trong lòng càng không hiểu suy nghĩ của Diệp Đình. Không phải đầm nữ ý có thể đặt làm sao? Làm gì còn muốn đi trung tâm thương mại để mua? Còn mua nhiều đồ như vậy? Hình dạng bộ não người này và người bình thường không giống nhau, nên cô thường xuyên không rõ suy nghĩ của anh. Tiểu Khiết chọn áo khoác lửng màu xanh gợi cảm phối hợp. Hai cái mặc cùng nhau không có gì chênh lệch mà rất có khuôn mẫu, cài móc lại, ngực Lăng Vi liền bị ôm lấy, đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải chảy nước miếng. Lăng Vi vội mặc vào. Từ trong phòng thử đồ đi ra, Lăng Vi nghe tiếng hít hơi. Đây là một cái đầm dài màu xanh hoạt bát. Thật ra, màu sắc này cực kỳ kén người, da không trắng mặc rất khó coi, vóc dáng không cao mặc khó coi. Dáng vẻ không có phong cách Tây mặc khó coi. Mà Lăng Vi mặc vào, thánh thiện như nữ thần Ả Hệ Mì, vóc người thon dài, đều dạn, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý. Thợ trang điểm Lâm Đạt không ngừng khen ngợi, tôi trang điểm nhiều năm, chưa từng thấy ai mặc màu xanh nước biển đẹp như vậy. Cô ta kích động nhìn chằm chằm vào Lăng Vi trong gương, thật quá bá đạo rồi. Người khác mặc đồ tôn lên gương mặt, còn cô, khuôn mặt tươi cười lại tôn lên trang phục. Lăng Vi bá đạo như vậy, mặc áo đầm màu xanh vô cùng tươi đẹp, như nữ thần. Phối hợp giày này sẽ đẹp, mau thử đi. Lâm Đạt xách đôi giày cao gót khảm kim cương tới, nhẹ nhàng đặt bên chân ngọc của Lăng Vi. Lăng Vi mang vào, rất vừa chân. Lại có một thợ trang điểm đeo bông tai kim cương quý giá lên cho Lăng Vi, làm nổi bật da thịt trắng nõn và mái tóc đen huyền mượt mà của cô. Buổi tối, 7 giờ 20 phút. Diệp Đình đi tới. Anh mặc câu phục màu đen, cả người cao ngất thon dài, hăng hái, vô cùng tiêu sái. Anh đi tới sau lưng cô, mặt đầy nghiêm túc nhìn cô trong gương. Sắc mặt anh không tốt lắm, khẽ cau mày. Tim Lăng Vi đập thình thịch, thế nào? Anh cau chặt mày, tiệc rượu sẽ hủy bỏ. Lòng Lăng Vi lạnh thấu. Đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng. Cơ hội khó có như vậy, nếu bỏ lỡ, vợ ý số tiền trong tay cô, muốn liên lạc với nhà thiết kế cũng không phải không được, chẳng qua sẽ gặp khó khăn. Lúc này, Diệp Đình đột nhiên đưa tay nâng mặt cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt đen trầm của anh lướt qua tia trêu chọc, đùa em thôi, tới thời gian rồi, chuẩn bị xong chưa? Lăng Vi dùng ánh mắt hung hăng quét anh, ngây thơ. Mấy người thợ trang điểm không ngừng cười trộm. Nam thần luôn cao ngạo lạnh lùng lại bá đạo, hai ngày nay sao bỗng nhiên biến thành người khác, còn biết nói đùa. Mặc dù anh bắt đầu đùa giỡn, nhưng có lúc rất chọc tức người. Xong, quả thật thân thiệt hơn trước kia rất nhiều. Lăng Vi trang điểm xong, ưu nhã đứng lên. Ánh mắt Diệp Đình nóng bỏng quan sát cô. Gương mặt xuất trần thoát tục, da thịt trắng non không tì vết. Con ngươi trong suốt lóe sáng như hắc rượu thạch. Trong mắt lộ ra tia quật cường, trong quật cường chứa thanh thuần, trong thanh thuần chứa tiên khí. Lâm Đạt dành câu hỏi, thế nào? Diệp Đình nhíu môi, nhàn nhạt nói, thích hợp. Lăng Vi thưởng anh ánh mắt xem thường, miệng người này, đúng là làm người ta chán ghét như thường lệ. Chương 103, ép cưới 3. 1. Diệp Đình dắt cô ra khỏi phòng trang điểm, ánh mắt anh không khống chế được mà dính vào trên người cô. Hôm nay cô quá đẹp, không chỉ đẹp, mà còn có cảm giác hư ảo. Phảng phất như mây khẽ che trăng, phiêu diêu như gió thổi tuyết. Ngắm từ xa, tựa như mặt trời mọc ban mai. Quan sát kỹ, như hoa sen chiếu sáng trên ao trong lạc thần phú, có lẽ là ý này. Cử chỉ đi đứng nhẹ nhàng như mây khẽ che trăng, hình tượng phiêu giật như gió đông tuyết quay lại. Nhìn từ xa, ánh mặt trời sáng ngời trong ban mai, đến gần nhìn, rực rỡ chói mắt trong suốt như hoa sen. Không chỉ hình dung xinh đẹp, mà còn lúc gần lúc hiện. Lăng Vi lúc này, hư ảo xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Từ trong biệt thự đi ra, Diệp Đình mời cô lên xe Bentley Limousine. Bên trong xa hoa, màu trắng làm chủ đạo, có tủ rượu, có tivi màn hình mỏng, bên trái có ghế dài, đỉnh đầu là đèn thủy tinh chói mắt. Thật ra Lăng Vi đối với hiệu xe này trong lòng có chút bóng mờ. Mỗi lần nhìn thấy xe này, đều sẽ nhớ tới Tiểu Hy nói chữ B cánh dài. Lăng Vi cong mắt cười, Diệp Đình bỗng nhiên nhét tấm thiệp mời vào trong tay cô. Thiệp mạ vàng tinh xảo tao nhã, cô mở ra, lấy thiệp bên trong. Dùng ngón trỏ mở ra. Bên trong viết 8 giờ tối, cao ốc đế hảo. Người được mời. Diệp Đình và phu nhân. Diệp Đình và phu nhân. Diệp Đình và phu nhân. Lăng Vi trợn to mắt, Diệp Đình và phu nhân. Phu nhân là ai? Lăng Vi còn chưa ngốc đến mức đi tìm chung quanh. Cô nhíu chặt mày, sao trong thiệp lại viết bậy? Cô ngước mắt nhìn Diệp Đình. Diệp Đình bình tĩnh nói, người được mời chỉ có thể mang theo phu nhân tham gia. Chẳng lẽ em còn muốn dò la xem xét nhân vật nổi tiếng kia mang theo tình nhân nào? Anh! Lăng Vi ném thiệp mời lên người anh, vậy không kết hôn thì sao? Không có bạn gái thì sao? Diệp Đình cười nói, tiệc rượu hôm nay chỉ mời người đã kết hôn tham gia. Tôi cũng vội báo đáp thân tình của em, mới bất đắc dĩ tham gia loại tiệc rượu nhàm chán này. Lăng Vi bực bội hừ một tiếng. Lừa gạt kẻ ngốc à? Xem cô là trẻ con mẫu giáo. Cô không so đo chuyện này. Thích viết thế nào thì viết, dù sao cũng không phải là phu nhân của anh thật. Nhưng chiếc Bentley này không lái đến hội trường tiệc, mà dừng ở cục dân chính. Còn có một nữ nhân viên đứng ở cửa, hiển nhiên người này định đi cửa sau. Vì bây giờ sắp 8 giờ, nhân viên cục dân chính người ta đã sớm tan việc. Bên cạnh nữ nhân viên kia còn có một người đàn ông trẻ tuổi Âu phục thẳng thớm, người đàn ông kia là luật sư Chu, Lăng Vi đã gặp anh ta 2 ngày trước ở biệt thự. Luật sư Chu thấy xe dừng, liền bước nhanh ra đón. Xe dừng hẳn. Lăng Vi không gấp xuống xe. Cô dương mắt, liếc Diệp Đình, ánh mắt lãnh đạm, tới đây làm gì? Diệp Đình nhìn cô chốc lát, nghe âm nhạc vang lên trong xe, tay trong tay cùng nhau bước đi, tạo nên cuộc sống hạnh phúc. Hôm qua em không tới kịp, ngày mai sẽ đáng tiếc, hôm nay gả cho anh được không? Lăng Vi. Diệp Đình. 4 mắt cùng bắn về phía trước, Lôi Tuấn chỉnh nhỏ tiếng nhạc. Diệp Đình ấn nút hạ màn, chắn Lôi Tuấn lại. Diệp Đình và Lăng Vi cùng ở riêng trong một thế giới nhỏ. Chương 104, ép cưới 3. 2. Anh nhìn cô chằm chằm, nói, thiệp mời viết rõ, buộc lòng phải mang theo phu nhân tham dự, em xem tôi là trò đùa. Ngày mai TV sẽ phát tin tức, em muốn tôi lừa gạt mọi người. Anh đột nhiên ép tới gần, ngồi xuống bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống cô, trước kia tôi từng nói, tôi muốn tìm một người kết hôn tham gia tiệc rượu của gia tộc. Nếu em không đồng ý, tôi liền tìm người khác. Lăng Vi nhìn thẳng vào anh, nhất thời không có cách nào tiếp lời. Anh lại ép tới gần thêm, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, có ký hay không, tôi không miễn cưỡng, hoàn toàn theo tâm ý của em. Lăng Vi thở chậm lại, giọng nói lạnh lùng, tùy tiện tìm một người kết hôn. Anh đang chơi game à? Kết hôn không đơn giản như ăn ngủ vậy. Anh chống một tay bên cạnh gò má cô, đừng xem thường ăn ngủ. Em nửa tháng không ăn không ngủ thử đi, xem có chết đói hay không. Nhưng không kết hôn, không chết người được. Quả thật, không kết hôn sẽ không chết người. Không ăn không ngủ, sẽ chết. Lăng Vi nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt trấn định, nhưng ăn ngủ không cần thận trọng, kết hôn phải thận trọng. Đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm, giọng cực kỳ lạnh lùng, không có gì. Dù sao 2 tháng sau, đường ai nấy đi, không liên quan nhau. Chỉ cần người thông minh. Gan dạ sáng suốt, có thể tùy cơ ứng biến, đã phù hợp với yêu cầu của tôi. Lăng Vi lạnh lùng chế giễu, không phải anh gặp nhiều minh tinh, danh môn, còn có người mẫu rồi sao? Diệp Đình nhìn mặt cô, hừ cười, những minh tinh kia sẽ không diễn bằng em. Danh môn không bướng bỉnh bằng em, người mẫu, không ngực to bằng em. Hừ. Lăng Vi hừ nhẹ, cảm ơn đã khen. Không cần khách sáo. Đều là sự thật. Lăng Vi bĩu môi. Đẩy anh ra. Nhìn anh một lúc, mặt lạnh nói, anh cho rằng anh có tiền, người khác phải nghe theo anh. Dựa vào cái gì phù hợp yêu cầu của anh, phải gả cho anh. Anh xem hôn nhân là trò đùa, nhưng người khác không hẳn. Anh không có vấn đề gì, nói, em không đồng ý cũng không sao. Chẳng qua, không thể tham dự tiệc rượu tối nay, Diệp Đình tôi không thể nào có 2 người vợ. Trong vòng 2 tháng, tôi nhất định sẽ tìm người kết hôn. Hoặc là em, hoặc là người khác. Sắp xếp tiệc rượu giúp em, để em gặp mặt nhân viên kỳ cựu của Long Đằng. Đây là tôi nợ em, tôi cam kết giúp em thì nhất định sẽ làm được. Chỉ là thời gian phải trì hoãn. Cô hí mắt, trong mắt ảo ảo vũ bão. Anh lại làm như không thấy, nói tiếp, về nhà, ký tên, em chỉ chọn một mà thôi, em phải suy nghĩ cho kỹ. Với em là chuyện lớn cả đời, với tôi không có vấn đề gì. Em có ký hay không? Cũng không ảnh hưởng tới tôi. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô. Mắt cô trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Lăng Vi bĩu môi, chợt kề sát anh, chóp mũi gần như đụng vào mũi anh. Cô nhàn nhạt hứ một tiếng, không phải kết hôn sao? Cùng lắm ký tên, chụp tấm hình mà thôi. Nhưng vấn đề là cưới ai? Cưới, tôi sẽ cưới, nhưng không nhất định là anh. Cô mở cửa, đứng dậy, bước xuống xe. Nữ nhân viên kia muốn đi tới. Đột nhiên bị luật sư Chu kéo lại. 2 người đứng xa xa. Lôi Tuấn nhớ tới ánh mắt như dao của 2 người vừa rồi, cũng không xuống xe. Lăng Vi đứng trong bóng đêm, chỉ cảm thấy lạnh. Chung quanh không có tòa nhà nào, gió thật lớn. Gió đêm thổi qua, lụa mỏng trong nháy mắt tung bay. Cô giống như yêu tinh khiêu vũ trong bóng đêm. Diệp Đình nhìn cô chằm chằm hồi lâu, mới xuống xe. Dương mắt, yêu tinh này đang cười lạnh liếc anh. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Anh không né tránh, nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng ngời của cô. Thật lâu, cô nói, Diệp Đình. Tay trong tay với tôi mà nói, đúng là một chuyện lớn. Hoặc là không nắm, nếu nắm là chuyện cả đời. Tôi dám kết hôn, anh dám không ly hôn không? Chương 105, sớm sinh quý tử. Một. Diệp Đình bật cười, em đang thách tôi. Cô đột nhiên cười lạnh, đúng, tôi đang thách anh. Tôi dám kết hôn với anh dám không ly hôn không? Anh không có tính nhẫn nại, anh không kiên nhẫn tốt với một người phụ nữ cả đời. Lăng Vi giơ tay bóp cằm anh, khiêu khích, đơn ly dị là tiền đề của hôn nhân, chị coi thường. Diệp Đình nắm tay cô, rũ mắt nhìn cô. Cô nhếch môi, môi hoa đảo mang theo tia ngang bướng như trong mắt. Cô cười lên, không có cam đảm chơi, thì đừng phách lối nữa. Không thể tham dự tiệc rượu thì thôi, chuyện anh đáp ứng tôi, có lẽ phải nuốt lời. Giọng cô quỷ mị, bị gió phân tán. Diệp Đình híp mắt nhìn cô, đúng là không có một khắc nào không cho anh niềm vui bất ngờ. Anh bỗng nhiên nắm chặt tay cô, chăm chú nhìn cô. Tiến tới một bước, kề sát cô. Anh cúi người, một tay giữ sau gáy cô, hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô. Lăng Vi mặt đầy không dám tin trợn to hai mắt. Sức lực ngang tàng của anh gần như cướp đoạt, hôn cô không thể thở. Lăng Vi lại đạp, hai tay anh như cây kềm. Một tay bấu sau gáy cô, một tay bấu mông cô, để cô không thể nhúc nhích. Bắp thịt trên tay anh căng chặt, tràn đầy sức mạnh. Đại gia anh, một câu không hợp liền dùng miệng, đàn ông đều là động vật nửa thân dưới. Đừng ổn. Hôn trước khi cưới, hưởng thụ thật tốt. Nụ hôn của anh sâu hơn, lâu dài có lực, lại mang theo tia thương yêu. Lòng Lăng Vi đột nhiên đau nhói. Từ năm 10 tuổi, chưa từng hưởng thụ một ngày thật tốt, cô dựa vào cái gì mà không thể hưởng thụ? Cô dựa vào cái gì mà bị người khác khi dễ, không thể chiếm thế chủ động? Cô chợt cắn môi anh, dùng sức cắn, tựa như phát tiết. Máu tươi ngọt ngào lập tức tràn vào trong miệng cô. Anh ngừng lại, cô đột nhiên đổi bị động thành chủ động, ôm cổ anh, ngực dán sát ngực anh, dùng sức hôn anh tựa như phát tiết, mút hết máu anh vào trong miệng. Cô không có kinh nghiệm gì, hôn chúc chắc, nhưng dùng hết toàn lực. Diệp Đình ôm cô chặt hơn, mạnh mẽ hôn cô, hôn đến trời đất tối sầm, không bây giờ ở đâu. Tim hai người đập cuồng loạn, hô hấp quấn lấy nhau, tựa như linh hồn sắp bị đối phương hút đi. Người anh dính chặt với cô, không có kẽ hở, anh nâng mặt cô. Hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, Lăng Vi, em can đảm, tôi đã chấm em. Hai chân Lăng Vi run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, lại nghe anh túi xuống nói bên tai cô, sớm biết em quyến rũ như vậy, nên sớm hôn em. Lăng Vi chỉ nghe tiếng tim đập cuồng loạn. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh lôi vào đại sảnh. Luật sư Chu đi vào theo, đưa đơn đăng ký kết hôn đã sớm điền xong và văn kiện tài sản công chứng cho anh, tiên sinh, anh luôn khiêm tốn. Nên tôi chỉ mời nữ nhân viên này tới. Diệp Đình bày tỏ ai tới tiếp anh cũng không thành vấn đề. Anh nhận lấy đơn đăng ký, ngồi cạnh bàn, nhìn lướt qua đơn, ký tên. Lăng Vi giơ tay lau môi, cười nhạt, cầm bút lên, vẽ một con heo bên cạnh tên Diệp Đình. Luật sư Chu. Nữ nhân viên. Nhìn thế này, giống như muốn đánh nhau a. Nữ nhân viên thầm nghĩ, hai người này thật sự tới kết hôn, không phải tới ly dị sao. Chương 106, sớm sinh quý tử. 2. Nhưng nụ hôn vừa rồi rất kịch liệt. Hận không thể nuốt đối phương vào bụng. Luật sư Chu và nữ nhân viên lung túng nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Lại thấy Diệp Đình tiên sinh cầm bút, vẽ thêm một cây kim trước đầu heo. Trên môi anh còn dính son môi, rất diêm dúa. Luật sư Chu lấy khăn giấy, đưa cho anh. Diệp Đình nhận lấy, quẹt môi. Nữ nhân viên nghi ngờ không hiểu, kim heo. Tại sao vẽ một cây kim? Luật sư Chu nói, Trân Châu. Diệp tiên sinh vẽ một cây kim, đây là ý của Trân Châu. Wow, thì ra là vậy. Nữ nhân viên hưng phấn nói, Lăng tiểu thư, tiên sinh xem cô là Trân Châu mà nâng trong lòng bàn tay nha. Lăng Vi hừ lạnh, đè nén khó chịu trong ngực, viết một chữ giả trước đầu kim. Ý là, Trân Châu của anh là giả. Luật sư Chu. Nữ nhân viên. Diệp Đình không buồn không giận. Đổi chữ giả thành chữ giá, lại thêm một chữ vô ở trước. Nữ nhân viên kinh ngạc nói, Trân Châu vô giá. Lăng tiểu thư, tiên sinh đối với cô là một tấm chân tình đó. Lăng Vi trợn trắng mắt, cười hỏi nữ nhân viên, anh ấy phát tiền lương cho cô sao? Cô nói chuyện cho anh ấy như vậy. Nữ nhân viên nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn cười nói, tôi không nhìn nổi người khác giận dỗi. Hai người đều không phải tới ly dị, đối chọi gay gắt như vậy. Không tốt lắm nha. Cô nhìn đi, hai người trai tài gái sắc, làm người khác rất hâm mộ. Đừng lãng phí thời gian, mau ký tên chụp hình đi. Con tôi còn đang ở nhà, tôi nhận được điện thoại liền đặc biệt chạy tới đăng ký cho hai người, không phải nghĩ lại tác hợp được một cặp tình nhân sao, bằng không, tôi sẽ không đến đâu. Luật sư Chu thu tờ đơn vẽ loạn, lấy ra một phần tài liệu. Anh ta nói đã chuẩn bị thêm mấy bản, chỉ sợ giữa chừng ghi sai, không nghĩ tới quả nhiên cần dùng. Diệp Đình lại ký tên, vừa kỳ vừa nói, quen ký văn kiện, không viết chữ đúng cách. Lăng Vi thấy anh rèn chữ đúng cách, ký hai chữ Diệp Đình. Bình thường Diệp Đình ký tên nhanh, chữ ẩu, không rèn ngay ngắn theo bảng chữ cái. Nét chữ ví người, mạnh mẽ có lực, mỗi một nét đều lộ ra thận trọng. Lăng Vi cầm bút, ký hai chữ Lăng Vi. Một màn này làm ba người còn lại chấn động. Cô khác thường A. Ngay cả Diệp Đình cũng không nghĩ tới cô sẽ ký tên, vốn muốn dọa cô một chút, chọc tức cô mà thôi, thật ra cô không cần phải chơi với anh. Lăng tiểu thư, cô còn chưa xem phần văn kiện này. Luật sư Chu văn kiện phân chia ly hôn. Lăng Vi nhận lấy, nhìn lướt qua, trong giấy viết rõ, sau 2 tháng hợp đồng, ly hôn với Diệp Đình, sẽ được cổ phần, trung tâm thương mại, chung cư, vân vân vân. Cả 20 trang. Năm nay, cô 22 tuổi, 1 năm 1 trang, thật sống không uổng. Lăng Vi không quan tâm những thứ đó, lật tới trang cuối, tiêu sái ký tên mình. Luật sư Chu cầm lấy văn kiện, giao cho Diệp Đình. Diệp Đình nhìn chằm chằm Lăng Vi, ánh mắt thâm trầm. Hôm nay cô hơi khác thường. Lăng Vi lườm anh, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Không phải còn phải chụp hình sao? Ký xong cũng không nhận sổ. Xoay người, lấy son môi trong ba lô ra son. Ai u, tốt quá. Ha ha ha, mau mau mau, lên lầu chụp hình. Nữ nhân viên lập tức gọi hai người lên lầu. Chụp hình xong. Không nói hai lời, làm giấy hôn thú. Đóng hai con dấu, được rồi, sáng mai tôi nhập vào máy vi tính, hai người chính là vợ chồng hợp pháp. Nói xong, liền ồn ào chạy ra ngoài, đi nhanh lên, tôi còn phải về nhà với con. Hai người sống thật tốt nha, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Chương 107, em là của tôi, 1. Nữ nhân viên rất vui vẻ, xoa xoa tay nói, dân quan chức tôi đây toàn tâm toàn ý vì người dân. Cũng tan ca rồi, còn phải tăng ca làm giấy hôn thú cho hai người đừng quên tôi nha, dành chút thời giờ mau tới viết đơn khen ngợi tôi đi. Luật sư Chu không nói, thật không hiểu tại sao cô ta đắc ý hơn nửa đêm, cho người ta đi cửa sau, để cấp trên biết, còn không phải bị xử phạt. Cô ta còn dám kêu người ta viết đơn khen ngợi, đúng là không tim không phổi. Có điều cũng rất tốt, luôn sống vui vẻ, không mệt. Cũng coi như làm chuyện tốt, nên khen ngợi. Luật sư Chu lấy 2.000 ra đưa cho cô ta. Chân mày của nữ nhân viên lập tức nhíu chặt, cô ta không đưa tay ra, chỉ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng trợn mắt nhìn anh ta, bày ra dáng vẻ, bà làm xong chuyện, bộ dáng anh đưa tiền đây là sỉ nhục bà. Luật sư Chu lập tức thu tiền về, nghiêm túc nói cảm ơn, cũng chân thành đưa cô ta về nhà. Lăng Vi và Diệp Đình ngồi lên xe Bentley, hai người ngồi ghế sau. Anh nắm tay cô, cùng cô 10 ngón tay giao nhau. Giống như người yêu lâu năm. Lăng Vi đột nhiên muốn khóc, cô nuốt nước miếng, muốn nuốt nước mặt trở lại. Cô biết mình quá xúc động, nhưng cô không muốn ngó ngàng gì tới. Dù sao cô một thân một mình, không nơi nương tựa. Cô hít mũi, không muốn nghĩ thêm nữa. Nói nhiều tất cả đều là nước mắt. Diệp Đình đột nhiên quay đầu nhìn cô. Lông mi rũ thấp, che mắt. Diệp Đình không nói gì, mở chai rượu vang tản ra mùi thơm ngọt ngào. Chúc mừng em trở thành Diệp phu nhân. Anh rót rượu vào 2 ly thủy tinh, nhét 1 ly vào tay cô, rượu ra bôi, chờ ở anh và cô nhẹ nhàng cụng ly, kéo tay cô, uống rượu. Lăng Vi thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, quyến rũ đến mức khiến người khác không nhịn được muốn thét chói tai. Anh uống xong, gương mặt tuấn tú phủ tầng sáng. Trong mắt đen nhìn cô chằm chằm, rất có kiên nhẫn. Rượu ra bôi cô lặng lẽ đọc, nhìn anh chằm chằm một hồi, giơ ly lên. Để bên mép, từ từ uống. Cô hơi ngước đầu, cổ trắng như tuyết tạo thành độ cong ưu mỹ. Anh nín thở, tưởng tượng rượu kia làm dịu môi lưỡi cô. Anh muốn hóa thành rượu kia, nếm thử hương vị mềm mại của cô. Cô uống rượu xong, bình tĩnh nhìn anh. Anh lấy 2 cái hộp nhung màu đỏ trong ngăn kéo, mở một cái trong đó. Bên trong có 1 chiếc nhẫn kim cương. Anh nâng tay cô lên, quỳ 1 chân xuống đất. Lăng Vi hơi kinh ngạc, đây chỉ là 1 hình thức. Anh lại quỳ gối vì cô mà quỳ. Anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô, trêu ghẹo nói, chiếc nhẫn hơi tầm thường, tạm thời đeo trước. Lăng Vi hít hơi thật sâu, cố làm vẻ ung dung nói, đừng khiêm nhường, toàn thế giới cũng không chắc chắn có viên kim cương lớn hơn cái này. Anh đứng dậy, ngồi cạnh cô, nhét chiếc nhẫn của mình vào trong tay cô, đến em. Lăng Vi giật giật ngón tay, cầm chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út anh. Kiểu dáng rất đơn giản, thích hợp với anh. Anh nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi, em muốn hôn lễ dạng gì, tôi đi chuẩn bị. Tay cô bọc trong tay anh, khẽ lắc đầu, tôi không thích náo nhiệt, hai chúng ta tham dự là đủ rồi. Một cuộc hôn nhân hợp đồng, cũng không phải thật. Cùng lắm chỉ hai tháng, càng huyên náo, kết thúc càng không tốt. Còn không bằng đơn giản khiêm tốn một chút, đến lúc đó chia tay cũng không có nhiều chuyện. Anh gật đầu, nghiêng mặt nhìn cô. Anh nâng tay, một ngón tay nâng cằm cô. Anh nhìn chăm chú đôi môi kiểu diễm của cô, ngón cái vướt ve bên môi cô, chú rể còn chưa hôn cô dâu. Chương 108, em là của tôi, 2. Mặt cô trong nháy mắt đỏ ửng, nhìn vào mắt anh, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhấp, không cự tuyệt. Anh cúi người ôn nhu hôn cô rất bình tĩnh, không trả lời. Anh không thích bộ dáng cô bây giờ nhất. Không tức giận, không phản ứng, tựa như tất cả đều không có vấn đề. Tim đập điên cuồng, khiến cô muốn cáu. Tới em. Anh nói. Lăng Vi không hiểu. Anh nói, tới cô dâu hôn chú rể, còn cần tôi dạy em. Cô ngồi bất động. Bàn tay anh giữ eo cô, kéo cô lên, ôm ngồi trên bắp đùi anh, ôm cánh tay cô khoác lên vai mình. Bầu không khí trầm tĩnh lập tức trở nên nóng như lửa. Ba, ly rớt, cô không nhịn được, đưa tay đẩy anh. Anh quấn cánh tay cô không buông. Ba, lại một cái ly rớt. Cô dùng sức đẩy. Bịch, cánh tay anh đụng cửa sổ thủy tinh, tay vẫn nắm tay cô. Vung, chẳng qua là hôn nhân hợp đồng, anh đừng quá mức. Cô quá khẽ, trợn mắt nhìn anh, dùng sức hất tay anh. Anh không buông, tâm tình rất tốt nhìn cô chằm chằm, kề mặt lại gần nói, em thay đổi thủ tục. Cô liều mạng tránh. Hai người quấn nhau trong xe. Lôi Tuấn ở trước rất luống cuống. Có tấm màn ngăn cách, anh ta không thấy tình cảnh phía sau, chỉ nghe tiếng rất đổ. Trong lòng thầm đoán, vừa linh chứng, không đến nổi gấp vậy nha. Làm việc trong xe cũng không tiện lắm nha. Diệp Đình và cô tỉ thí, hai cánh tay ôm cô thật chặt, cô trợn mắt nhìn anh, ngọn lửa cháy trong mắt. Diệp Đình thích cô lúc này, vẻ mặt sáng láng, giống như muốn đốt cháy anh. Anh cúi người cắn dái thai cô, tân hôn vui vẻ, đêm tân hôn, hưởng thụ thật tốt. Cô chấn động, móng tay bấm vào trong thịt cánh tay anh, anh ôm cô vào trong ngực, bấu vào sau hót cô, điên cuồng hôn môi cô. Cô liều mạng dãy rủa. Tuổi trò Lăng Vi cơ chúng quầy ba. Diệp Đình chẳng ngó ngàng gì tới, điên cuồng mút môi lưỡi cô. Hương vị ngọt ngào của rượu vang cùng với cái lưỡi mềm mại của cô, kích thích phân tử cuồng dã trong thân thể anh. Lăng Vi càng tránh, anh càng hung mãnh, đến khi bị anh hôn choáng váng hoa mắt, điên cuồng hít thở. Lúc anh buông cô ra, cô thở hổn hển, sức lực bị rút cạn, mềm nhũn như vũng nước. Anh bật cười, lồng ngực làm cô run rẩy, ngay cả ngón chân cũng rung động. Cô vẫn ngồi trên đùi anh, người ngửa về sau. Cô trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, rõ ràng ánh mắt rất hung dữ, nhưng Diệp Đình lại thích. Ngón tay anh xoa xoa môi cô, son môi bị anh mút hết, môi anh đào nhỏ nhắn bị anh hôn hơi sưng lên. Anh kề sát tới cô, nhìn vào đôi mắt ánh nước của cô, hít sâu nói, không phải chủ động hôn tôi là tốt rồi, không phải kích tôi. Tính tình quật cường như vậy, kích thích hộp mồ hển của tôi làm mông em nổ tung. Hơi thở hai người cuốn lấy nhau, anh ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Cảm giác được thân thể anh biến hóa, nhìn ra sao động trong mắt anh, lý trí cô không dãy rủa. Nghe tiếng tim đập, ôm nhau lắng xuống. Thật lâu, anh kể bên tai cô hỏi, thích không? Hả? Cô thất thần ngẩng đầu, không biết anh đang hỏi gì. Thích tôi hôn em không? Chương 109, Diệp đại gia, khó hầu hạ, 1. Cô mím môi, quay mặt qua một bên, rũ mắt, không chịu nói. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô quật cường cắn môi. Anh đột nhiên bấu sau gót cô, điên cuồng, bá đạo hôn lần nữa. Đợi cô không thở nổi, anh buông cô ra, say mê khẽ vuốt ve đôi môi kiểu diễm của cô, giọng trấn định hỏi, thích không? Cô ngước mắt trợn mắt nhìn anh, trong thủ tục có nhiều lần như vậy. Hít thở sâu, bình phun lồng ngực khẽ run. Tôi đặt thủ tục, tôi làm chủ. Nụ hôn của anh lại rơi xuống, một lần so với một lần càng bá đạo dây dưa, đến khi cô không nhịn được đánh ngực anh. Anh mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thật khó hầu hạ. Thỏa mãn em, thật không dễ dàng. Anh buông cô ra, đứng dậy đi lấy túi sách. Cầm son môi, cẩn thận son cho cô. Son xong, lại cầm phấn bôi cho cô. Lăng Vi khẽ rêu cợt, nghiệp vụ còn rất thuần thủ. Lực tay anh nặng hơn, bôi phấn cho cô xong, mới cầm khăn giấy lau miệng mình. Hồi lâu, hừ một tiếng, làm phiền rồi. Lăng Vi vô lực dựa vào ghế, cười nhạt, anh tự tìm. Ai bảo anh ti tiện? Diệp Đình cười lên, quả nhiên đủ ti tiện. An tĩnh hồi lâu, tay anh rơi vào bên hông cô, đột nhiên thấp giọng hỏi, sao đột nhiên ký tên? Tính tình em quật cường như vậy. Tôi cho là em thả chết chứ không chịu đủ. Lăng Vi rời mông, cách anh xa hơn một chút, lựa một vị trí thoải mái, miễn cưỡng nói, thích anh thôi. Diệp Đình ngước mắt nhìn cô. Lúc này, mặt cô đầy bình tĩnh. Cô không lạnh không nóng nhìn anh, thích anh, muốn kết hôn với anh, thì ký thôi. Diệp Đình vươn tay sờ chắn cô, không nóng. Lăng Vi chừng anh, hất tay anh ra. Nói thật. Anh nói. Lăng Vi bình tĩnh không cười, anh đó. Tôi giống nói láo sao. Anh tuấn tiêu sái, cao lớn vĩ đại như vậy. Chỉ đứng dưới ánh mặt trời cũng mấy trăm tỷ nhân dân tệ. Tôi thích nhân dân tệ cũng không phạm pháp đúng không? Hơn nữa, anh có nhiều ưu điểm như vậy, lại có tiền, thông minh, có năng lực, lại đẹp trai, không hút thuốc lá, không đánh bạc, không đánh vợ, không tệ là được, ly hôn, tôi chính là phú bà tỷ tỷ, 1.000 tỷ, người đàn ông vô cùng tốt như anh muốn kết hôn với tôi phải ngu ngốc bao nhiêu mới không ký tên. Sắc mặt anh không hề tốt hơn, vẫn răng đầy mây đen. Bị anh ôm eo, đau. Cô bỗng nhiên cười, lại tổn thương lòng tự ái của anh. Đừng nóng, cô giơ tay xoa xoa ngực anh, thở thuận khí. Anh giận cười, thở thuận khí. Anh nhìn cô chằm chằm, thật sự có kích động muốn hung hăng tách mông cô ra. Cô nhích ra sau, hé miệng, muốn tôi ký tên là anh, ký xong tức giận cũng là anh. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, mặt còn thối như vậy, rốt cuộc hai ta là ai khó hầu hạ. Diệp Đình lạnh lùng xì, hai ta thành vợ chồng, ngược lại không nghe được một câu nói thật. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lanh đạm nói, muốn nghe lời nói thật, lấy thật lòng thật dạ đổi. Diệp Đình híp mắt phượng, hồi lâu, anh đưa tay nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mình. Anh nói, tôi thật hơn em. Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chớp động, hai người nhìn nhau chừng nửa phút. Cô về ngôi, cười nói, tôi cũng nói thật. Anh rất có mị lực. Là một người phụ nữ bình thường thì đều không thể nào kháng cự anh. Đến tận bây giờ... Còn chưa có người đàn ông nào thu hú tôi như anh. Anh không nhìn thấy lúc tôi ký tên, tay cũng run rẩy sao. Nếu hôm nay tôi không ký, nhất định sẽ hối hận, sau đó sẽ đập chết chính mình trong phòng vệ sinh. Chương 110, Diệp Đại Gia, khó hầu hạ, 2. Anh nhíu môi bật cười, lời này rất hiệu dụng. Anh kéo tay nhỏ bé của cô, nắm trong tay bóp tới bóp lui. Cô nói tiếp, tối nằm mơ, tôi còn ôm cánh tay anh không buông đúng không? Trong tiềm thức, cảm thấy anh có thể cho tôi cảm giác an toàn. Bây giờ tôi rất cần cảm giác an toàn này. Anh siết chặt tay cô, cảm giác an toàn. Anh cho nổi. Một lúc lâu, cô nói tiếp, dù sao chỉ có 2 tháng, thử chút đi. Đỡ cho có người nói, phụ nữ có tính tình như tôi, không có đàn ông nào nguyện ý cưới. Cô đột nhiên quay đầu cười với anh, chưa nói anh không phải đàn ông. Anh là đàn ông chân chính. Anh liếc cô. Không cần em thay tôi khẳng định, em cũng chưa từng thử, làm sao biết tôi có phải thật sự là đàn ông chân chính hay không. Chờ em dùng xong thì biết, nói mới có sức thuyết phục. Lăng Vi chừng anh, rút tay về, giẫm đạp mặt mũi. Càng nói càng xuống cấp. Diệp Đình nết môi, giống như muốn cười. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lồng ngực có luồng ngọt ngào khiến anh muốn cười to, muốn thét lên, muốn đập đổ. Xe chậm rãi ngừng lại trước cửa cao ốc Đế Hảo. Ban đêm, cửa cao ốc Đế Hào đèn đuốc sáng choang, đông nghịt. Cửa xe Diệp Đình vừa mở, người còn chưa xuống, người làm chủ lạ rồ Henry Matisse đã bước nhanh tới, Tam ca. Em muốn giết anh. Tổ chức tiệc rượu này vì anh mà làm em mệt mỏi đến thảm. Lao thất, đã lâu không gặp. Diệp Đình đưa chân, từ trên xe bước xuống, bắt tay, sau đó hai người ôm nhau, trên mặt Henry lộ ra nụ cười vui mừng. Henry là huyết thống Pháp Phở Giang Xít. Ngũ quan thâm thúy, ánh mắt màu xanh đẹp mê người, tràn đầy mị lực của phái nam. Lúc lên đại học, Henry là lao thất trong giới thiết kế của bọn họ. Tam ca. Vẫn là anh em ta đầy nghĩa khí. Anh nói anh muốn tổ chức tiệc rượu, em liền trì hoãn cuộc hẹn với hai mỹ nhân, cố ý bay tới gặp anh. Diệp Đình cười nói, tôi lại quan trọng hơn mỹ nhân, có tiền đồ. Henry cười lớn, Tam ca, kỹ thuật vi tính không bằng anh, không có nghĩa là những kỹ thở khác không bằng anh. Em nói cho anh nha, em đồng thời qua lại với ba bạn gái, bọn họ yêu em đến mức không thể tự thoát khỏi nha. Henry biểu tình hưởng thụ. Diệp Đình trợn mắt nhìn anh ta. Henry cười đắc ý, hừ hừ, đời này em có một việc có thể vượt qua anh, em chết cũng không tiếc. Sắc mặt Diệp Đình không thay đổi, dường như không bị ảnh hưởng. Henry huých tay Diệp Đình, thần thần bí bí nói, Sở Minh Ỷ cũng tới, cô ta đi cùng anh ta. Diệp Đình cười nhạt, không tiếp lời. Sau đó nói với Henry, giới thiệu phu nhân của tôi cho cậu. Henry cười nói, công chúa Ỷ Xả vẫn chờ anh đón dâu cô ấy đó nha, sao anh lại có một vị phu nhân? Tuy nói là phu nhân, nhưng anh ta biết đây là đùa giỡn, vì Diệp Đình không tổ chức tiệc đính hôn, cũng không mời mục sư tuyên thệ, trong lòng Henry biết rõ, đây là đùa giỡn. Dứt lời, Diệp Đình đưa tay mời Lăng Vi xuống xe. Anh giới thiệu cho Henry, vợ tôi, Lăng Vi. Henry mà tịt Henry cười vươn tay về phía Lăng Vi. Lăng Vi xuống xe. Khẽ ngừng đầu, lễ độ nhìn vào mắt anh ta, còn Henry đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc ngẩn người. Ngay cả thanh âm tự giới thiệu mình cũng nghẹn trong họng. Chào anh. Lăng Vi vươn tay. Tay Henry dừng lại ở không trung, anh ta hoàn toàn không bắt tay cô. Vì ánh mắt cô. Nhìn thẳng. Chương 111, đẹp vô cùng. Một. Hô hấp của Henry gấp gáp, chữ cô còn lởn vởn bên môi nhưng không làm sao nói ra lời được. Cô gái khuynh thành trước mặt cùng đám đàn bà diêm dúa loẹ loẹt mà anh ta gặp là hoàn toàn bất đồng. Cô có đôi mắt long lanh sáng ngời, trong mắt không che giấu được phong tình nhưng nhìn khí chất quanh thân vô cùng rực rỡ. Mang hai hơi ửng đỏ, đôi môi như nước anh đào nở nụ cười nhàn nhạt. Làn da trắng như tuyết ở dưới ánh trăng, ánh sao, ngọn đèn càng thêm ánh nhuận. Xương vai xanh và bờ vai trắng tuyết trong suốt như ngọc. Henry ngắm nhìn đôi mắt cô như bị ma nhập. Trong mắt xanh càng thêm thâm thúy, lộ ra sự ẩn nhẫn, anh ta đang cật lực khống chế xung động muốn đưa tay vuốt ve cô. Không cần bắt tay. Diệp Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô khoác lên cánh tay mình. Henry đột nhiên tỉnh hồn. Nhìn chằm chằm cánh tay của Lang Vi, ảo não hận không thể đụng vào tường. Anh ba, sao cả bắt tay cũng không cho. Diệp Đình hừ một tiếng, tay cậu âm khí quá nặng. Henry hận đến cắn răng. Lúc này Lăng Vi lễ phép gật đầu với Henry, rất vinh hạnh được quen biết ngài, thường nghe Diệp Đình nhắc tới ngài. Henry hừ một tiếng, anh ấy nhắc tới tôi có thể khen được cái gì chứ? Anh ta nghiêng đầu nhìn Diệp Đình, vừa lúc Diệp Đình cũng đang nhìn anh ta chẳng qua sắc mặt không tốt đẹp gì. Henry vừa lúc quay đầu nhìn Lăng Vi. Lúc này gió đã nổi lên, tà váy màu lam nổi lên trong gió làm cho thân hình của cô thêm thon dài nhẹ nhàng mà huyền chuyện. Mái tóc nhuộm đuối lên trông vô cùng xinh xắn, gương mặt nhu hòa ôn nhuyễn nhưng không che giấu được nhuệ khí trong mắt. Lúc này cô khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Đình cười dịu dàng. Henry vô cùng phiền muộn thở dài một tiếng, anh ba, các người là giả sao? Căn bản tôi không nghe thấy các người kết hôn rồi. Diệp Đình nhìn anh ta, tôi làm gì còn phải báo cáo với cậu sao? Sắc mặt Henry mặt đầy hảo não. Anh ba, tôi muốn mượn bạn nhảy của anh. Đôi mắt Diệp Đình nguy hiểm híp lại, cậu có thể thử một chút. Henry không dám, lần trước tranh giành bạn nhảy là Sở Minh Y. Bà bối, chân em đau. Lăng Vi không muốn phí thời gian ở chỗ này liền giả vờ khoác tay Diệp Đình. Sang bên này nghỉ ngơi một chút. Diệp Đình dịu dàng đỡ cô, ung dung đi vào phòng khách. Nhìn bóng lưng hai người ôm nhau, Henry cắn răng nghiến lợi, vô cùng ảo não, chỉ cảm thấy đám đàn bà bên cạnh anh ta chẳng bằng một phần vạn Lăng Vi. Không đơn thuần chỉ là dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành bên ngoài càng hơn chính là khí chất. Anh ta che lồng ngực tổn thương bùi ngùi thở dài, bên người vạn người loẹ loẹt còn không bằng kinh hồng thoáng liếc mỹ nhân dưới ánh trăng. Lăng Vi kéo tay Diệp Đình từ từ đi lên bậc cấp. Cô ngẩng đầu nhìn gó má tuấn tú của anh liền nhỏ giọng hỏi, tiệc rượu này là anh yêu cầu tổ chứ sao? Lời vừa nãy của Henry cô nghe được. Lời vừa rồi của Henry chính là nói Diệp Đình cố ý tổ chức bữa tiệc này. Diệp Đình nhìn về phía trước lãnh đạm nói, Lạ Dồ muốn chiếm lĩnh thị trường Hoa Hạ, bọn họ muốn tạo thanh thế, mới thêm một vài danh gia vọng tộc cũng không lỗ lã. Lăng Vi không nói gì, trong lòng có cảm giác sao động. Nếu anh yêu cầu tiến hành như vậy cái gì mà chỉ mời các cặp vợ chồng tất cả đều là anh gợi ý sao? Chương 112, đẹp vô cùng, 2. Lăng Vi hít mắt, cắn chặt hàm răng, nhưng anh có thể vì cô mà tổ chức bữa tiệc này, cô vẫn ghi nhận tâm ý của anh. Phòng khách trong đại sảnh, đèn đuối sáng trưng, ánh đèn đổi màu liên tục. Tiếng nhạc du dương quẩn quanh khắp nơi. Diệp Đình vừa xuất hiện lập tức kéo tới vô số sự chú ý. Diệp tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Người bên cạnh đây là... Bởi vì bữa tiệc hôm nay tương đối đặc thù, ngoại trừ những người có liên quan không ai nghĩ tới Diệp Đình sẽ tới, anh làm người khiêm tốn, ít tham gia tiệc tùng đừng nói gì tới chuyện mang theo phu nhân ra sân, huống hồ không ai nghe nói anh đã kết hôn. Diệp Đình trịnh trọng nói, là vợ tôi, Lăng Vi. Lăng Vi mỉm cười đứng yên gật đầu với mọi người. Xì sao kéo tới âm thanh xôn xao. Không nghe nói ngài. Kết hôn rồi. Chuyện bao lâu rồi? Diệp Đình không muốn nói thêm, chỉ nói, vợ tôi hơi mệt, tôi đỡ cô ấy đi nghỉ ngơi. Mọi người thầm nghĩ trong đầu, vừa tới đã mệt, thân thể làm từ đường sao. Hai người xuyên qua đại sảnh đi vào phòng khách. Lăng Vi mặc trang phục màu lam phiêu giật làm kinh diễm không ít đàn ông nơi này. Loại tiệc tùng này phần lớn phụ nữ sẽ mặc màu trắng, màu đen hoặc màu đỏ, chỉ có một mình Lăng Vi mặc váy màu lam như mang theo tiên khí, xinh đẹp vô cùng. Diệp Đình vốn đã long lánh hơn nữa Lăng Vi lại còn xuất chúng. Hai người lập tức trở thành điểm sáng nhất trong hội trường, khí chất chói mắt nhất. Diệp Đình mang cô đi tới một chiếc bàn ngồi uống, trên bàn có ghi danh, bên phải Diệp Đình là cô mà bên trái là Sở Minh Y Y. Sở Minh Y Y. Cái tên treo trên đầu miệng. Không biết tại sao Lăng Vi lại nhớ tới cái tên này liền cảm thấy người đàn bà này nhất định có chuyện xưa với Diệp Đình. Nếu không vừa nãy Henry cũng không cố ý nhắc tới Sở Minh Y. Không bao lâu một người đàn bà kéo tới sự chú ý của Lăng Vi. Người này mặc quần cụt bó sát màu đỏ, diêm dúa loẹ loẹt giống như bông hoa đỏ rực lửa. Người đàn bà cười dịu dàng, khí thế đè người. Cô ta giống như ngọn lửa hấp dẫn không ít ánh mắt của đàn ông, ưu nhã vượt qua đại sảnh, hiển nhiên là nữ chủ nhân bữa tiệc. Cô ta khéo léo từ chối lời mời của nhiều người đàn ông. Thành thật đi tới cạnh Diệp Đình. A Đình, đã lâu không gặp, nếu không Chu Toàn mong tha lỗi cho. Diệp Đình tùy ý gật đầu cũng lười mở miệng. Sở Minh Y Lìa nhìn Lăng Vi, ưu nhã đưa tay ra, xin chào, tôi là Sở Minh Y Lìa. Không biết có phải câu nghĩ nhiều hay không? Lăng Vi cảm thấy ngũ quan của cô ta có chút giống mình. Lăng Vi từ từ đứng lên nắm tay cô ta, Lăng Vi. Cô là phu nhân của Diệp Đình sao? Sở Minh Y Lìa vẫn nhìn Lăng Vi chằm chằm. Thái độ không để ý như vậy giống như đang hỏi, hôm nay ăn cái gì? Biểu tình của Sở Minh Y Lìa giống như chắc chắn hai người chỉ là đám cưới giả mà thôi. Sở Minh Y Lìa cẩn thận đánh giá Lăng Vi, dần dần trong mắt đầy ý cười. Thì ra Diệp Đình không quên được mình, nếu không cũng không tìm một người đàn bà giống mình tới chọc giận mình. Cô ta nhìn chiếc nhẫn trên tay Lăng Vi, ý cười trong mắt vơi đi một nửa. Lăng Vi nhìn ý cười lạnh lẽo trên mặt Sở Minh Y liền cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng nói, ừ. Chúc mừng hai người. Cảm ơn. Hai người buông tay ra, Sở Minh Y làm tư thế mời ngồi, Lăng Vi ngồi xuống. Sở Minh Y nhìn Diệp Đình cười nói, A Đình, nhiều năm không gặp anh vẫn không hề thay đổi. Không chờ Diệp Đình trả lời đã nói, đúng rồi A Đình bộ tranh chữ anh đưa cho em đã tân trang lại, vẫn treo ở thư phòng của em. Em chụp rất nhiều hình, cho anh xem một chút. Chương 113, chúng tôi cũng đặc sắc lắm chỉ là sau này không có cô. 1. Diệp Đình không hứng thú lắm, Sở Minh Y làm như không nhìn thấy, cầm điện thoại tao nhã trong tay mở tấm hình đặt trên bàn ngay trước mặt Diệp Đình. Anh nhìn xem, bên cạnh khảm hoa lê, vừa cổ kính vừa có ý vị, phối hợp với tranh chữ cực kỳ thích hợp. Diệp Đình không nhìn chữ mà nhìn ngón tay Lăng Vi, vừa nãy hôn cô. Móng tay cô đậm vào anh thật là đau nhưng rất kích thích, chỉ một nụ hôn có thể khiến cô kích động như vậy không biết lúc gáp đảo cô sẽ nào anh thành cái dặn gì. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh mị hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười của anh khiến hai người phụ nữ hiểu nhầm. Sở Minh Y hấp tấp nói, em cũng biết anh sẽ thích mà. Em còn nhớ lúc anh viết chữ này cũng tiêu sái như vậy, lúc đó làm mê đảo không ít bạn nữ, à. Lăng Vi nhìn Diệp Đình không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết anh cười không phải vì tranh chữ này. Cô nhìn tranh chữ, trăng sáng lung linh đẹp tuyệt sắc, cờ bay phấp phới nhất Việt Hương. Minh Y phía đầu và cuối câu đối đều lấy tiếng Hán tên Sở Minh Y Dìa. Nét chữ mạnh mẽ hữu lực. Ký tên, Diệp Đình. Thời gian. 5 năm trước, lúc đó anh 21 tuổi. Lăng Vi biết, khó trách Sở Minh Y khiến cho cô có cảm giác quen thuộc vô hình, khí thế thích đẻ người như vậy, giống như bụi hoa đỗ quyên đỏ rực phía sau vườn nhà Diệp Đình. Trăng sáng lung linh đẹp tuyệt sắc, cờ bay phấp phới nhất Viện Hương chữ đẹp đó chính là hài âm đỗ quyên. Sở Minh Y thì học vẽ, dùng chữ quyên phối hợp với cô ta, bày tỏ tôn trọng, thưởng thức và yêu thích. Còn có dòng chữ ngoài cửa vườn hoa khắc mấy chữ Sở Viện Phiêu Hương, thì ra ẩn dụ là ở chỗ đó. Trong lòng Lăng Vi cười nhạt, rời tầm mắt. Sở Minh Y cười dịu dàng, Diệp phu nhân, cô nhìn chữ này như thế nào? Lăng Vi nhìn cô ta nhàn nhạt nói, chữ Diệp Đình viết đương nhiên là đẹp. Trong lòng Sở Minh Y cười nhạt. Thật đúng là người đàn bà không não. Nhưng mà vậy cũng tốt, người đàn bà bên cạnh Diệp Đình không thể nào so với cô ta được, Sở Minh Y có thể thư thản. Chỉ trong chốc lát anh trai của Henry là Lộ Dịch đi tới, anh ta là vị hôn phu của Sở Minh Y, chào hỏi với Lăng Vi xong lại cúi đầu hôn Sở Minh Y, sau đó nói mấy câu với Diệp Đình lại muốn nói riêng vài câu với anh. Diệp Đình đưa mắt nhìn qua, Lăng Vi gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý cô không sao. Trên bàn chỉ còn 2 người đàn bà. Lờ cờ cảm thấy nhàm chán. Sở Minh Y theo bản năng hất cằm cười nói, Lăng tiểu thư, trước kia A Đình và tôi rất tốt, đôi liễn này là bà sinh nhất lúc tôi 20 tuổi, A Đình tặng cho tôi, anh ấy thật nghiêm túc. Lăng Vi cảm thấy người đàn bà này thật không thú vị, Diệp Đình ở đây cô ta mở miệng ra là Diệp phu nhân, Diệp Đình vừa đi liền biến thành Lăng tiểu thư, chút lòng dạ này. Thật buồn cười. Thật à thì những lời này cũng chẳng tính là gì, phiền nhất là Sở Minh Y hiện này có người đàn ông khác còn la liếm bạn trai cũ vướng hồ người ta còn mang vợ tới, da mặt dày đến mức có thể diêu võ dương oai với vợ của bạn trai cũ, không biết cô ta nghĩ gì nữa. Lăng Vi nhìn cô ta một cái, không lạnh không nóng nói, đúng thế, Diệp Đình rất có tài hoa. Thái độ của Lăng Vi đúng là chọc cho Sở Minh Y hiện phiền não, lời này của cô ta nói trắng ra như vậy, đối phương lại không hề tức giận. Nắm đấm của cô ta chẳng khác gì đấm vào đông khiến cho cô ta cực kỳ khó chịu. Sở Minh Y thì nói, dĩ nhiên, A Đình ở trường học là người đàn ông được tôn kính nhất, nhiều thiếu nữ ngã dưới chân anh ấy nhưng lúc đó anh ấy chỉ thích mình tôi, à. Chương 114, chúng tôi cũng đặc sắc lắm chỉ là sau này không có cô, 2. Lăng Vi không mặn không nhạt nói, trẻ tuổi khí thịnh, có thể hiểu được. Sở Minh Y thì ngọt ngào cười một tiếng. Ngược lại anh ấy không phải là trẻ tuổi khí thịnh, anh ấy rất nghiêm túc. Ở nhà anh ấy còn trông một bụi đỗ quyên, bởi vì tôi thích đỗ quyên đỏ, ôi chao, cô nhìn thấy bụi đỗ quyên kia chưa? Hiện tại vẫn sống tật hứ. Cũng không tệ lắm, tôi sẽ giúp cô chăm sóc nó. Sở Minh Y gì bên ngoài cười nhưng ở trong lòng âm thầm cắn răng, giống như bắt nhốt lại bắt không được. Cô ta cười cười trong mắt viết đầy mơ ước, đi học thì giỏi. Mấy người chúng tôi là bạn vẹ ngày ngày chơi chung với nhau, thật vui vẻ A Đình có thể hô phong hoán vũ, đúng là rực rỡ. Lăng Vi không muốn đáp lời nhưng Sở Minh Ý gì vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lăng Vi tùy tiện nói một câu, chuyện đã qua, Sở tiểu thư dường như còn hoài niệm. Sở Minh Ý gì đột nhiên bị ngạnh ở cổ, tiếp theo lại nói rất nhiều chuyện Diệp Đình làm cho cô ta si tâm. Anh si tâm với cô ta thế nào Lăng Vi không có hứng thú lắng nghe cũng không có tâm tư thay Diệp Đình thu dọn hoa đào thối. Hơn nữa trước kia anh tốt với ai đó là chuyện của anh, liên quan gì tới cô? Giải quyết tình cũ là chuyện của anh, người đàn bà này nói chuyện này với cô là cần thiết sao? Nói những lời này thì tỏ ra cô nhỏ mọn và nhàm chán. Hơn nữa lại nha lại nhải dài dòng cũng chưa nói xong. Đã phiền còn không muốn nghe. Không nhịn được. Lăng Vi cười lạnh nói chặn họng cô ta một câu, dù sao cũng đã qua đi nói lại kén dính cả hai thì có ích gì. Sở tiểu thư nhớ tình nhân cũ tốt với cô như vậy, là vì hiện tại không hạnh phúc sao? Luôn miệng nói tình nhân cũ tốt với cô thế nào tốt với cô ra sao, cô nói vị hôn phu của cô làm sao mà chịu nổi đây? Sở Minh Y thì sửng sốt, Lăng Vi cười lạnh nói, thấy tình nhân cũ có người mới cô liền tức tối bất bình. ngôn ngữ công kích thật không phải là quân tử nên có. Sở Minh Y kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Rất lâu sau mới miễn cưỡng cười một tiếng, tôi và A Đình vẫn là bạn thân, hiện tại anh ấy có cô, tôi cũng vui vẻ, yên tâm, chỉ là có chút tiếc nuối, trước kia cuộc sống của anh ấy đặc sắc như vậy lại không có cô. Ô Lăng Vi cứng rắn, khó cho cô suy nghĩ cho chúng tôi như vậy, sau này chúng tôi cũng đặc sắc lắm, tiếc nuối là sau này lại không có cô. Sau này không có cô. Mấy chữ này như búa nặng ngàn cân nện trên đầu Sở Minh Y Lì. Sắc mặt Sở Minh Y phải gọi là phong vân biến ảo, như mâm ngũ sắc vậy. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn phải cười. Chẳng qua trong mắt tức giận không thể che giấu được. Nhịn một hồi, cô ta đứng lên rời đi. Lúc gần đi, đột nhiên quay đầu cười với Lăng Vi một tiếng, anh ấy đã bao giờ tặng chữ cho cô chưa? Để cho anh ấy viết một bộ chữ còn khó hơn lên trời, anh ấy không dễ dàng trao quà cho người khác. Lăng Vi ngước mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng nha, chữ của anh ấy hiếm có như vậy, cho nên cho cô mấy chữ. Trái tim của anh ấy tùy tiện đúng lúc bị tôi lấy được. Sắc mặt Sở Minh Y liền thay đổi, đột nhiên lại cười giễu cợt, cô không phát hiện, chúng ta có chút giống nhau sao? Lăng Vi nhàn nhạt đáp lại cô ta, người Hoa đều giống nhau, da vàng, tóc đen, mắt đen, Sở tiểu thư nói giống là chỉ nơi nào. Nụ cười của Sở Minh Y liền dần lạnh xuống, nhưng ở một giây kế tiếp, lập tức cười rực rỡ. A Đình, phu nhân của anh rất thú vị. Thật là một kỳ tài mà. Đó là tự nhiên. Nếu không làm sao có thể làm tôi mê thần hồn điên đảo. Chương 115, sự thật, 1. Diệp Đình ngồi xuống nắm lấy tay cô, nhàm chán sao? Đưa em đi ăn đồ ăn ngon. Diệp Đình kéo tay cô đi một vòng ở đại sảnh sau đó lên lầu 2. Vốn cho là anh mang cô đi tìm thức ăn lại không nghĩ tới anh lại kéo cô đến trước cửa một căn phòng. Ánh mắt Lăng Vi hung hăng trừng anh. Chọc không ít hoa đào thối, phiền muốn chết. Diệp Đình nhìn biểu tình của cô rất muốn bật cười. Anh áp cô lên tường, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô nói, chịu ủy khuất hả? Về nhà động phòng anh không phản kháng mặc cho em thu thập anh. Lăng Vi trừng anh méo lô mũi cô, đi giới thiệu một người với em. Diệp Đình mang cô đến một căn phòng khác, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh cửa phòng được mở ra. Bên trong xuất hiện một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đeo kính quạng vàng. Nhìn rất văn nhân lịch sự, ôn hòa nho nhã. Anh ta đứng ngoài cửa, âm thanh có vẻ kinh ngạc, là con gái của anh Phong sao? Chào cháu, chú là Lý Hoa Bân. Rốt cuộc Lăng Vi cũng được gặp Lý Hoa Bân nhà thiết kế xe hơi của Long Đằng. Lăng Vi vội vàng bắt tay ông ta, Lý Tiên Sinh, xin chào, tôi là con gái của Lăng Phong và Trầm Minh Lược, Lăng Vi ạ. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy ông ta hoảng hốt chốc lát, mới tỉnh hồn nói, mau mời vào, vào rồi lại nói. Bên trong là một gian phòng trà ưu tĩnh. Diệp Đình cầm bình trà đi pha trà, anh trắng ly, châm trà đưa tới trước mặt Lý Hoa Bân và Lăng Vi. Hai người nói cảm ơn, Lý Hoa Bân nhìn Lăng Vi, không ngừng gật đầu, quả nhiên có phong thái của anh Phong và chị Nhược. Lăng Vi nói chuyện một hồi với ông mới lễ phép nói. Có thể thuận tiện trò chuyện một chút với chú về ba mẹ cháu không? Lý Hoa Bân liền vội vàng gật đầu. Lăng Vi châm trà cho Lý Hoa Bân châm, nhẹ giọng nói, ba mẹ cháu xảy ra ngoài ý muốn. Cháu phát hiện rất nhiều điểm khả nghi, xin Lý Tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Lý Hoa Bân gật đầu, năm đó, chú là trợ lý đắc lực của ba mẹ cháu, chúng ta làm Long Đằng phát triển lớn mạnh, cháu không cần khách khí với chú, gọi một tiếng chú Lý chú đã không nhận nổi rồi. Lý Hoa Bân chỉ mới 39 tuổi, khó mà tưởng tượng mười mấy năm trước ông đã là nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Chú Lý. Lăng Vi lộ vẻ xúc động, hít một hơi nói, nguyên nhân ba mẹ cháu xảy ra tai nạn là vì động cơ tự bốc cháy nhưng mà những năm gần đây cháu nghiên cứu cấu tạo xe hơi phát hiện nhiều chỗ không hiểu được. Lý Hoa Bân nghe rất nghiêm túc. Ông không trả lời mà nhìn cô chờ cô nói tiếp. Lăng Vi nói, động cơ tự bốc cháy phần lớn vì mạch điện. Dầu dò dĩ mới hư hỏng hoặc là động cơ vận hành ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Mà xe của ba mẹ cháu vừa từ xưởng ra, kiểm tra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, cho nên không thể là vấn đề hao mòn. Cô như nhớ lại chuyện ngày xưa, thứ hai là nhiệt độ nhưng mà lúc bọn họ xảy ra tai nạn là tháng 4, không hề nóng bức, xe vừa chạy mười mấy phút, động cơ càng không thể nào nóng lên chú nói cháu nói có lý không. Lý Hoa Bân gật đầu, cháu có thể nghĩ tới những thứ này. Chú thấy hợp lý. Lăng Vi còn nói, nếu như hai trường hợp này đều không phù hợp, thì nhất định là có người cố ý phá hư. Cháu nói đúng, vừa bắt đầu lập án, nhận định cũng là mưu sát. Lý Hoa Bân tựa như đang nhớ lại, nhưng là, vụ án này của ba mẹ cháu vô cùng phức tạp. Lúc ấy, động cơ bốc cháy, bên trong toát ra quần quần khói đen, ba mẹ từ trong xe đi ra cũng không bị thương. Chúng ta cũng làm rất nhiều thí nghiệm, đều nói rõ, động cơ bốc cháy cũng sẽ không nổ, người trong xe thấy khói dày đặc tuần ra, không thể nào không xuống xe rời đi. Chương 116, Sự thật, 2. Lăng Vi lập tức nói, bất hạnh là, bọn họ mới vừa xuống xe, thì có một chiếc xe buýt không kịp thắng xe, đụng bay bọn họ. Cho nên, cuối cùng nhận định là ba mẹ bởi vì xe hơi trở ngại trên đường vi phạm quy định dừng xe, tạo thành giao thông bất ngờ. Không sai. Bất ngờ. Chú tin sao? Lý Hoa Bân nói, nếu như chú tin thì sẽ không làm nhiều thí nghiệm bắt chước như vậy. Chỉ là nói gì cũng vô dụng, tài xế chết, hơn nữa chiếc xe của ba mẹ cháu bị đụng hỏng hoàn toàn, không cách nào cung cấp chứng cứ động cơ bị phá hư, chú rất tiếc vì không giúp được bọn họ. Cháu biết. Cảm ơn chú đã làm hết thể vì bọn họ. Lăng Vi rất đau lòng. Ba mẹ bị chết không minh bạch, cô vì cha rõ chân tướng, khắc khổ học tập, rốt cuộc thi đậu trường chế tạo xe hơi tốt nhất trong nước. Nhưng mà sự thật không bao giờ đặt ngay trước mặt, cô không thể ra sức. Nhưng mà cô sẽ không để ba mẹ chết oan, cô sẽ tra ra sự thật, như vậy đều tiên phải điều tra ra ai phá hư động cơ. Chú Lý, lúc đó không tra ra ai phá hư động cơ sao? Lý Hoa Bân nói, trước khi ba mẹ cháu rời đi, máy theo dõi ở bãi đậu xe công ty bị phá hủy cho nên không ghi lại được ai dở trò quỷ. Mưu sát rõ ràng như vậy không ai truy xét sao ạ? Lúc đó chúng ta phối hợp với cảnh sát điều tra rất lâu nhưng mà thật sự không tìm ra chứng cứ. Không tìm ra đối tượng khả nghi sao? Lý Hoa Bân trầm ngâm một tiếng, cháu lớn như vậy, hẳn nên để cho cháu biết một ít chuyện. Ông hít một hơi, nói, lúc ấy, chúng ta có ba đối tượng hoài nghi, một là, đối thủ cạnh tranh của Long Đằng. Vương Danh. Con gái của ông ta Vương Hân Bình là thím của cháu sở dĩ hoài nghi ông ta chủ yếu là sau này Long Đằng gặp tao ngộ. Ông dừng một chút, gương mặt phiền muộn lại càng tức giận. Có chút đau lòng nói, Vi Vi nha, cháu biết tại sao không trực tiếp chế tạo bất ngờ mà là phá hư động cơ không? Lăng Vi không nói, nghiêm túc nhìn ông. Lý Hoa Bân cuốn quýt, lộ ra sự kìm nén lửa giận, ông nói, cháu suy nghĩ một chút, một người muốn giết chết ba mẹ cháu hoàn toàn không cần phá hư động cơ. Trên đường chế tạo bất ngờ là quá dễ dàng. Ông nhìn Lăng Vi, ánh mắt như đuốc. Nhưng mà phá hủy động cơ cũng không giống nhau động cơ vô cơ cháy, người tiêu thụ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho là xe hơi Long Đằng không an toàn. Tâm trạng của Lý Hoa Bân càng ngày càng kích động, thanh âm cũng càng nói càng gấp gáp, vì vì, cháu suy nghĩ một chút, tạo dựng hiện trường người ngồi trên xe hơi của Long Đằng gặp vấn đề mà bỏ mạng. Người tiêu dùng sẽ nguyện ý mua xe hơi của Long Đằng sao? Vì thế uy tín của Long Đằng mới sụt giảm, mới nhanh chóng phá sản như thế. Khi đó ngoại trừ anh Phong và chị Nhược, còn có đám cổ đông chống đỡ, không ai muốn công ty dễ dàng phá sản. Nhưng tin tức ba mẹ cháu đột ngột qua đời, khoảng thời gian đó trở thành cấm kỵ của Long Đằng không ai chịu mua. Cháu hiểu. Lăng Vi gật đầu một cái, chú nói ba đối tượng hoài nghi, còn hai người còn lại là ai? Chương 117. Đánh thẳng vào mặt, một. Lý Hoa Bân nói, còn có một người là Trần Thương. Trần Thương. Người này cô lại chưa từng nghe nói qua. Lý Hoa Bân nói, Trần Thương là người đứng đầu Ước Hâm Quốc tế, năm nay chắc cũng khoảng 70 tuổi. Anh ta nhớ lại, Trần Thương đã từng muốn thu mua Long Đằng, nguyên nhân chủ yếu chính là, con gái Trần Thương Trần Tư Huyền là một đại minh tinh, đã từng làm phát ngôn viên xe hơi cho Long Đằng. Bà ta vô cùng mê luyến ba cô. Anh ta nhìn về phía Lăng Vi, hơi dừng một chút sau đó mới nói tiếp, ba cô đã có vợ con, làm sao lại có thể vì bà ta mà ly hôn được. Huống chi, sự nghiệp của ba cô cũng dần dần phát triển, không cần phải dựa vào ai. Thời điểm ba mẹ cô xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó Trần Tư Huyền đang nổi tiếng. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, không biết chuyện này ồn ào đến mức vô cùng khó coi. Dư luận lúc đó đều nghiêng về một bên nói rằng bà ta vì yêu mà sinh hận, như hại ba mẹ cô. Sau đó nữa, Trần Thương ra tay can thiệp, mới đè được tình trạng này xuống. Quan hệ trong chuyện này vô cùng phức tạp, chúng tôi không rõ chuyện bên trong, chỉ biết là sau đó Trần Tư Huyền rút lui khỏi giới nghệ thuật, hơn 10 năm sau mà vẫn không thấy lập gia đình. Còn một người nữa. Người còn lại, chính là người kiểm tra xe hơi của Long Đằng, tên là Lý Bằng Phi. Chiếc xe mà ba mẹ cô chính là do anh ta phụ trách việc tu sửa. Sở dĩ hoài nghi anh ta, là bởi vị trí của anh ta nếu như anh ta bị người khác thu mua, động tay động chân gì đó thì sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa ngày ba mẹ cô xảy ra chuyện, chỉ có mỗi mình anh ta đi làm. Lý Hoa Bân vừa nhớ lại, vừa ngẩng đầu lên, mặc dù anh ta có hiểm nghi, thế nhưng hoài nghi của chúng tôi với anh ta cũng không lớn. Bởi vì anh ta làm việc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận. Bình thường không thích nói chuyện, rất hiếu thảo, có lòng cầu tiến. Sau khi Long Đằng phá sản, anh ta đợi ở nhà mất một năm rưỡi, sau đó mới lại ra ngoài làm việc. Sau đó nữa, thì được Lạ Dỗ câu đi, bây giờ hình như đang giữ chức vị tổng giám đốc bộ phận sửa chữa xe. Lăng Vi gật đầu, có chút đầu mối. Lơ mơ bị Diệp Đình dẫn ra khỏi căn phòng, Lý Hoa Bân không thích náo nhiệt nên cũng không xuất hiện trong bữa tiệc, mà trực tiếp rời đi. Trong tiệc rượu, Diệp Đình dẫn Lăng Vi đi làm quen với rất nhiều người thuộc tầng lớp cao của Lạ Dỗ. Ai ai cũng đều khách khí với cô, mặt mũi của Diệp Đình chính là ở chỗ này. Lăng Vi có cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Đình ít nhiều có chút nịnh bợ, giống như đang nhìn thần tài. Xung quanh mỗi vị cao tầng của Lạ Dỗ đều có một vòng người vây quanh, đều là các lao tổng của các gia tộc hào môn lớn, dẫn theo các thiếu gia, tiểu thư của nhà mình đến mời rượu. Henry tiên sinh, Louis tiên sinh bốn. Đại danh của hai vị như sấm bên tai, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, quả đúng là vận may ba kiếp. Hân hạnh, hân hạnh. Henry không thú vị đáp lại. Người đàn ông kia lập tức đưa danh thiếp của mình ra, tôi là chủ tịch Vu Trấn Hải của tập đoàn Kiều Mục, đây là con gái tôi Vu Tình. Con bé đang học tại Đại học Yên Kinh, chuyên ngành thiết kế, là sinh viên tài năng rất ưu tú. Henry liếc nhìn Vu Tình một cái, dáng dấp khá xinh, cằm hơi hất lên, một bộ dạng cao ngạo bất khả xâm phạm. Chương 118 Đánh thẳng vào mặt, hai. Cô ta mặc váy ngắn màu trắng, hai bả vai trắng như tuyết để trần, miễn cưỡng nặn ra một tư thế thẳng lưng ưỡn ngực thật là nghiêm túc. Vu Trấn Hải thấy tầm mắt Henry rơi vào người con gái mình, vội vàng ân cần cười nói, con bé vừa hay học chuyên ngành thiết kế, nếu như có may mắn đến thực tập ở Lạ Dỗ một khoảng thời gian. Ô hát không đợi ông ta nói xong, Henry đã cắt ngang lời, bởi vì anh ta thấy Lăng Vi đang đi về phía bên này, liền cao hứng gọi cô. Chị dâu, tháng này Lạ Dỗ chúng ta muốn tuyển một nhà thiết kế từ tại học Yên Kinh, đến lúc đó tôi sẽ đến trường học các cô xem cô. Lăng Vi khách khí gật đầu. Cả đám người cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía Lăng Vi. Ánh mắt Vu Tình và Vu Trấn Hải giống hệt cây đao, bắn sang chỗ Lăng Vi. Chị dâu của Henry, đó cũng không phải là người bình thường đâu ha. Phu nhân, tôi kính cô. Không ít người ân cần tiến đến mời rượu. Henry nhìn chằm chằm Lăng Vi, trong mắt giống như có một đám lửa đang rực cháy. Anh ta giới thiệu với mọi người, vị này là Lăng Vi, là phu nhân của một người bạn cùng trường với tôi. Ô hát! Hóa ra chỉ là bạn cùng trường đại học. Con tưởng rằng thân phận cao quý đến thế nào cơ chứ? Đại học mà Henry học là ngôi trường nổi tiếng nhất, mặc dù có rất nhiều nhà giáo quý tộc, nhưng cũng không thiếu những nhân vật nhỏ cho con đi học để đánh bóng tên tuổi. Số người mời rượu trong nháy mắt đã giảm đi một nửa. Vu Tình bĩu môi cười nhẹ, cô cũng học Đại học Yên Kinh. Lăng Vi nhàn nhạt gật đầu. Vu Tình liếc mắt quan sát cô. Thật ra thì cái tên Lăng Vi này, cô ta đã nghe nhắc đến rồi. Đại học Yên Kinh. Nhân vật cấp nữ thần. Bạn gái cũ của Phó Chủ tịch Hội học sinh kiêm hột bà Hứa Tử Hân, có người nào không biết cô à? Vu Tình ưỡn ngực, nói thật. Cô ta cũng thầm mến Hứa Tử Hân, chẳng qua. Hứa Tử Hân cũng không chú ý đến cô ta. Vu Tình ghen tị liếc nhìn Lăng Vi. Khẽ cười thành tiếng, cô ý nói, Lăng Vi. Hình như tôi chưa từng nghe thấy tên cô. Lúc này, cô ta thấy. Henry vẫn luôn chú ý đến hai người bọn họ từ nay đến giờ. Vu Tình ưu nhã nở nụ cười với Henry. Ánh mắt cô ta liếc Lăng Vi, cố ý lên giọng. Giọng nói lại huyền chuyển. Bạn học Lăng, chắc hẳn cô đã nghe thấy nhắc đến tôi rồi chứ. Tôi học hệ thiết kế, cuộc so tài thiết kế tháng vừa rồi, không cẩn thận lại được hạng nhất. Ha ha. Vu Tình che miệng, cố ra vẻ thẹn thùng cười một tiếng, cô tham gia cuộc thu không? Đứng thứ mấy vậy? Cô ta làm bộ suy nghĩ, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ. Ngây thơ nhìn Lăng Vi, nói, chẳng lẽ cô không nằm trong top 10?
Tôi không nhớ ra là có cô.
Lăng Vi lãnh đạm nói, tôi học chuyên ngành chế tạo motor, không tham gia cuộc thi thiết kế.
Ô hát vu tình khinh bỉ cười một tiếng, hóa ra là học chế tạo motor ai mà không biết chứ, sinh viên thuộc mấy chuyên ngành kỹ thuật thế này, hầu hết đều là người nghèo. Ngày sau bọn họ phải dựa vào kỹ năng cuộc sống, không giống như cô ta, vừa sinh ra đã ngậm khóa vàng.
Vu tình cao cao tại thượng liếc nhìn Lăng Vi, cố lên nha, sau này có gì cần tôi trợ giúp, cứ tới tìm tôi.
Chẳng qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ ra nước ngoài thực tập, sợ rằng không có cơ hội gặp cô.
Vu tình hất cằm, phô bày cảm giác ưu việt của mình một cách hoàn mỹ, nhân tiện còn kèm thêm một nụ cười hoàn mỹ nữa.
Lăng Vi vẫn chỉ đứng im mỉm cười, thờ ơ nhìn lướt qua Vu tình.
Chị dâu, kính chị.
Henry hứng thú bừng bừng cụng ly với cô, cảm thấy đối thoại giữa đám con gái với nhau thật đúng là rất thú vị.
Lăng Vi trợn mắt nhìn Henry, tên ngu ngốc này, cạnh tranh còn chưa bắt đầu, vậy mà đã kiếm kẻ địch cho cô.
Henry lại cười một tiếng, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến việc mang đến bao nhiêu kẻ địch cho cô.
Bởi vì, người đứng phía sau cô kia, thế lực rất lớn, anh ta cũng không phải không biết, cho dù cả thế giới này đều là kẻ địch của cô. Nhưng người kia đều có thể giải quyết hết thảy thay cô.
Người sáng lập Đỉnh Phong Quốc Tế Diệp Đình tiên sinh, bạn cùng trường thân thiết của tôi.
Henry giới thiệu người vừa mới đi tới cho mọi người biết.
Ai?
Đỉnh Phong Quốc Tế.
Mọi người cùng hít sâu một hơi.
Đôi con ngươi lóe sáng mở to hết cỡ nhìn về phía Diệp Đình.
Người sáng lập Đỉnh Phong Quốc Tế.
Diệp Đình.
Chương 119, nguyện ý vì em.
1.
Diệp Đình từ từ bước đến. Trên gương mặt anh tuấn quý khí không mang theo chút biểu cảm nào.
Vẻ mặt anh lạnh lùng cao, mâu quang gợn sóng không chút sợ hãi, lộ ra một khí thế lạnh lùng cao vời vợi không ai chạm tới được.
Trái tim Vu tình đập thình thịch,
bởi vì cô ta đi vào lúc khá trễ cho nên không biết thân phận của những khách mời, đến lúc này mới vừa biết vị này là một người đàn ông còn sáng chói hơn cả Minh Tinh Nam, lại còn là tổng giám đốc của Đỉnh Phong Quốc Tế, Diệp Đình tiên sinh.
Diệp Đình đi vào giữa đám người, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Vi cũng tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Diệp Đình quay về phía mọi người, khẽ vuốt vuốt cằm, khuôn mặt không chút biểu cảm, thế nhưng lại nở nụ cười ôn nhu với Lăng Vi, mệt không?
Không mệt, Lăng Vi cười nhẹ, lúm đồng tiền hơi sâu xuống, vô cùng xinh đẹp.
Tất cả mọi người ngay lập tức đều kinh ngạc mắt ra mồm o.
Bọn họ là quan hệ thế nào?
Mới vừa rồi Henry tiên sinh gọi chị dâu.
Chẳng lẽ là phu nhân của Diệp Đình?
Diệp Đình vừa xuất hiện, một nửa số người vừa mới rời đi kia trong nháy mắt lại vây lại gần.
Diệp tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, phu nhân quả nhiên là huệ chất lan tâm, nghiêng nước nghiêng thành.
Diệp tiên sinh, ngài quá khiêm tốn.
Gặp mặt ngài một lần, còn khó hơn lên trời a.
Chớp mắt một cái, Diệp Đình liền bị mọi người vây kín xung quanh.
Chủ tịch. Rồi người phụ trách của các tập đoàn lớn, tất cả đều đi lên mời rượu.
Diệp Đình là người khiêm tốn, chưa bao giờ lên báo hay tạp chí, cũng rất ít tham gia tiệc rượu.
Mặc dù có hoạt động thương mại, nhưng cũng đều phái trợ lý đi trước chủ trì.
Không nghĩ tới trong tiệc rượu của lạ rồ này, lại để bọn họ gặp được.
Chuyện này và vận may lớn, cũng không có gì khác nhau.
Các chủ tịch, các lao tổng đều rối rít đưa ra danh thiếp của mình.
Diệp tiên sinh. Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Đỉnh Phong A.
Diệp tiên sinh, công ty chúng tôi đang đầu tư đưa ra thị trường.
Diệp tiên sinh.
Diệp tiên sinh.
Mấy sinh viên bị chặn ở bên ngoài cũng kêu to, anh ấy.
Diệp Đình tiên sinh.
Ô hát mi gột.
Tới lại nhìn thấy người sáng lập Đỉnh Phong Quốc Tế kìa.
Anh ấy là nam thần của tớ, là thần tượng của tớ.
Hôm nay tớ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình.
Mau véo tớ.
Mau veo tớ một cái nào.
Trời đất ơi, chân tớ cũng mềm nhũn luôn rồi.
Ai đỡ tớ một chút.
Một nữ sinh hạnh phúc đến mức sắp xỉu.
Một bạn học nam khác, lắc đầu một cách không thể tin được.
Đây không phải là thật chứ.
Diệp Đình tiên sinh.
Lại trẻ tuổi như vậy.
Đúng vậy.
Quá trẻ, dường như chỉ lớn hơn chúng ta có vài tuổi thôi ấy.
Trẻ như vậy, mà Đỉnh Phong Quốc Tế đã bước lên hàng ngũ lớn mạnh trên thế giới, làm sao anh ấy làm được.
Lần đầu tiên tớ được tận mắt nhìn thấy anh ấy, thật thân sĩ biết bao, anh Tuấn biết bao, khí thế biết bao. Đông nhiên bên cạnh có một bạn học nói, không phải Lăng Vi vừa mới chia tay với Hứa Tử Vân sao? Sao lại đột nhiên đã gả cho Tổng Giám Đốc Đỉnh Phong Quốc tế rồi?
Đúng a?
Có sinh viên kêu lên, Lăng Vi sao cô ấy lại thành Diệp Phu Nhân?
Có người giọng hơi chua chua.
Vũ Tình, xem ra cô có đối thủ cạnh tranh rồi.
Đúng a?
Lăng Vi muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này, chắc chắn không đến lượt chúng ta, thân phận của người ta còn bày ở đó kìa.
Vũ Tình nhíu chặt chân mày.
Chương 120, Nguyện ý vì em, 2. Những lời mà vừa nãy cô ta giễu cợt Lăng Vi kia, hóa ra lại chính là tự vả vào mặt mình. Cô ta còn giễu cợt Lăng Vi là người nghèo, thế nhưng tiền tài của chồng người ta không biết gấp mấy vạn lần cha cô ta nữa. Cô ta bực tức giậm mạnh chân, cuộc. Lông mày Vu Trấn Hải cũng xoắn chặt, bưng ly rượu lên, muốn đi lên trước mời rượu, thế nhưng quanh đó có quá nhiều người vây kín. Chủ tịch của một kiều mục nho nhỏ như ông ta, căn bản không chen vào được. Lúc này, Tổng Giám Đốc rót giờ của bộ phận sáng tạo thuộc Lạ Dô đông nhiên mở miệng, Diệp tiên sinh nghe nói Tôn Phu Nhân thích hội họa, lần này Lạ Dô của chúng ta mở cuộc thi tuyển chọn, có thể để Tôn Phu Nhân tới vui đùa một chút, kéo thêm chút nhân khí có Lạ Dô chúng ta.
Lăng Vi khẽ cong môi, trong lòng có hơi mâu thuẫn. Cô không quá thích sử dụng cách thức này để mọi người biết đến mình. Cô rất có lòng tin vào tác phẩm của mình, cô càng hy vọng mọi người khẳng định cô thông qua sự cố gắng của cô. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Nhiều gia tộc có thế lực đều tranh thủ giúp con trai con gái mình có được vị trí này, cô có thể hiểu được dụng tâm của Diệp Đình.
Henry cười nói, "À, vậy thì tốt quá rồi." Những người thuộc tầng lớp cao của Lạ Dồ tại đây trong nháy mắt liền hiểu, vì sao Henry và Rốt giờ lại tận lực nhắc đến tranh vẽ của phu nhân nhà Diệp Đình. Lúc này, Sở Minh Y bưng một ly rượu bước đến, nói, hóa ra Diệp phu nhân cũng học qua vẽ. Dường như cô ta nhớ đến cái gì đó, đột nhiên hơi nhíu mày, à, Diệp phu nhân thân thể tôn quý, để cô ấy đến làm nhà thiết kế cho Lạ Dồ chúng ta, không ổn không ổn. Henry xin một tiếng. Người có tài không thể bị mai một, chị dâu Minh Y Y cũng không muốn có một sự nghiệp cho riêng mình sao.
Diệp phu nhân tới Lạ Dỗ chúng ta, cũng không coi là hủy khuất người tài.
Anh thử nói xem, anh cả.
Nói xong, liền nhìn về phía Louis.
Louis nhìn anh ta, lại nhìn Diệp Đình, từ tốn gật đầu một cái.
Tổng Giám Đốc Bộ Phận Sáng Tạo liền vội vàng nói, không sai, không sai.
Trước bữa tiệc, rót giờ cố ý sai người đi điều tra lai lịch của Lăng Vi. Diệp Đình chính là đối tác quan trọng nhất của Lạ Dồ, từng cử chỉ hành động của Diệp Đình, bọn họ cũng đều chú ý cẩn thận. Cho nên, anh ta cố ý xem bản phác thảo của người được đề cử, tác phẩm của Lăng Vi cũng khá tốt. Bút pháp thành thục, nét vẽ xinh đẹp, tạo hình đầy khí phách, trong số những tác phẩm của người đến dự thi, tuyệt đối là đúng thứ nhất thứ nhì. Hơn nữa, Lạ Dồ lại hợp tác với Đình Phong, cơ hội này không dành cho Lăng Vi, thì cho ai đây?
Giám đốc! Nhóm tổng giám với kinh nghiệm phong phú, lão luyện, ngay lập tức liền hiểu rõ.
Diệp Đình vẫn luôn khiêm tốn lại muốn tổ chức loại tiệc rượu như thế này, nhất định là vì người phụ nữ bên cạnh anh.
Rót giờ vừa cười vừa nhìn về phía Lăng Vi, khách khí nói, Diệp phu nhân tài hoa hơn người, nếu như Diệp phu nhân bởi vì kết hôn mà vứt bỏ sự nghiệp, đó thật đúng là tổn thất nặng nề của giới thiết kế.
Những người thuộc tầng lớp cao đều biết ý tứ trong lời anh ta. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lăng Vi, cố ghi nhớ kỹ dáng vẻ của cô.
Lao tổng của các tập đoàn khác bị lạnh nhạt, không nói tiếng nào, ai cũng đều thức thời rời đi.
Vũ Tình không cam lòng nói một câu, Lăng Vi học chế tạo motor. Cô ta có vào giới thiết kế hay không thì có thể tạo thành ảnh hưởng chó má gì đối với giới thiết kế cơ chứ?
Đương nhiên, giọng nói của cô ta lập tức bị chìm nghỉm trong vô số những tiếng chúc mừng.
Có mấy sinh viên đã bị cha mẹ mình lôi đi, đều căm phẫn bất bình, thử chọn Lăng Vi, cũng không cần biết đến bản lĩnh thực sự của cô ta.
Dựa vào quan hệ để tranh vị trí kia, thì có gì hay chứ?
Ha, mấy người này đều quên, chính mình tới bữa tiệc này, rồi mời rượu người ta là vì cái gì rồi?
Lăng Vi vẫn hờ hững đứng nguyên, giống như chẳng nghe thấy gì cả.
Ánh mắt chăm chăm của tất cả mọi người, cô cũng thản nhiên đón nhận.
Chỉ có duy nhất một ánh mắt khác hẳn những ánh mắt dò xét của mọi người, trong nháy mắt, sự khác biệt của người này liền hấp dẫn sự chú ý của Lăng Vi.
Lăng Vi nhìn sang phía anh ta đứng trong góc, tao nhã lịch sự, khí thế phi phàm.
Gương mặt anh ta trắng trẻo,
đôi mắt thâm thúy dưới hàng mày kiếm ngăm đen giống như đầm nước mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ kéo thành một độ cong, tỏ vẻ không nhẫn lại. Chương 121, không cho phép thích người khác. Một, người kia cũng nhìn về phía Lang Vi. Anh ta mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm, kiểu dáng đơn giản, bao lấy dáng người cao lớn, vừa có mồ lại không mất đi vẻ trương trạng. Chính giữa mọi người, chỉ có một mình anh ta vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như rất khinh thường với cái kiểu nói chuyện thế này. Lang Vi nhận ra anh là nam thần của tất cả nữ sinh trong Đại học Yên Kinh. Còn nhớ 4 năm trước, lúc cô vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trường, anh ta lấy thân phận đàn anh, đứng trên sân khấu bày tỏ sự hoan nghênh học sinh mới. Anh ta khi đó, rực rỡ chói mắt, lời lẽ độc nhất vô nhị. Đại học Yên Kinh, một ngôi trường khoa học tự nhiên, nhưng lại chiêu mộ được rất nhiều trai gái xinh đẹp đến học tập. Có một phần lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì anh ta. Anh ta là nhân vật truyền kỳ của Đại học Yên Kinh. Anh ta tên Hoa, Thiếu, Kiền. Hoa Thiếu Kiền, không ai trong Địa học Yên Kinh không biết đến, không người nào không rõ. Anh ta tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm. Thiết kế của anh ta vừa lớn mật lại khoa trương, nhưng rất có ảnh hưởng. Hoa Thiếu Kiền là niềm kiêu ngạo của Đại học Yên Kinh, là ký hiệu của Đại học Yên Kinh. Mà lúc Lăng Vi vào trường, anh ta đã tốt nghiệp, cho nên tất cả những gì thuộc về anh ta, cô cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói khi anh ta mới vừa vào trường đã bộc lộ tài năng, hết lần này đến lần khác giành được giải thưởng lớn của thế giới. Nghe nói, anh ta chọn Đại học Yên Kinh, là bởi vì đây chính là nơi mà cha mẹ anh ta đã gặp gỡ rồi quen biết và yêu mến lẫn nhau. Nghe nói, công ty thiết kế nổi tiếng nhất toàn thế giới cũng đưa ra lời mời anh ta đến. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta sẽ tự lập môn hộ, thành lập công ty của chính mình, lại không nghĩ rằng anh ta lựa chọn là rồ, hiện giờ đang giữ chức vụ tổng giám sáng tạo kiểu mẫu xe hơi của trụ sở chính thuộc tập đoàn là rồ. Anh ta được rất nhiều người chú ý, thiết kế của anh ta khiến người khác phải thán phục, khiến người kinh ngạc, có thể chạm vào tâm hồn của mọi người. Giây phút mà Lăng Vi nhìn thấy Hoa Thiếu Kiền, giống như đã bị người khác dùng thuật định thân. Cô không chớp mắt, cứ nhìn thẳng vào anh ta, cả người giống như bay, đầu óc cũng trống rỗng. Cô nhìn chăm chú, giống như một tín đồ trung thành đang quỳ lạy tín ngưỡng, quỳ lạy thần thánh trong lòng mình. Giống như hàng ngàn hàng vạn cô gái tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình đang đứng ngay trước mặt. Hô hấp của Lăng Vi cũng chậm lại, nhưng vào lúc này, cô bỗng cảm thấy có một ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chăm về phía mình. Cô nghiêng đầu, chỉ thấy Diệp Đình đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Lăng Vi bình tĩnh quay đầu lại, bưng một ly rượu lên, yên lặng uống. Hoa Thiếu Kiền ở đầu bên kia cũng không nhận ra Lăng Vi, chẳng qua chỉ tùy ý nhìn lướt qua chỗ cô một cái, rồi liền rời tầm mắt trở về. Trong con mắt của người khác, đây chính là một sự khinh thường. Thế nhưng, Hoa Thiếu Kiền đã tập thành thói quen bị các em gái khóa dưới dây dưa, cũng quen với ánh nhìn chăm chú như vậy của các cô. Anh ta bưng ly rượu, nhìn những khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình, khinh thường nhíu môi. Uống sạch rượu trong ly xong, anh ta liền đặt ly xuống, sau đó xoay người rời đi. Chương 122, không cho phép thích người khác. 2. Dê thấy Hoa Thiếu Kiền lạnh đãm xoay người rời khỏi, liền gượng gạo cười một tiếng, nói, anh ấy là người tổng phụ trách của lần tuyển dụng này, đợi lúc về tôi sẽ đi nói với anh ta một tiếng. Tính khí của anh ta vô cùng cố công tư phân minh, không để ý đến tình cảm riêng. Lăng Vi lại ngẩng đầu lên, cười. Cô nhàn nhạt nói, không cần, nói chuyện bằng thực lực đi. Cô tâm cao khí ngạo, cô tin tưởng thực lực của mình. Bây giờ, anh ta coi thường cô phải cho anh ta biết thế nào là thực lực chân chính. Đến lúc đó, cô muốn dùng chính tác phẩm của mình đánh thẳng vào mặt anh chàng Hoa Thiếu Kiền kia. Rời khỏi sảnh tổ chức bữa tiệc, Lăng Vi say rồi. Say đến mức bất tỉnh nhân sự. Diệp Đình ôm ngang người cô bước ra ngoài. Cô ngồi vào trong xe, mềm nhũn tựa lưng trên ghế, vô lực hít mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình không được tốt. Thân hôn vui vẻ, sao lại là cái biểu cảm này? Giọng nói của Diệp Đình không nóng không lạnh. Anh nâng cằm cô lên, đồng tử đen nhánh nhìn cô chăm chú. Lăng Vi nhức đầu, say đến mức trước mắt toàn là bóng mờ. Cô nâng bàn tay mềm nhũn, muốn đánh rớt tay anh xuống, nhưng lại không có chút khí lực nào. Anh thu tay về, bình tĩnh hỏi, không thích kết quan hệ. Cô không lên tiếng, say đến mức không mở nổi miệng, đầu của Diệp Đình trước mắt cũng biến thành hai cái. Câu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Diệp Đình, một người có năng lực không chỉ thể hiện ở trí tuệ, tài hoa và thực lực, mà mạng lưới giao thiệp, năng lực xã giao và thủ đoạn của người đó cũng đều rất quan trọng. Một người có thực lực, nếu không phô bày ra ngoài, thì sẽ có ai biết đến. Nếu như tài nghệ của em kém cỏi, hôm nay tôi cũng sẽ không chọn làm cách này. Chính là bởi thực lực của em đứng đầu, không sợ bị người ta vả mặt, cho nên tôi mới đẩy em ra trước mặt mọi người. Anh nói rất có lý, cô muốn gật đầu, nhưng lại không nhúc nhích được. Em biết người đàn ông vừa rồi. Thanh âm của anh giống như hơi tức giận. Lăng Vi chớp mắt một cái. Em thích anh ta. Anh giữ chặt cằm cô, ánh mắt sắc bén giống hệt cây đao. Lăng Vi đột nhiên lại cười, Hoa Thiếu Kiển. Đại học Yên Kinh đâu có nữ sinh nào không thích anh ta, nhưng cô chưa từng nói chuyện với anh ta dù chỉ một câu. Tính cả lần này, cô cũng mới thấy người thật được có hai lần, còn là ở khoảng cách xa như vậy. Nói thích, bọn họ chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau, nói không thích thấy anh ta sẽ liền sùng bái kính ngưỡng, không biết điều này có được gọi là thích hay không. Lăng Vi say đến nhức đầu, cô nhíu chặt chân mày, khó khăn giơ tay lên xoa huyệt thái dương. Diệp Đình không hỏi tiếp nữa, giơ tay lên, khẽ xoa huyệt thái dương cho cô. Không biết cô thế nào, mà đột nhiên hơi chề môi tựa như một cô bé chịu ấm ức, khịt khịt mũi một cái. Anh vươn tay méo mặt cô một cái. Cô không động đậy, cả người mềm nhũn dựa vào lưng ghế. Không cho phép thích người khác. Anh bá đạo đưa tay ôm eo cô, ôm vào trong ngực, cằm đặt lên trán cô. Cô cũng ngoan ngoãn không động, mềm nhũn giống như không xương. Bàn tay anh xoa xoa tóc cô, ngủ một lát đi, nếu không sẽ nhức đầu. Lăng Vi nghe lời nhắm mắt lại, ngủ vùi ở trong ngực anh. Mặc dù trong lòng Diệp Đình không thoải mái, thế nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến Hoa Thiếu Kiển kia, 10 người 8 người, cũng không so được với một mình anh. Anh biết hôm nay tâm trạng cô không tốt, chủ yếu bởi vì cô để ý đến chuyện anh lợi dụng quan hệ để tạo thế cho cô. Nói thật, anh cũng không thèm để ý đến những thứ này. Giành được bằng mạng lưới giao thiệp, bằng thủ đoạn, bằng thực lực, sẽ không thấy được ánh sáng như vậy. Chẳng qua, cô mới chỉ là một cô bé vào đời chưa lâu, phải dỗ dành thôi. Anh ôm cô, bàn tay khẽ vỗ trên người cô. Về đến nhà, anh cũng không gọi cô dậy, mà trực tiếp ôm thẳng cô xuống xe. Cả người cô toàn mùi rượu, đang muốn thay quần áo cho cô, sau đó tắm cho cô, thì cô đã tự mình tỉnh lại. Đẩy anh ra, lảo đảo lắc lư bước vào phòng tắm. Tắm xong, cô chùm khăn bước ra ngoài. Hai mí mắt đã díu chặt vào nhau rồi. Dáng người cô cao, khăn tắm căn bản không che được gì cả. Hai đùi thon dài thẳng tắp lại còn trắng non nà, tóc xoa ra, phủ lên ngực và bả vai. Diệp Đình nín thở, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngày càng sâu. Tiểu Nhu vội vàng cúi đầu, làm bộ thu dọn đồ đạc. Diệp Đình nhanh chóng kéo chiếc khăn tắm quấn quanh cô ra, sấy khô tóc đã rồi ngủ tiếp. Anh trực tiếp đặt cô lên đùi, bảo Tiểu Nhu sấy khô tóc cho cô. Lăng Vi vừa say vừa buồn ngủ, cả người mềm nhũn vô lực, khó khăn lắm ấy dồn hết khí lực ra, lẩm bẩm hỏi anh, không phải anh nói muốn tặng tôi một món quà lớn sao? Quà tặng đâu? Diệp Đình ôm cô bằng một tay, tay kia nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Mí mặt Lăng Vi rũ thấp, xuyên thấy qua khe hở nhìn vào đôi mắt đen lấy của anh. Anh nhìn cô chăm chú, mâu quang trầm trầm, giống như sắp say. Giọng nói đầy từ tính chui vào lỗ tai cô, tặng chính tôi cho em, còn chưa tính là đại lễ sao? Chương 123, quan tâm, 1. Tặng chính tôi cho em, còn chưa tính là đại lễ sao? Tỏ tình thật bá đạo. Thâm tình khắc cốt. Cũng không biết Lăng Vi nghe được hay không, mà biểu cảm như sắp khóc. Anh xoa tóc cô, lại cắn nhẹ lên dái tai cô, khẽ nói, Vi Nhi, từ lúc em lọt vào trong tầm mắt tôi, nhìn những người phụ nữ khác, tôi chỉ thấy giống hệt nước lã. Cô gian nan gật đầu. Anh ngậm lấy dái tai cô, giọng nói nhẹ nhàng, đêm tân hôn, làm sao qua được đây? Cô căn bản không thể mở nổi mắt, Diệp Đình xoa tóc cô, nhẹ giọng nói, ngủ đi, tương lai của chúng ta còn dài. Cô từ từ khép mắt lại, đầu nghiêng vào ngực anh. Khuôn mặt Tiểu Nhu đầy vẻ bát quái cười cười, nhưng tính khí của Diệp tiên sinh không được tốt lắm, cô không dám nhìn hai người bọn họ, cũng không dám nhiều lời. Tiểu Nhu sấy khô tóc cho Lăng Vi, sau đó Diệp Đình ôm Lăng Vi lên giường, ôm chặt cô vào ngực mình, cẩn thận đắp kín chăn. Ôm được một lúc, cô dần dần ngủ say, Diệp Đình khẽ cẩn thận hôn nhẹ lên môi cô. Đêm tân hôn hiếm có như thế, sợ rằng sẽ thành đêm mất ngủ rồi. Mặc dù không hề muốn buông cô ra, nhưng anh không còn cách nào khác, vẫn phải đi xử lý nốt công việc. Mấy ngày hôm nay đi chơi cùng cô, rồi sắp xếp chuyện yến tiệc, đã có không ít văn kiện phải gác sang một bên. Mới vừa làm việc được một lúc, Đông Tiểu Nhu đột nhiên gõ cửa thư phòng. Tiên sinh, trên người Lăng tiểu thư nổi rất nhiều nốt đỏ. Không biết có phải là do dị ứng cồn không? Nghiêm trọng không? Diệp Đình nhíu chặt đôi mày, tắt máy tính, sau đó bước nhanh ra khỏi thư phòng. Có vẻ như rất nghiêm trọng, tiên sinh, ngài mau đi xem một chút đi ạ. Tiểu Nhu có hơi khẩn trương. Diệp Đình đi nhanh đến phòng ngủ của cô. Đứng cách một khoảng rất xa cũng có thể nhìn thấy một tầng những nốt đỏ đỏ nổi trên người cô. Bác sĩ Từ đến chưa? Trong giọng nói cũng gấp gáp. Tiểu Nhu vội vàng gật đầu, đến, chuẩn bị đến rồi ạ. Đang nói đến đó, bác sĩ Từ cũng đến. Anh ta đi đến bên rằng Lăng Vi nhìn một chút, dị ứng rượu cồn giống như nổi mề đay cấp tính, xét nghiệm máu đi. Nghiêm trọng như vậy. Tiểu Nhu kinh ngạc. Diệp Đình lên mạng sẽ ập về nổi mề đay cấp tính. Đây là một loại triệu chứng dị ứng da, kèm theo ngứa khắp người và phát sốt. Nặng thì sẽ nhức đầu, phát sốt, toàn thân không có sức lực. Anh lấy tay sờ chắn cô, rất nóng. Khó trách vừa nãy lúc ở trên xe cô lại mềm nhũn người như thác nước. Nha đầu này không uống được rượu mà cũng không nói sớm. Dựa vào thể diện của anh, nếu cô không uống thì những người kia cũng không dám nói gì. Tính tình cố chấp như vậy. Lúc này, bác sĩ Từ đã lấy máu xong, đứng lên, nói, tôi mang đi xét nghiệm trước. Đầu tiên, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện để theo dõi một thời gian, tránh làm chậm trễ bệnh tình. Diệp Đình bế ngang cô trên tay, bảo tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện tư nhân của Diệp Đình. Viện trưởng, bác sĩ vội vàng ra lên tiếp, đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở cho Lăng Vi. Sau khi có kết quả kiểm tra, quả nhiên là nổi mề đay cấp tính. Tiêm xong mũi này, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng cho cô ấy cào hay gãi mặt mình. Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò. Chương 124, quan tâm, 2. Diệp Đình nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, lôi di động ra, gọi điện chi hên gì, cuộc tuyển dụng nhà thiết kế của Lạ Dồ tại Đại học Yên Kinh ngày mai, lùi lại nửa tháng. Lùi lại? Sao lại lùi? Chúng ta đã sắp xếp xong hết với phía trường học, nếu như lùi lại, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lạ Dồ chúng ta. Diệp Đình vẫn không hề lên tiếng. Henry đợi một lúc, đột nhiên khẽ nhẹ giọng thử dò hỏi, anh ba, sao vậy? Diệp Đình vẫn giữ vững câu nói kia, tôi nói là lùi lại nửa tháng. Há Henry buồn bực, dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do gì đó chứ. Nói thật, hiện giờ mọi việc đều do anh cả của tôi chủ trì, lời tôi nói không có lực ảnh hưởng à? Diệp Đình không nói tại sao, cũng không trả lời vào thẳng vấn đề, chỉ nói. Mức tiêu thụ nửa năm sau của Lạ Dồ tăng lên 3. Ô hát, mi gột. Được. Đừng nói là lùi lại, ngay cả không tổ chức nữa, còn không phải là một câu nói của anh ba anh hay sao? Lúc Lăng Vi tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh trắng lóa. Nhìn chăm chăm một lúc, cô mới biết đây là phòng bệnh, nơi này trang hoàng rất xa hoa, rất chú trọng, rất khí phái. Câu nghiêng đầu, chỉ thấy Diệp Đình vô cùng không thoải mái ngồi bên mép giường. Dựa ngửa người vào lưng ghế ngủ. Tư thế kia, trông thật khó chịu. Mà tay của anh, lại đang nắm lấy tay cô. Lăng Vi kinh ngạc, bởi vì trên tay cô lại toàn là những nốt mẩn đỏ. Sự khiếp sợ này, khiến cô hoàn toàn quên mất tay Diệp Đình vẫn còn đang nắm lấy tay cô. Cô vừa hơi kéo, Diệp Đình liền tỉnh. Lăng Vi hồ nghi nhìn Diệp Đình mắt nhắm mắt mở, hiển nhiên anh vẫn đang rất buồn ngủ. Thấy cô tỉnh rồi, tinh thần rất tốt, anh liền bình tĩnh hỏi. Em bị dị ứng rượu chẩn đoán nổi mề đay cấp tính. Hôm qua lên cơn sốt, sốt rất cao. Anh đưa tay, khẽ đặt trên trán cô để thăm dò. Hạ sốt rồi, tôi gọi người mang đồ ăn sáng lên. Anh đưa tay nhấn chuông. Lăng Vi còn đang ngơ ngác, nổi mề đay cấp tính. Nghe đáng sợ ghê. Cô nhìn khắp phòng bệnh, căn phòng này rất lớn, rất xa hoa, đối diện giường cô nằm, còn kê một chiếc giường rất lớn khác nữa. Thế nhưng anh lại không nằm trên giường. Mà lại lựa chọn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Là để, thuận tiện chăm sóc cho cô. Chuyện này. Lăng Vi mở to mắt nhìn anh, mà vẻ mặt anh vẫn như bình thường. Một bộ dạng rêu cợt nhìn cô. Em cho rằng tôi bằng lòng ngủ thế này sao? Là do phẩm chất lúc ngủ của chính em không tốt, không biết sao. cứ ôm cánh tay người ta mãi không buông, cũng không phải lần đầu, sao mà phải kinh ngạc đến vậy? Lăng Vi giận đến mức trừng trừng nhìn anh. Bác sĩ đang đi đến, thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm cho sặc chết. Trong lòng thầm nói Diệp Thiếu ơi là Diệp Thiếu, anh đúng là trợn mắt nói linh tinh. Tối qua rốt cuộc là ai ôm cánh tay ai mãi không buông ra. Viện trưởng đến khuyên anh đi nghỉ ngơi, anh cũng không chịu sao lúc này lại không thừa nhận đây. Y tá đứng sau lưng bác sĩ, không nhịn được liền bật cười ra tiếng. Bữa sáng tại sao vẫn chưa đưa đến? Là không muốn làm nữa. Y tá lập tức cúi đầu, cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đè thẳng đỉnh đầu. Bữa sáng sẽ được đưa đến ngay, bác sĩ muốn kiểm tra cho phu nhân một chút trước, sau đó mới có thể để cô ấy ăn cơm. Bác sĩ và y tá bắt đầu bận rộn làm việc. Kiểm tra xong, Diệp Đình đỡ Lăng Vi đi rửa mặt. Lăng Vi nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ mệt mỏi của anh, cười nói, cũng chỉ là mọc thêm ít nốt, đâu phải quẹt chân, không cần đỡ. Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, không phải là tôi sợ em ngã ra đấy sao? Tôi sợ sàn nhà đắt giá của bệnh viện này sẽ bị em đập làm sụp thành một cái hố. Lăng Vi cắn răng, đẩy anh ra. Bước nhanh vào phòng vệ sinh, liền nghe thấy anh đứng ngoài nói, mấy ngày nay cần phải ở viện theo dõi, trước tiên đừng về trường nội. Cái bộ dạng xấu xí này, cẩn thận lại hù dọa bạn học em đấy. Ô thờ thờ. Lăng Vi đột nhiên nghĩ ra, hôm nay là đại hội tuyển dụng của Lạ Dô. Còn không chờ cô chạy ra, Diệp Đình đã đưa di động đến bên tai cô, chỉ nghe thấy giọng Tiểu Hy trong điện thoại nói, Tiểu Vi à, tớ buồn chết mất. Đại hội tuyển dụng của Lạ Dô, lại muốn lùi. Buồn quá, quá buồn lòng rồi. Buồn. Tại sao lại phải thấy buồn bực? Lăng Vi đang vui muốn chết đây được không? Hiện giờ mặt cô còn đang đầy nốt mẩn đỏ. Đừng nói đến chuyện đi tham dự đại hội tuyển dụng, mà ngay cả việc bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện này, cô cũng không có dũng khí. Thật đúng là ông trời có mắt. Lăng Vi vui vẻ cười, Diệp Đình thấy bộ dạng đắc ý kia của cô, ý vị thâm trường khẽ kéo con khỏe miệng. Chương 125, cảnh tượng, không dám nhìn thẳng. Một. Lăng Vi đang đánh răng, nghiêng đầu, chỉ thấy Diệp Đình đi vào. Anh đang ưu nhã từ tốn tởi nút áo sơ mi của mình. Đây là muốn làm gì? Lăng Vi sợ hãi nhìn chằm chằm tay anh, những ngón tay thon dài nhu trúc, từng chiếc nút của chiếc áo sơ mi đang được mở ra. Da thịt màu lúa mạch, cơ bắp cường tráng, hấp dẫn lập tức đập thẳng vào trong mắt cô. Lăng Vi đánh rơi chiếc bàn chải đánh răng vào trong nước, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Cô nhanh chóng súc miệng rồi vơ lấy chiếc khăn lông bên cạnh giả bộ lau mặt, vừa nghiêng đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh đã cởi hết chiếc sơ mi rồi, hiện đang dùng tay tháo thắt lưng. Anh muốn làm gì? Lăng Vi mặt đầy vẻ sợ hãi, cất tiếng hỏi. Diệp Đình nháy mắt với cô một cái, xấu xa khẽ kéo con khỏe môi, cười một tiếng, đương nhiên là động phòng bù rồi. Động phòng bù. Lăng Vi nhìn anh giống hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Diệp Đình, hai chúng ta chỉ ký khế ước thôi, khế ước kết hôn thì động phòng cái giám ấy. Khuôn mặt Diệp Đình lại vô cùng đứng đắn, động phòng cái giám, cũng không phải không được, chỉ cần em thích, tôi có thể cân nhắc. Hự động phòng giám. Hình ảnh này, khiến cô không dám nhìn thẳng. Não của Diệp buột quá không bình thường, đúng là không có cách nào trao đổi với anh bằng ngôn ngữ của người bình thường. Lúc này, Diệp Đình đang muốn cởi chiếc quần âu. Lăng Vi thấy một méo của chiếc quần âu màu đen, trong nháy mắt liền che kín mắt, khế ước kết hôn. Anh không hiểu rõ sao. Không được lạm dụng như vậy. Cô nhấc chân lên, bình bịch chạy ra ngoài. Đột nhiên, bị Diệp Đình kéo lấy cánh tay nhỏ, nhìn đường. Cô muộn rồi chán Lăng Vi đã đụng vào cửa hành lang, đau đến mức sao bay đầy đầu. Diệp Đình đau lòng cau mày, bước tới ôm cô, em vội cái gì? Lăng Vi ngồi xuống, ôm lấy đầu mình, đau đến mức nước mắt cũng chảy hết ra, cô khịt khịt mũi, nói, động phòng rắm rắm gì đó thần thiếp không làm được. Diệp Đình sụp đổ, bật cười thành tiếng. Anh đứng lên, hai tay vòng trước ngực mình, cười nhạo cô, nhìn mặt em đi, nhìn cả người em nước kìa, nhiều nốt đỏ như thế. Tôi phải mù đến thế nào mới có thể hạ thủ được với em? Tôi muốn tắm, tối qua đã trông em cả đêm, em cũng không thể để tôi cứ như thế này đến công ty chứ. Lăng Vi che chán, ngẩng đầu nhìn anh, muốn tắm sao anh không nói sớm? Hại cô bị đập đầu, sưng thành một cục lớn thế này. S-G-A-I-A đau chết mất. Đùa giỡn cô vui lắm sao? Diệp Đình buồn cười nhìn cô, nếu không thì em giúp tôi tắm. Lăng Vi lườm anh một cái, nằm mơ. Bụng Lăng Vi đầy tức giận, ra khỏi phòng vệ sinh, còn cầm theo chiếc gương nhỏ. Ông trời ạ! Tất cả đều là nốt đỏ đỏ, không có chỗ nào trông được cả. Hủy hết cả khuôn mặt tôi rồi. Thế nhưng, cũng tốt. Hiện giờ cô đang thế này, Diệp Đình muốn ức hiếp cô, không cũng có chỗ nào thuận miệng a. Chương 126, cảnh tượng, không dám nhìn thẳng, 2. Trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy hào hào, đến lúc y tá mang bữa ăn sáng đến, Diệp Đình cũng vừa vặn từ trong phòng tắm bước ra. Trong nháy mắt, cô y tá liền đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không nhìn cái gì cả, nếu không ánh mắt sẽ không thể làm chủ được. Dọn bữa ăn trong tình trạng áp lở vê đút vu gì cờ lớn, trước bị vị bột này nổi đóa liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng Vi nhìn chằm chằm Diệp Đình, ánh mắt không né không tránh, vô cùng quanh minh chính đại. Nhìn chồng mình a, không nhìn thì quá uổng phí. Bên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc đen đang ướt nhẹp, trên da thịt màu lúa mạch vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Chơi khăn lông trắng trên tay anh đang xoa xoa tóc, gương mặt tuấn lãng bị hơi nóng khiến cho hơi ửng đỏ, màu da thật mê người, thật đúng là khiến người ta muốn phạm tội. Hàng mi dài của anh khẽ nâng lên, đôi mắt đen chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm anh. Diệp Đình hài lòng, vóc dáng của chồng em có hài lòng không? Đôi mắt đen sâu lắng của anh lại ẩn trong đó một tia sáng như pha lê, vô cùng mê người, Lăng Vi hỉ một tiếng, cũng tạm tạm. Diệp Đình ngồi xuống cạnh cô. Trong nháy mắt Lăng Vi liền cảm giác có một cỗ hơi nóng phả vào mặt, khí tức khoan khoái nhẹ nhàng trên người anh chui thẳng vào mũi cô. Anh vươn tay, cầm lấy chiếc thìa nhỏ trong tay cô, múc một ít cháo đưa đến bên miệng cô, mau ăn đi, ăn xong tôi đến công ty. Lăng Vi nhìn chiếc thìa mà anh đang cầm, khó tin ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Cô đây là ngại mạng mình lớn quá sao, dám để bột đút cơm cho mình. Vội vàng đoạt chiếc thìa lại, tay tôi không tàn phế có thể tự ăn được. Trên vai Diệp Đình khoác một chiếc khăn lông, ngực để trần, ung dung ăn cháo như thường. Cơ bắp cường táng xe si kia của anh, giống như miếng sắt đã được nung đỏ thiêu đốt mặt cô. Cơm nước xong xuôi, quần áo của Diệp Đình cũng được mang tới, anh thay quần áo xong liền đứng sang bên cạnh cô. Nhìn cô một lúc, đồng vươn tay xoa nhẹ tóc cô, mau khỏi một chút. Trong lòng Lăng Vi cảm thấy buồn nôn, tôi khỏi anh để làm gì chứ? Nhanh đưa mình đến miệng sói à? Lúc này, Diệp Đình đột nhiên khom người, kề miệng sát lỗ tai cô, thanh âm từ tính cất lên, nhanh khỏi một chút, chồng em sẽ tạo riêng cho em một đêm động phòng lãng mạn. Lăng Vi ánh mắt sắc nhọn chừng anh, ai muốn động phòng với anh? Diệp Đình lại cười trầm thấp, không muốn động phòng với tôi, thì em muốn động với ai? An tâm, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em ngủ với chồng em, không lo phạm pháp đâu. Khuôn mặt Lăng Vi lại đỏ dần dần, cô thật muốn cào chết anh mà. Gương mặt tuấn tú của anh kề sát mặt cô, hô hấp cũng phun lên trên mặt cô, tim cô thì đang đập thình thịch, cô nín thở nói, sắc dụ đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả. Diệp Đình trầm giọng cười một tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy cô, hôn thẳng đến trên giường, hôn đến mức trời đất cũng quay cuồng. Lăng Vi che lấy ngực đang phập phồng, nhìn anh đã khuất sau cánh cửa, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được. Mấy ngày nay Lăng Vi không có cách nào trở về trường học, cứ liên tục ở bệnh viện, trong người cô ngột ngạt khó chịu, hận không thể gãi thành một cái lỗ, vùi bằng sạch chỗ mụn đỏ trên người. Nhưng cô có thể nhịn được, cô cắn răng không gãi. Khoảng thời gian này, Diệp Đình vô cùng bận rộn, mỗi buổi tối anh cũng chỉ có thể ngủ 2 đến 3 tiếng. Còn thường xuyên chăm sóc bên cạnh cô, ngủ vùi trên chiếc ghế. Lòng Lăng Vi cũng đâu phải đá, cô ngủ trên chiếc giường bệnh lớn, vừa mềm mại lại thoải mái, mà mấy ngày nay anh lại chỉ vùi mình trên chiếc ghế để ngủ. Nhân lúc anh đang ngủ, Lăng Vi muốn kéo anh đến trên giường. Diệp Đình cảm giác có người đang động đến anh, đột nhiên đưa tay bóp cổ cô. A, là tôi. Ngủ trên ghế không thoải mái, lên giường ngủ đi, nào. Hiển nhiên là anh đã quá mệt nhọc, nghe thấy tiếng cô liền buông lòng tay, yên lòng gục mình lên người cô, đầu đặt lên trên ngực mềm mềm của cô, chìm vào ngủ sâu. Lần này Lăng Vi không nổi giận. Cô thật sự thương người đàn ông này. Cô khó khăn ngồi dậy, cởi áo khoác của anh, rồi tháo giày, đặt hai cánh tay của anh lên vai mình, dùng sức kéo anh đến trên giường. Nhưng mà, anh chàng này nặng quá lập tức liền áp cô đến tận đáy. Diệp Đình dây hai cái, đột nhiên cảm nhận được thứ đồ trong lòng bàn tay, thật mềm mại thật thoải mái, anh liền bóp bóp một cái, mùi vị cũng rất thơm, anh lại dùng sức hít một cái, xác định đó là Lăng Vi, liền ôm chặt lấy cô vào ngực mình, bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lăng Vi lại một lần nữa hối hận, anh chàng này đúng là tiện thật. Đã ngủ rồi, vậy mà tay chân còn không đứng đắn thế này. Chương 127, chú là chồng cô ấy. 1. Lăng Vi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm lấy cô vô cùng chặt. Sợ đánh thức anh, nên cô cố chịu đựng không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là Diệp Đình thật sự mệt mỏi quá, hôn hôn vài cái rồi lại ngủ thiếp đi. Lăng Vi muốn tránh ra, nhưng cũng lại không muốn động. Hai mắt cô đã dính sát nhau, quả nhiên là do nằm yên trong lòng anh lâu quá, ấm quá quá, nên cô cũng mơ mơ màng màng ngủ mất. Diệp Đình chỉ ngủ đến đúng giờ, đột nhiên tỉnh lại, trên khuôn mặt cô, khẽ hôn một cái lên khóe miệng, sau đó vội vã đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vi làm loạn muốn xuất viện. Kiên quyết không ở bệnh viện nữa. Cô cũng không sao rồi, Diệp Đình cũng không thể chống đỡ tiếp được. Ngày nào cũng ngủ trên ghế, lại còn chỉ có thể ngủ 2 đến 3 tiếng, nếu tiếp tục giày vò như thế, người cũng bị vò nát luôn rồi. Về nhà, ít nhất anh cũng có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Trưa hôm đó, Diệp Đình đến bệnh viện thăm cô, ai biết lại thăm hụt. Viện trưởng hoảng sợ nói, sáng sớm nay, phu nhân đã xuất viện rồi. Tôi nghĩ là ngài gợi ý, cho nên không gọi điện quay dậy ngài. Đôi mày Diệp Đình nhíu lại, trong lòng thấy phiền não. Cô xuất viện mà không thông báo với anh. Cô trở về trường. Hay là về biệt thự. Nhanh chóng về nhà, anh tìm đến phòng vẽ tranh trước, lại thấy cô đang ở trong đó. Trong nháy mắt, lòng Diệp Đình liền thả lỏng một chút. Tinh thần ổn định rồi, sau đó đi về phía cô, tôi đến nhìn xem mấy nốt mẩn đỏ thế nào rồi. Lăng Vi giơ bản vẽ lên, che kín mặt mình. Đừng đến đây, khó nhìn chết đi được. Ai nói khó nhìn? Trước kia em cũng đâu hơn bây giờ được bao nhiêu. Trong nháy mắt, núi lửa Lăng Vi lại phun trào. Anh vươn tay giành lấy bản vẽ, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, bớt đi cũng khá nhiều. Cô cầm lấy chiếc gương nhỏ, chau mày, cũng không biết có để lại sẹo không, nếu như để lại sẹo, vậy thì xấu chết mất. Những bữa tiệc mà gia tộc anh tổ chức, cô cũng không thể mang khuôn mặt đầy hoa này đi đến được. Lăng Vi gãi gãi mấy nốt trên mặt, nếu không hai chúng ta ly hôn trước thời điểm đi, tôi như thế này, không thể giúp được anh rồi. Anh lạnh lùng nhìn cô, em nghĩ hay quá, muốn nhận tiền rồi mà không muốn làm sao. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy anh đang sụ mặt xuống nghiêm túc nói, tôi cưới vợ cũng đâu phải để bọn họ nhìn. Lăng Vi lại không hiểu, không để họ nhìn, thì anh cưới về làm gì? Không phải anh muốn chọc cho bọn họ chết vì tức giận sao? Diệp Đình méo mặt cô một cái, đúng à, bộ dạng càng xấu xí thì bọn họ mới có thể càng tức giận, em như thế này, vừa hay. Lăng Vi xoay người, quay lưng về phía anh, không thèm để ý đến anh nữa. Đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút, suốt ngày em cứ ngây ngốc ở nhà thế này, lông cũng dài hết cả da rồi kìa. Diệp Đình kéo cô đứng dậy, dẫn em đến một nơi. Lăng Vi lấy tay che mặt, hiện giờ bộ dạng tôi như thế này, có thể đi đâu được. Yên tâm đi, có một chỗ, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ em. Rất nhanh, chiếc xe đã đến cổng cô nhi viện. Lăng Vi vội la lên, tôi bị bệnh này, cũng không biết có truyền nhiễm hay không, lỡ như truyền cho bọn nhỏ thì phải làm sao. Diệp Đình gọi điện cho bác sĩ, để bác sĩ chính mình nói với cô, yên tâm đi, phu nhân chỉ bị dị ứng rượu, không phải bệnh truyền nhiễm. Diệp Đình kéo cô xuống xe. Mới vừa kéo cô ra khỏi xe. Liền nghe thấy trong sân có đứa nhỏ hô to một tiếng, cô Vi Vi đến rồi. Cô Vi Vi đến rồi. Chương 128, chú là chồng cô ấy, 2. Mấy đứa nhỏ 3 tuổi, giọng điệu trẻ con, vô cùng dễ thương. Mấy đứa nhỏ vừa hô lên, đám trẻ trong cô nhi viện cũng chạy ra. Cô Vi Vi, bọn con nhớ cô lắm lắm luôn. Mấy đứa nhỏ lao đến trước xa, vừa kéo vừa ôm lấy Lăng Vi. Lăng Vi che mặt, Diệp Đình giữ chặt tay cô, không cho cô che kín mặt mình. Trên mặt tôi đều nốt nốt mẩn mẩn, hù dọa mấy đứa nhỏ thì thế nào? Lăng Vi chừng anh. Diệp Đình buông tay cô ra, ngồi xuống hỏi bọn họ, cô Vi Vi có đẹp không? Đẹp ba cả đám trẻ đều đồng thanh. Anh lại hỏi tiếp, cô Vi Vi bị bệnh, các cháu có thương cô không? Thương ba mấy đứa nhỏ ôm Lăng Vi, nhao nhao hỏi xem cô đã bị bệnh gì. Trong lòng Lăng Vi ấm áp. Ngọt như ăn mật. Diệp Đình đứng lên, thấp giọng nói bên tai cô, trẻ con tâm tư thuần khiết nhất, mấy đứa nó sẽ không gạt người. Lăng Vi nhìn chằm chằm hắn, không nói tiếng nào. Anh giơ tay méo mặt cô một cái. Có một cô bé ôm đùi Diệp Đình, lớn tiếng kêu, chú đẹp trai. Chú là bạn trai của cô Vi Vi ạ. Diệp Đình ngồi xổm xuống, hỏi, cháu tên là gì? Con là Lạc Lạc. Cô bé cũng chỉ chừng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa phấn điêu ngọc mài, non nớt khả ái. Cháu biết cái gì gọi là bạn trai sao?
Biết ạ.
Cháu thử nói xem. Lạc Lạc nói lớn tiếng, bạn trai chính là người nói lời yêu thương với cô Vi Vi, nếu như là người tốt, thì cô Vi Vi có thể lấy làm chồng. Diệp Đình ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Lăng Vi kinh ngạc mở to, hiển nhiên là không nghĩ Lạc Lạc sẽ nói ra những lời như vậy. Cũng không nghĩ tới Diệp Đình lại có thể bàn luận chuyện này với mấy đứa nhỏ. Đôi mắt đen dài của Diệp Đình khẽ cong lên, vậy thì cháu thử nói một chút, bạn trai nên đối xử thế nào với cô Vi Vi? Lạc Lạc hơi suy nghĩ một chút, phải tôn trọng cô, coi trọng yêu cầu của cô, nghiêm túc cân nạo cờ về suy nghĩ trong lòng cô, dùng hành động để khiến cô vui vẻ, phải yêu cô, bao dung cô, hiểu cô, ủng hộ cô, khích lệ cô, trợ giúp cô nữa. Lăng Vi vô cùng kinh ngạc, câu ngồi xuống, hỏi Lạc Lạc, những thứ này, con học ở đâu vậy? Lạc Lạc hé miệng cười một tiếng, lúc chúng con đến nhà thờ, con nghe mục sư tiên sinh nói vậy. Diệp Đình xoa đầu nhỏ của Lạc Lạc. Lạc Lạc hỏi, chú là bạn trai của cô Vi Vi sao? Diệp Đình nghiêm túc nói, chú là chồng cô ấy. A ba mấy đứa nhỏ cũng kêu lên, vậy chú chính là ba của bọn con rồi. Đi thôi, vào học đi. Lăng Vi thẹn thùng quấn bách, vội vàng dẫn bọn nhỏ vào trong. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Vi reo lên. Alo, cảnh sát Giang, chào anh, vụ án có tiến triển rồi sao? Là Giang Quân gọi đến, nghe thấy giọng nói của cô, Giang Quân nói, tâm tình của em không tệ nhỉ, đang bận à? Có chút chuyện muốn nói với em. Lăng Vi không hề giấu giếm, em đang ở cô nhi viện dạy bọn nhỏ. Cô nhi viện? Vừa hay anh cũng đang ở gần đó, anh đến đó tìm em. Được, vậy anh đến đây đi. Lăng Vi đang gọi điện, đột nhiên cảm giác một đôi mắt sắc bén nhìn mình chăm chú. Cô nghiêng đầu. Chỉ thấy Diệp Đình lạnh lùng nhìn chiếc di động trong tay cô. Cô che micro, xoay người đi vào trong góc nói chuyện điện thoại tiếp. Lúc này, viện trưởng đi ra, Diệp tiên sinh, chào anh, tôi đã nghe Tiểu Vi nhắc đến anh. Bà cười hiền hòa với Diệp Đình. Diệp Đình quan sát hoàn cảnh cô nhi viện, nơi này bố trí có vẻ hơi cũ kỹ, gạch ngói cũng có chút hư hại. Anh kính cẩn nói, công ty chúng tôi gần đây đang làm hoạt động từ thiện. Mặt viện trưởng đầy vẻ kinh ngạc vui mừng nhìn anh. Diệp Đình hơi cười, nếu như bà không ngại, tôi liền phái người đến sửa sang lại nơi này, nhân tiện cũng trang bị thêm một chút hệ thống phòng ngự. Chẳng qua là, sẽ chậm trễ mất ngày học tập của bọn nhỏ. Chương 129, Vivi, em yêu cô, 1. Nếu ngài nguyện ý hỗ trợ vậy thì quá tốt rồi. Viện trưởng kích động nắm lấy tay anh, đột nhiên cảm thấy không ổn lại vội vàng buông tay, lo âu nói. Diệp tiên sinh, ngài giúp cô nhi viện chúng tôi là bởi vì Tiểu Vi sao? Diệp Đình ngước mắt nhìn viện trưởng, lại nghe viện trưởng nói, Tiểu Vi giống như con gái tôi vậy, nếu như ngài giúp cô nhi viện chúng tôi, muốn cho Tiểu Vi mang ơn ngài, vậy. Ngài suy nghĩ nhiều, cái này không liên quan gì với cô ấy, chỉ là chút tâm ý của tôi mà thôi. Hàng năm công ty chúng tôi sẽ tiến hành nhiều hoạt động từ thiện. Ngoại trừ nơi này ra thì chúng tôi còn giúp đỡ xây dựng trường học cho những nơi nghèo khó. Viện trưởng kích động gật đầu một cái, nói, vậy thì thật sự cảm ơn ngài, Diệp tiên sinh. Ngài không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Lăng Vi nói chuyện điện thoại xong trở lại, chỉ thấy viện trưởng đặc biệt kích động nói chuyện với Diệp Đình, thế nào? Viện trưởng vừa muốn nói lại bị Diệp Đình cắt đứt. Anh nói, không có gì, viện trưởng là bạn cũ của mẹ tôi. Không nghĩ tới gặp được ở nơi này. Lăng Vi nghi hoặc nhìn viện trưởng, chỉ thấy viện trưởng cười một tiếng, cở trách vô vô tay cô, sau này ít uống rượu, chăm lo cho cái mặt này của con đi. Nói xong, phất phất tay, mau đi dạy học đi, bọn nhỏ cũng nhớ con, Thiên Thiên nhắc tới sao cô Vi Vi không đến dạy học cho chúng. Đúng vậy, chúng con rất nhớ cô Vi Vi. Còn có một bé trai kêu Tiểu Đậu Đinh náo loạn lên. Đi học nào. Lăng Vi ôm lấy bọn nhỏ đi phòng học, Diệp Đình cũng bị bọn nhỏ kéo vào phòng học. Lăng Vi để cho bọn nhỏ vẽ đèn cầy. Diệp Đình ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô dạy học. Cô không giống giáo viên khác vẽ rồi để tuổi nhỏ, tô cũng không để tuổi nhỏ vẽ đồ vật cố định mà tùy tiện ra một đề để tuổi nhỏ tự do tưởng tượng. Bọn nhỏ vẽ tranh thành hình dạng gì cũng được, chỉ cần là mình tưởng tượng, cô liền vui vẻ khích lệ. Có đứa trẻ vẽ ngổn ngang mà cô còn thật cao hứng. Chỉ cần đứa trẻ có thể nói ra mình vẽ là thứ gì, nàng liền giơ ngón tay cái lên khích lệ khen ngợi. Bọn nhỏ cũng cực kỳ cao hứng. Phương pháp này của cô có thể khiến cho tuổi nhỏ phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình, hơn nữa còn rất vui vẻ. Diệp Đình nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Chỉ chốc lát anh vẽ một con heo mặt đầy mụn. Vẽ xong còn đưa tới trước mặt cô, Lăng Vi chứng anh. Hiện tại cả người cô đều mụn nhọn, vừa đau vừa nhột nên rất muốn cào cả người. Cô cắn răng vẽ một con chó ngay cạnh con heo. Diệp Đình dán cả người lại, tà tà dựa vào cô, một tay nắm eo cô. Cô dãy rủa, anh lại dùng sức, đừng làm rộn, để tụi nhỏ thấy thì không tốt lắm. Bức vẽ nằm trên tay anh vừa lúc che tầm mắt tụi nhỏ, đám trẻ con ngồi ngoài cửa lại đang nghiêm túc vẽ tranh nên không chú ý tới bọn họ. Diệp Đình cầm bút, nhỏ giọng, vẽ cho em cái xinh đẹp hơn. Lăng Vi không lên tiếng. Diệp Đình đơn giản vẽ mấy đường, vẽ một người đàn bà tài nghệ cực kỳ kém, vẽ cực kỳ khó coi, chỉ có một vòng tròn là cái đầu, hai tay một cổ. Hai chân. Trên đầu có tóc mắt, mũi, miệng. Vẽ xong anh còn đưa cho cô xem, như thế nào. Suýt chút nữa Lăng Vi phun ra ngụm máu. Thấy sắc mặt của cô không đẹp cho lắm, đê lại vẽ một mũi tên viết bốn chữ thật to, người đẹp Vi Vi. Vi Vi sắp phát điên rồi. Chương 130, Vi Vi, em yêu cô, 2. Trực tiếp chuyển bức tranh Diệp Đình vẽ cho bọn nhỏ nhìn, các bạn nhỏ, các con nói chú Diệp Đình vẽ có đẹp không? Ha ha ha, một trận cười rộ. Thật là xấu xí, thật là xấu xí. Lăng Vi nói, trẻ con tâm linh thuần khiết nhất, bọn họ sẽ không gạt người. Diệp Đình giơ tay lên nhéo má cô, em thông minh nhất. Lăng Vi né tránh, vẽ vài nét sau đó nhẹ giọng nói, tôi phải cất giữ, bản vẽ của ông chủ Đỉnh Phong quốc tế rất đáng tiền. Sau này tôi sống không nổi nữa thì mang đi đấu giá, nhất định nhiều người muốn cướp. Ai yêu? Sớm biết em thích tôi như vậy. Tôi liền vẽ đẹp một chút, tờ giấy này không mang ra ngoài được. Lăng Vi xí một tiếng, vẽ đẹp mắt một chút liền không đáng giá, cứ như vậy mới đáng tiền. Vừa hay Giang Quân đi tới, Lăng Vi đang gây lộn cười đùa với Diệp Đình. Anh ta vừa tới cửa trường học liền nghe tiếng trẻ con vang lên, chào chú. Giang Quân sợ hết hồn, lại thấy bên cạnh Lăng Vi có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, vừa lúc có thể nhìn thấy cánh tay người đàn ông kia đang ôm eo Lăng Vi. Lăng Vi hỏi anh ta, cảnh sát Giang, có việc gấp sao? Hay là ra ngoài nói chuyện? Giang Quân khoát tay, em dạy học trước đi, chờ em dạy xong chúng ta nói chuyện. Giang Quân đi tới bên cạnh Lăng Vi xách cái ghế ngồi xuống. Bọn nhỏ vẽ xong đèn tẩy, Lăng Vi mở ra sách, dạy các bạn nhỏ hát nhạc thiếu nhi. Cô dịu dàng nói, hôm nay cô gọi ô muốn dạy các con một câu, I love you. Thấy mẹ, phải nói, con yêu mẹ. Thấy ba, phải nói, con yêu ba. Thấy bạn bè phải nói, mình thích câu. Thấy cải xanh phải nói, mình yêu bạn. Thấy cơm phải nói, mình yêu bạn. Bọn nhỏ đọc theo. Diệp Đình nghe được cô đọc ba, mẹ, ánh mắt đánh giá đứa trẻ. Những đứa trẻ này cũng không có cha mẹ, không biết tại sao sách vở lại viết những thứ này. Sẽ không sợ bọn nhỏ nhớ sao. Nhưng là, thấy bọn nhỏ không để ý đọc theo, Diệp Đình không nói gì. Bọn nhỏ đọc xong, Nhạc Nhạc đột nhiên lớn tiếng. Chú Diệp Đình và chú cảnh sát cùng nhau đọc đi ạ. Hai người đàn ông nhìn nhau, Diệp Đình nhướng mày, Giang Quân mím môi. Lăng Vi đọc lại một lần, Giang Quân, Diệp Đình cùng bọn nhỏ cùng nhau đọc. Đọc xong, bọn nhỏ náo loạn lên, Tiểu Dưa Hấu, mình thích câu. Tiểu Đậu Đinh, mình thích câu. Nhạc Nhạc kêu lên, chú Diệp Đình, chú cảnh sát, hãy đọc theo cháu. Tiểu Dưa Hấu, mình thích câu. Diệp Đình, Tiểu Dưa Hấu, mình thích câu. Giang Quân, Tiểu Dưa Hấu, mình thích câu. Nhạc Nhạc cười hì hì một tiếng, còn nói, Tiểu Đậu Đinh, mình thích câu. Diệp Đình cùng Giang Quân không biết làm sao, Tiểu Đậu Đinh, mình thích câu. Nhạc Nhạc hài lòng gật đầu, còn nói, cô Vi Vi, em yêu cô. Ánh mắt Nhạc Nhạc lấp lánh nhìn chằm chằm bọn họ. Diệp Đình, anh hít hơi, nhìn về phía Lăng Vi. Giang Quân, anh cũng hít hơi, nhìn về phía Lăng Vi. Lăng Vi hít hơi. Không biết làm sao nhìn Nhạc Nhạc. Lồng ngực Diệp Đình nóng lên, phảng phất có gì đó muốn phun ra. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt Lang Vi, hô hấp nóng bỏng ngay chính anh cũng không chịu nổi. Tất cả bọn nhỏ cũng mong đợi nhìn anh. Anh ho khan một chút, biểu tình nghiêm túc nói một tiếng, cô Vivi, tôi yêu em. Chú Diệp Đình. Chúng cháu yêu chú. Bọn nhỏ hô to. Giang Quân mím chặt môi, không nói ra. Lang Vi đỏ mặt trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Chương 131, tình yêu nảy mầm. Một. Từ cô nhi viện đi ra, ba người tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Giang Quân nói, Vương Hân Bình cùng Chu Vân mời luật sư, nói muốn lấy lại sợi dây chuyền. Bởi vì sợi dây chuyền một mực ở trong túi xách tay của Chu Vân. Em lại không có chứng cứ chứng minh sợi dây chuyền này đã được trao đổi, nếu không tìm được người thần bí lấy sợi dây chuyền sợ rằng sợi dây chuyền sẽ bị Chu Vân mang đi. Lăng Vi lặng lẽ không nói gì. Diệp Đình không biết chuyện về sợi dây chuyền, liền hỏi Giang Quân, cái gì mà dây chuyền? Giang Quân nói rõ mọi chuyện. Diệp Đình quay đầu nhìn Lăng Vi, trong lòng khá mất hứng, gặp khó xử lại không nói với anh. Đây là sự tín nhiệm của một người vợ với chồng mình sao? Anh gõ tay lên mặt bàn, cảnh sát Giang, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Chuyện của Tiểu Vi tôi cũng có trách nhiệm hỗ trợ, tài liệu liên quan đến buổi đấu giá anh chuyển cho tôi một bản, nói không chừng tôi có thể rút. Giang Quân gật đầu. Diệp Đình tính tiền, ba người từ tiệm cà phê đi ra. Giang Quân chào tạm biết, Diệp Đình nắm lấy cánh tay Lăng Vi. Lực đạo trên tay làm cho Lăng Vi cau mày vì đau. Một lúc lâu, anh mới quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Nói, tôi giúp em tìm người, sợi dây chuyền tôi giúp em cầm về. Chuyện này, em chớ xê vào. Được. Nàng đáp ứng rất thông khoái, Diệp Đình nhìn cô một cái. Cô hít một hơi, nói, anh giao thiệp rộng, nhiều thủ đoạn. Với anh, chuyện này dễ như trở bàn tay, với tôi, khó như lên trời. Không phải anh nói. Một người có năng lực không chỉ có trí khôn, tài hoa cùng thực lực, mạng giao thiệp của người đó, thủ đoạn. Năng lực giao tế cũng quan trọng không kém không phải sao. Trừ quan hệ hợp đồng vợ chồng, ít nhất tôi còn cứu anh, xem như anh là mạng giao thiệp của tôi vậy. Diệp Đình nhấn mày, học dùng từ cũng không tệ. Mặc dù có đôi từ anh không hài lòng lắm, nhưng là cô nhớ rõ lời anh như vậy chẳng khác gì lấy được lòng anh. Lăng Vi cười nói, Diệp Đình, cảm ơn anh đã giúp tôi. Diệp Đình méo má cô, những lời này... Nếu là đổi thành giọng điệu khác thì tôi sẽ càng hưởng thụ hơn. Giọng điệu gì? Lăng Vi nhớn mày nhìn anh. Anh cười khẽ, giọng nũng nịu. Em thử một chút, em vừa nũng nịu vừa nói không chừng. Mấy ngày liền có thể tìm được người. Lăng Vi trợn trắng mắt, để cho cô nũng nịu. Còn không bằng để cho cô chết đi. Diệp Đình kéo cô lên xe, thay cô thắt dây an toàn. Đột nhiên anh nói, chúng ta đã là vợ chồng. Làm sao em cứ gọi tôi lại gọi luôn cả họ lẫn tên hả? Lăng Vi không hài lòng nhìn anh, nếu không gọi sao giờ? Anh gọi tôi không phải cũng kêu Lăng Vi sao? Anh suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta sửa đổi một chút, sau này tôi gọi em là Vivi, vậy em cứ gọi tôi là cái gì? Đình Đình. Lăng Vi che miệng cười. Đình Đình. Làm sao nghe giống như tên đàn bà vậy? Diệp Đình đen mặt. Lăng Vi còn nói, A Đình. Không được. Giống như trưởng bối kêu văn bối. Đình ca. Không được, giống thủ hạ của anh. Vậy thì kêu thân ái. Lăng Vi chê cười bĩu môi, thân ái. Tuyệt không mở miệng được. Một lúc sau đột nhiên anh hỏi, nam chính mản gạ của em tên gì? Cuốn nào? Cuốn em thích nhất? Ừm. Tôi thích nam chính cuốn mới nhất. Lăng Vi đột nhiên xấu hổ nhưng vẻ mặt lại ngọt ngào, hạnh phúc gần như vô thức cười. Cuốn mới nhất? Ừ. Diệp Đình đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn cô thật sâu. Chương 132, tình yêu nảy mầm, 2. Anh còn nhớ, lúc anh xông vào nhà cô thì cô đang chuẩn bị hình tượng nam chính cho cuốn truyện mới, vốn nam chính dự định là một cảnh sát hảo hán nhưng sau đó lại đổi thành tổng tài quốc tế cao ngạo, lạnh lùng. Mà thứ thu hút nhất của đại tổng tài không phải là thân phận của anh ta cũng không phải dung mạo của anh ta mà là bắp thịt to lớn của anh ta. Một hồi Diệp Đình cũng chưa lên tiếng. Sau một hồi anh mới hỏi, anh ta tên gì? Lăng Vi thành thật nói, anh ta kêu Dạ Hành. Tên sách là gì? Người đột nhập. Diệp Đình à một tiếng, người đột nhập, không phải nói anh đấy chứ? Diệp Đình không nhịn được cười lên, nhất thời trong lòng tâm hoa nộ phóng. Ánh mắt anh cong lên, tâm tình rất tốt như bay lên trời được. Trong nháy mắt cảm giác, trước mắt như có một mảnh vườn hoa xuân nở rộ. Diệp Đình mỉm cười. Anh lại hỏi, vai nam chính tại sao cũng họ Diệp? Không có mà. Lăng Vi nghi ngờ, đột nhiên không biết nói gì, gương mặt đỏ dần, anh ta là dạ của ban đêm, không phải lá diệp lá cây. Nhưng cũng là lá mà. Sau này em gọi tôi là dạ hành cũng được. Diệp Đình gõ ngón tay lên tay lái. Lăng Vi cúi đầu móc ngón tay, nhìn tình huống đi. Mặc dù vai nam chính là dựa vào hình tượng của Diệp Đình, nhưng mà bảo cô gọi anh là dạ hành, cô thật sự không mở miệng được. Hơn nữa cô cảm thấy gọi tên anh vẫn thoải mái hơn, ít nhất chân thực hơn, thân thiết hơn một chút. Thân thiết? Lăng Vi vặn mi, sao mà cô lại nghĩ tới cái từ thân thiết này cơ chứ? Thân thiết, cái từ này gắn lên người Diệp Đình có được không? Quá đáng sợ. Mà lúc này tâm tình của Diệp Đình đang tung tăng giống như chắp cho anh một đôi cánh để anh có thể bay lên được. Anh suýt sáo, đập mạnh cần ga, lái xe về nhà nhanh như chớp. Lăng Vi một mình đi tới phòng vẽ, trong lòng cô còn có chút mâu thuẫn, có chút cuốn quýt. Cô phát hiện cô có hơi bị coi thường lại có chút thích được Diệp Đình đụng vào. Trời ơi, suy nghĩ gì vậy? Còn có vừa nãy nghe anh nói cô giáo Vivi, tôi yêu em thì hô hấp của cô nhưng ngừng lại, trái tim suýt chút nữa văng ra ngoài. Mặc dù biết đó là đùa giỡn, nhưng là trái tim vẫn không khống chế được cuồng loạn. Bịch bịch bịch, lúc ấy thật sợ bị bọn họ nghe được. Cô che lại gò mà đỏ ửng, phiền não tính cách của cô không phải như vậy. Hứa Tử Huân theo đuổi 2 năm cô mới đồng ý qua lại. Quá trình bọn họ yêu nhau cũng chỉ là nắm tay nhau mà thôi. Cô cũng không phải người cổ lỗ sĩ, cũng không hạn chế mình không được hôn môi. Nhưng cảm giác đó còn chưa tới vì, Hứa Tử Huân muốn hôn, cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng là, Diệp Đình đến gần cô cũng sẽ không như vậy ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, thậm chí cô thích thích. Tại sao có thể như vậy chứ? Đáng hận hơn chính là cô còn chờ mong anh xuất hiện bên cạnh cô, cùng cô vui cười biết anh mới được bao lâu đây. Đầu ngón tay cũng đếm được rồi. Phiền não không muốn gặp mặt anh. Nếu lần sau anh còn dám kéo tay cô nhất định phải chặt tay anh. Chiều tối, Diệp Đình đi vào phòng vẽ đứng bên cạnh cô hỏi, Tuần Trăng Mật muốn đi du lịch ở đâu? Anh đưa tay nhéo má cô. Lăng Vi gạt tay anh ra, ai muốn Tuần Trăng Mật với anh cơ chứ? Phối hợp với tôi một chút sẽ chết sao? Cô thật muốn đâm anh mộ câu nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của anh đột nhiên cô không nói ra được. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh cũng không biết tại sao đột nhiên lại cười. Vườn sau phía sau nhà không tệ, tới đó đi. Chương 133, cô gái quật cường ngu ngốc, 1. Được. Toàn bộ nghe theo phu nhân an bài. Anh đứng lên, đưa tay kéo cô. Anh hơi dùng sức mang cô đi. Nội tâm Lăng Vi gầm thét, chặt tay chặt tay. Đẩy anh ra. Lăng Vi, mày đừng bị coi thường. Nhưng tay bị anh nắm chặt, cô muốn tránh thoát, lại có chút không nỡ. Tại sao như vậy chứ? Á á á. Diệp Đình kéo cô đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho quản gia, bảo ông dựng một lều vải cạnh vườn rau, nói phu nhân muốn ở đó ngắm sao. Lăng Vi, nói dơ thôi. Đừng làm lớn được không? Diệp Đình cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô, không được. Dựng lều vải xong, Diệp Đình đuổi những người khác đi, hai người nằm cạnh nhau ngắm sao. Lãng mạn không? Bẹp, Diệp Đình đập chết một con muỗi. Trời tháng 6. Mỗi cạnh vườn rau lớn bằng trực thăng, từng đoàn đen thủi lùi. Lăng Vi vốn ngường ấy, lúc này, lại bị trích cả người. Đi. Tôi muốn đi về, thật ngu nha, ở nơi này cho mưa trích. Cô ngồi dậy muốn đi, Diệp Đình kéo cô, đi cái gì? Vô ích không? Đang trong Tuần Trăng Mật, có thể có chút tư tưởng tình cảm không? Có thể kiên nhẫn chút không? Lăng Vi vừa nóng vừa ngứa, khó chịu muốn chết. Dùng sức đẩy tay anh. Cắn răng nghiến lợi hừ nói, tôi mặc váy, lộ tay và chân, môi đều trích trên người tôi. Cô thở phì phò không hài lòng, môi toàn trích tôi, không trích anh có thể không mất kiên nhẫn sao? Cô đập môi, anh mặc áo sơ mi, quần tây, bọc kín như vậy, môi nhất định không trích anh. Sau đó, lại hừ lạnh, hơn nữa, da anh dày như vậy, môi trích không vào. Nghe cô nói xong, Diệp Đình ngồi dậy, cởi áo sơ mi khoác lên người cô. Nửa người trên lộ ra bắp thịt màu lúa mạch khỏe đẹp, bây giờ được chưa? Cũng tới trích tôi, em mặc vào đi. Qua đây, nằm xuống. Anh mặc áo sơ mi cho cô, đẩy ngã cô, cẩn thận cài nút áo, vừa đập môi vừa ngắm sao hỏi, lãng mạn không?
Lăng Vi bật cười, lãng mạn.
Anh nắm tay cô, mười ngón tay giao nhau, khó quên không?
Khó quên.
Anh chống người, đè lên người cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức đỏ mặt, mặt đỏ ửng, đặc biệt xinh đẹp. Cô đang cười, nụ cười ngọt ngào, rất mê người. Anh nhìn cô chằm chằm, trong không khí đều là hơi thở của cô, trong mắt ngọt mềm như quả đào mật chín muồi. Hô hấp anh trầm xuống, khàn giọng nói, nếu có một tuần trăng mật thì tốt hơn. Môi anh từ từ kề sát cô, bọn họ nhìn nhau, hô hấp hòa vào nhau. Mặt Lăng Vi ngày càng đỏ, hô hấp rối loạn, hoàn toàn mất hết nhịp điệu. Tay nhỏ bé của anh để trước ngực anh, tim đập như đánh trống, như muốn nhảy ra ngoài. Anh cúi đầu xuống, hơi thở phái nam bao phủ cô, dâu mới mọc cả cô, hơi thở nóng bỏng làm cô ngứa. Cô không khỏi run rẩy. Anh không hôn cô, nhưng cô thiếu chút nữa thét chói tai. Ngứa cả người trên dưới đều chỉ có một cảm giác. Ngứa, dị ứng rượu còn ngứa, mỗi chích ngứa, anh như có như không khiêu khích ngứa. Lăng Vi không nhịn được muốn thét chói tai, muốn gãi, muốn cắn người, muốn có người mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Muốn có người giúp cô ngăn ngứa. Anh vuốt môi cô, chậm chạp không động. Cô ngứa đến khó nhịn, cắn bả vai anh. Anh hít hơi, không dãy rủa, mặc cô cắn. Cô nhắm mắt lại, dùng sức cắn, cô lại cắn ra máu. Anh nhìn chằm chằm môi cô, có màu đỏ nổi bật. Lăng Vi thấy môi anh run run, ánh mắt càng sâu lắng, thanh âm trầm thấp từ tính chui vào tai. Anh nói, Vi Vi, hôn tôi. Lăng Vi ngước mắt nhìn anh nói tiếp, thủ tục tân hôn còn chưa hoàn thành. Cô dâu còn chưa hôn chú rể. Chương 134, cô gái quật cường ngu ngốc, 2. Mặt Lăng Vi đỏ như trái táo, thẹn thùng quay mặt đi, cô không thể chủ động. Không gấp môi anh rơi xuống, nhẹ nhàng hôn thai cô, từ từ đi, không gấp. Tôi chờ em mở rộng cánh cửa lòng với tôi. Lăng Vi nhắm mắt, môi anh đột nhiên vồ lấy môi cô, thăm dò thật sâu vào trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Lăng Vi run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy. Thì ra, hôn môi có thể hòa tan người ta, có thể khiến trong đầu người ta đầy bong bóng, có thể khiến người ta cảm thấy trong không khí tràn đầy ngọt ngào mật ý này làm cả người cô nóng lên. Anh sâu đậm hôn mút, làm cô quên đi tất cả. Hai cánh tay ôm cổ anh, say sưa cảm nhận khích bác bá đạo của anh. Ngón tay anh luồn vào trong tóc mềm của cô, bá đạo hôn cô. Không có son môi, không có trang điểm. Hôn rất thoải mái, rất ngọt ngào. Móng tay dài của cô đâm vào lưng anh. Anh bị kích thích, chở mình, cô ở trên, chở mình lần nữa, lại đè lên người cô. Hơi thở anh nặng nề, càng dùng sức hôn mút, hai tay bàn nắn bóp qua lại trên người cô. Nụ hôn dài mà trên miên, hô hấp hai người dây dưa, ai cũng không nỡ tách ra. Anh biết cô say mê, mê nụ hôn của anh, thích anh vuốt ve. Ha, cô gái quật cường ngu ngốc của anh. Anh ôm cô, động tình quấn quýt miệng lưỡi với cô, thân thể cứng đờ trống trên người cô, kề sát cô. Nơi nào đó của anh nóng như bị nung. Nhưng anh nhẫn nhịn, không muốn tiến thêm một bước, xâm chiếm cô. Cũng không biết hôn bao lâu, cô đột nhiên bất động, nhấc chân đạp anh. Trong đôi mắt đen của anh tràn đầy tình dục, còn chưa tỉnh hồn từ nụ hôn sâu. Môi chích phải chân tôi, quá ngứa, không chịu nổi. Cô vùi mặt vào hõm vai anh, giống như con mèo nhỏ. Con muỗi đáng chết. Ánh mắt Diệp Đình mê ly sinh tình, hít sâu, ổn định hơi thở rối loạn. Anh cởi giày, cởi vớ, cả trên chân cô, là vậy. Bên trái một chút. Đây. Ừ. A. Duy trì tâm trạng. Anh lại cúi xuống, hôn môi cô, Lăng Vi chống lên ngực anh, về đi, trên người tôi đều là vết muỗi chích. Anh kéo tay nhỏ bé của cô, mò mẫm trên người anh, em giúp tôi gãi gãi cũng không ngứa. Anh cười nhìn cô, đồng nhiên kéo tay cô, chưa từng ngủ lều vải đúng không? Anh đứng lên, kéo cô vào lều vải. Thuận tay kéo lá bạc hà. Anh kéo dây kéo lều vào xong, bên trong vừa tối vừa nóng, không khí oi bức, Diệp Đình nửa quỳ bắt môi. Lăng Vi nóng đến chảy mồ hôi, cởi áo sơ mi của anh. Dùng áo cơ môi. Tuần trăng mật này thật đặc biệt. Diệp Đình cười lên, túi đầu đếm vết môi chích, bao nhiêu người phụ nữ muốn hôn tôi. Tôi đều khắc chế, thiện nghi cho mấy vật nhỏ này rồi. Lăng Vi nhìn anh, nhịn không được bật cười. Cô lấy áo anh làm gối. Che mặt nóng bừng, cảm giác dâu anh cả mặt cô, rõ ràng đau nhói. nhưng cảm giác đau nhói lại làm người ta thích, không ghét. Còn có trên môi, loáng thoáng còn cảm giác tê dại vì anh gặm cắn. Chương 135, tôi không hoang dã. 1. Cô theo bản năng liếm môi. Diệp Đình nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đột nhiên nóng lên. Lăng Vi làm bộ không thấy, nhìn một vòng lều vải. Lều vải này không lớn, cao hơn một thước, vừa vặn có thể hai người nằm. Anh đập môi, hỏi cô, nóng không? Lăng Vi chừng anh, nói nhảm. Tôi cũng nóng, anh lấy tay quạt quạt. Đi về. Cô hỏi. Không về. Đi về là cho bọn họ cơ hội cười nhạo. Ở đây thì bọn họ không chê cười nữa. Người ta cũng không ngốc đến mức không biết nơi này nóng. Diệp Đình nằm cạnh cô, trên bắp thịt hoàn mỹ mê người đều là vết mua trích. Anh nói, hiếm khi thả lỏng một lần, tán gẫu chút đi. Anh vò lá bạc hà, quét lên cánh tay trắng non của cô. Lăng Vi cũng lấy một ít, quét lên anh. Diệp Đình hỏi cô, sau khi ba mẹ em mất, em liền theo chú em. Ừ. Ông ấy tốt với em không?
Tốt.
Kể cho tôi nghe đi. Tay Lăng Vi dừng lại, mấp máy môi muốn nói chuyện, lại nói không ra lời. Diệp Đình cũng không thúc giục cô. Cứ vừa để lá bạc hà lên người cô vừa chờ. Giống như không biết cô khó chịu. Thật lâu, Lăng Vi nói, chú tôi rất tốt với tôi, mỗi ngày đưa tôi đi học, đón tôi tan học. Tôi thích ăn gì, chú đều nhớ. Đồ chơi, quần áo con gái chú có, tôi chỉ có thể nhiều hơn cô ấy, không hề ít hơn. Em thích ăn gì? Đậu phộng rang. Diệp Đình gật đầu, trái cây thì sao? Dưa hấu. Anh cười gật đầu, yêu cầu thật thấp, dễ nuôi. Nói tiếp. Lăng Vi tiếp tục nói, thím tôi không tốt với tôi, chú thường xuyên tranh cãi với thím. Có một lần, thím nói tôi là hàng lỗ vốn, nói tôi là sao chổi, nói ba mẹ tôi một cầm tinh dê một cầm tinh gà. Còn tôi cầm tinh chó, nên giúp trong nhà, nhưng tôi không coi chừng người khác. Toàn để lạc bọn họ. Sắc mặt Diệp Đình đen chìm, ngồi dậy, bắp thịt trên người cũng kéo căng. Ánh mắt Lăng Vi mơ hồ. Dường như thấy gân xanh của anh đang nhảy. Một lúc lâu, anh hít hơi, trầm giọng nói, tôi cầm tinh con ngựa, tôi không sợ lạc. Tôi canh chừng em. Lăng Vi hít mũi, tính tình anh hoang dã, tôi sợ không canh chừng được. Anh đưa tay lau khỏe mắt cô, ngốc. Tôi không hề hoang dã, tôi là ngựa nhà. Ngựa nhà Lăng Vi dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười. Diệp Đình nói tiếp, khi tôi còn bé, có một thầy bói mù coi bói cho tôi, nói mạng tôi cứng rắn, phải tìm một người cầm tinh con chó để tôi khi dễ mới được. Cầm tinh khác, đều không chịu nổi tôi. Hai, tôi không nghĩ tới em cầm tinh con chó a. Hai ta thật có duyên. Lăng Vi nghe anh nói lung tung, hốc mắt đỏ bừng. Anh nằm xuống nói, mẹ tôi sinh tôi liền qua đời, ba tôi hận tôi, đánh chửi là chuyện thường, còn nhốt tôi trong phòng tối nhỏ, muốn bỏ đói tôi. Nếu không phải bà vú tôi che chở, tôi đã chết sớm rồi. Lăng Vi nhỏ giọng nói, có lẽ ông ta quá yêu mẹ anh. Ai biết được, tôi cũng cho là ông ta quá yêu mẹ tôi, nên tôi chịu được. Nhưng ông ta không ngừng có đàn bà bên ngoài, cuộc sống rất thối nát, con riêng nhiều như khoang xe lửa vậy. Khi ông ta phát tiết, tôi nhịn. Lúc tôi 12 tuổi, ông ta cưới công chúa Ải Hển, nói là vì lợi ích gia tộc. Hừ! Anh 12 tuổi. Đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, anh sống thế nào? Tôi kiếm tiền nuôi mình a. Lăng Vi cười lên, dĩ nhiên tôi biết, vậy tại sao hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy? Từ 14 tuổi đến bây giờ, cô kiếm được hơn 200 vạn. Tôi đã cho là rất nhiều rồi. Tại sao anh có thể có nhiều tiền như vậy? Anh nghiêng người, dùng cánh tay gối đầu, một tay khác búng trắng cô, vì em ngốc. Tôi ngốc mà anh còn cưới tôi, chứng tỏ anh ngốc hơn. Lăng Vi trừng anh. Chương 136, tôi không hoang dã, 2. Diệp Đình bật cười, đúng, tôi ngốc hơn em. Nhưng tôi thật sự rất có bản lĩnh kiếm tiền. Tôi thích vọc máy vi tính, thích chơi cổ phiếu. Khiếu giác của tôi tương đối nhạy bén, nghề nào có thể kiếm ra tiền, tôi lập tức nhận ra được. Tôi cũng không biết tại sao ánh mắt tôi tốt như vậy, làm gì cũng kiếm ra tiền. Lăng Vi phá đám anh, ba anh không giúp anh chút nào sao? Anh chưa từng nghĩ. Có phải ông ta ở sau lưng thúc đẩy hay không? Nghĩ tới, nhưng tôi làm đầu tư, đều rất tùy ý ông ta căn bản không biết tôi muốn làm gì. Cho nên cũng không có cách giúp tôi. Hơn nữa, ông ta sẽ không giúp tôi, ông ta sợ tôi làm lớn hơn ông ta, ông ta sợ tôi vượt qua ông ta.
Lăng Vi ấp úng nói, nếu tôi có bản lĩnh giống anh thì tốt.
Anh đưa tay méo mặt cô, rất cực khổ, tất cả mọi người đều thấy hào quang của tôi, không ai biết trả giá gấp bao nhiêu lần người thường.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 2, 3 giờ, còn thường xuyên bị người khác đuổi giết, hãm hại.
Em nhìn mặt tôi đầy tang thương, dáng vẻ này 26 tuổi.
Mới không phải.
Anh còn rất trẻ.
Anh nắm tay cô, sờ mặt mình.
Ngón tay cô giật giật, nhéo mặt anh, tiểu thị tươi.
Diệp Đình nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng ngời của cô, nắm tay nhỏ bé của cô mơn trớn, đột nhiên có tia đau lòng trào ra lồng ngực, anh muốn lấy tất cả những gì anh có thể nhét vào trong tay cô.
Anh rất mệt mỏi đúng không?
Ngủ một lát đi, tay cô dán mặt anh, cảm thấy trên mặt anh có lớp mồ hôi.
Nóng quá, chúng ta về đi.
Không về.
Anh nhắm mắt, lấy tay kia quạt gió cho cô, tâm tính tự nhiên mát, một hồi không nóng nữa.
Anh không nói, trong chốc lát, tay chậm rãi rơi xuống, ngủ.
Lăng Vi cầm áo sơ mi của anh, quạt gió cho anh, chỉ chốc lát sau, cũng ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, đông cảm thấy có người cầm khăn lau mồ hôi cho cô, một lúc sau, gió lạnh tấn công tới.
Lăng Vi hí mắt,
nhìn ánh đèn nhỏ trên đỉnh lều vải, còn có cái quạt trần nhỏ.
Cả người cô dính đầy mồ hôi, bị gió thổi qua, lạnh thấu tim.
Cô mở to mắt, hỏi, anh tìm đâu ra?
Gọi người đi mua, mới mua về.
Anh đưa tay kéo mí mắt cô, mau khen tôi, mau khen tôi.
Lăng Vi cảm thấy buồn cười, giống như đứa bé.
Cô quá mệt nhọc, ánh mắt không mở ra được, mềm nhũn nói, anh thật giỏi.
Thanh âm cô mềm mại hóa xương, có thể làm xương cốt người nghe mềm nhũn.
Anh cúi đầu, hôn sâu môi cô.
Cô lấy mu bàn tay lau miệng, rất ghét bỏ.
Diệp Đình nằm bên cạnh cô, hôn đôi môi mềm của cô, vợ.
Trăng mật, em định hưởng mấy ngày.
Lăng Vi lập tức tỉnh, mấy ngày.
Còn mấy ngày.
Nửa đêm tôi cũng không muốn.
Anh đột nhiên hôn cô, đừng kích động, từ từ nói.
Cô vừa tức giận vừa buồn cười, ngón tay ôm mặt anh, đẩy anh ra, mau đi ngủ, ngày mai nói sau.
Em cũng tỉnh rồi, đứng lên thay quần áo. Quần áo em cũng ướt đẫm.
Diệp Đình tiện tay tắt đèn.
Lăng Vi bỏ dậy thay quần áo, anh đưa lưng về phía cô.
Rất quân tử.
Thay xong, Diệp Đình kéo dây kéo lều vải, ném quần áo ướt đẫm mồ hôi của cô ra ngoài.
Lăng Vi mặc đồ ngủ, duỗi tay duỗi chân, thoải mái lăn lộn qua lại.
Diệp Đình cũng mặc đồ ngủ, hiển nhiên đã thay trước khi cô tỉnh.
Mấy ngày nay Lăng Vi uống thuốc, đặc biệt mệt giả rời, lại đi ngủ.
Diệp Đình cũng mệt mỏi. Nhưng anh không ngủ, mở đèn, chống cự sâu ngủ gần, lấy thuốc mỡ thoa lên người Lăng Vi.
Thuốc mỡ này là thuốc đặc hiệu anh vừa lấy được, là một người bạn học tiến sĩ dược vừa vận chuyển từ nước ngoài về cho anh.
Nghe nói bôi lên sẽ hiệu quả, cũng không biết có thần kỳ như vậy hay không.
Diệp Đình xoa một ít thuốc mỡ lên tay cô.
Bôi thuốc xong, anh dùng bàn tay xoa cho cô.
Người bạn kia nói, phải xoa nóng thuốc mỡ, đẩy mạnh hiệu quả.
Xoa cánh tay xong, kéo chân dài của cô đặt lên chân mình.
Chân cô rất dài, rất thẳng, đặc biệt đẹp mắt.
Tay anh phủ lên chân cô, chân dài cô trắng non mượt mà, đều đặn thon dài, da trắng như tuyết, bắp đùi mềm nhũn.
Diệp Đình thầm nghĩ, vừa nhìn là biết thiếu rèn luyện.
Sau này, phải kéo cô chạy bộ, leo núi, hoặc chơi bóng.
Xoa tay chân xong, thấy rõ ràng, thuốc này rất hiệu quả.
Lại nhìn mặt và cổ cô.
Đỏ rực.
Nếu không so sánh với tay chân, thật sự không cảm thấy khó coi.
Kệ đi, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây.
Anh lại bôi thuốc mỡ lên mặt cô, ngay cả cổ cũng xoa xong, lật người cô lại, bôi sau lưng cho cô.
Cô ngủ say, giống như đầu heo nhỏ.
Bôi lưng cho cô xong.
Ánh mắt anh đi xuống, nhìn cái mông nhỏ của cô, chỗ này đụng vào thì không tốt lắm.
Nhưng eo thon và cái mông, phân biệt rõ ràng.
Một bên năm nhất đại học, một bên nhỏ.
Anh kéo áo ngủ của cô xuống, bôi ít thuốc cho cô, không dám dùng sức.
Xoa xong, lật cô lại, tay từ từ đưa vào áo cô.
Mềm mại trong lòng bàn tay kích thích hormone của anh tăng vọt.
Hô hấp dần dồn dập.
Xúc cảm mềm mại này có thể khiến anh say chết.
Ừm, thật sự quá tốt đẹp, tay như keo dính vậy.
Dùng sức một chút, không nỡ buông tay.
Anh chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Chịu đựng sao động trong thân thể, bôi qua loa.
Dày vò như vậy khiến anh nóng gian khó nhịn.
Kéo dây kéo lều vải ra, gió lạnh thổi nửa ngày,
rốt cuộc kìm nén sao động trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy eo mỏi lưng đau. Trở lại trong lều, nhìn thấy cô gái nhỏ đáng yêu ngủ như đầu heo bên cạnh, vừa thơm vừa ngọt. A, mệt chết cũng đáng giá. Quả thực quá mệt nhọc, anh ném thuốc, cánh tay dài chân dài vươn ra, kéo cô vào trong ngực ôm như ôm gối. Mút lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn đến rối loạn lòng người, không thể không buông cô ra, ép buộc khắc chế khô nóng trong cơ thể, ôm cô ngủ say. Bên ngoài, cách đó không xa, Vương quản gia, bác sĩ Vương đập môi bẹp bẹp. Hai người này bác sĩ từ sách hòng thuốc, không ngừng lắc đầu. Rất tốt nha. Vương quản gia có thâm ý khác cười. Đi về. Đi thôi. Vương quản gia cười ha ha, không về, cậu còn muốn học hỏi đánh giã chiến à. Sáng sớm, Lăng Vi tỉnh trước. Mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đẹp trai kề sát má trái cô. Tay chân anh đều đặt trên người cô. Ôm cô vào trong ngực như em bé ôm gối. Còn cô cũng không biết chúng ta gì, tay trái bấu chặt cơ ngực anh, đầu ngón tay còn móc hạt đậu nhỏ của người ta. Chương 137, chồng quyền thế. Một. Đây là. Cô không có cảm giác an toàn sao? Rút tay về, làm bộ chưa làm gì. Diệp Đình mở mắt, yên lặng liếc cô. Mau dậy đi, cũng không biết mấy giờ rồi. Lăng Vi lấy tay, chân anh ra. Nhanh chóng bỏ dậy, kéo lều vải. Không khí bên ngoài đặc biệt mát mẻ, cô hít thở sâu, duỗi người. Thoải mái. Không có gì than thản dễ chịu hơn. Mau đi rửa mặt. Một bàn tay ôn hòa hiền hậu xoa tóc cô. Diệp Đình cực kỳ thích cảm giác này, tóc cô mềm mại mượt mà, xoa rất thoải mái. Bàn tay anh ấm áp, Lăng Vi chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy qua toàn thân, dường như mạch máu cũng nóng lên. Cô đỏ mặt, gạt tay anh, nhưng anh thuận thế nắm tay cô. Mau đi, đi rửa mặt. Anh kéo cô ra khỏi lều vải, đến nhà gỗ nhỏ rửa mặt. Lúc rửa mặt, soi gương, Lăng Vi phát hiện một chuyện thần kỳ. Vết mũi trích trên người cô không còn. Ai nha, kỳ quái. Tại sao không còn vết mũi trích? Cô nâng tay nhìn, trên cánh tay cũng mất. Nhấc chân nhìn, trên đùi cũng mất. Ha ha, thật thần kỳ. Biến mất hết rồi. Cô xé quần áo, từ cổ áo nhìn vào trong ngực, không còn một vết đỏ nào. Diệp Đình cũng nhìn vào trong theo cô, cảm giác tự nhìn thế nào. Cút, Lăng Vi hận không thể đánh bay anh. Buồn cười là, trên người Diệp Đình đều là vết mũi trích. Anh cúi đầu, nhìn chấm đỏ trên người, bĩu môi hừ lạnh, em nhìn đi. Em lây toàn bộ vết đỏ cho tôi. Anh giơ tay méo cánh tay cô, em tốt rồi, lây toàn bộ qua người tôi. Lăng Vi vừa đánh răng vừa cười, đáng đời. Nữ đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong, tổ yến sữa bò, bánh mì, còn có một dĩa xào đậu phộng. Lăng Vi nhướng mày nhìn Diệp Đình. Đậu phộng này là thức ăn anh cố ý thêm cho cô. Diệp Đình hỏi cô, hôm nay định làm gì? Xem phim. Mua sắm. Anh có thời gian? Có. Bồi vợ đi tuần trăng mật, phải có thời gian. Anh nghiêm trang nói. Lăng Vi nhai đậu phộng thơm ngát, cũng nghiêm trang nói, hôm nay tôi có chuyện. Tôi phải tìm công ty thương lượng chuyện đổi mạn gạ của tôi thành trò chơi. Khoản tiền này vừa vặn có thể cứu chú tôi ra. Ừ. Vậy thì tốt, tôi đi cùng em. Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, không nói gì. Diệp Đình gọi điện thoại nói trợ lý sắp xếp gặp mặt công ty trò chơi. Cơm nước xong, hai người thay quần áo tiểu thu đưa tới. Lăng Vi sửa soạn thỏa đáng, cuống cuồng muốn ra ngoài, lại bị Diệp Đình kéo lại, gấp cái gì? Lăng Vi thầm nghĩ, đã hẹn gặp mặt công ty trò chơi, làm sao không gấp? Hẹn một giờ sau gặp mặt, bây giờ ra ngoài, cô có thể đến sớm, tránh để người khác nói gì. Diệp Đình nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, bàn chuyện làm ăn không phải như vậy. Em đi sớm, người ta sẽ cảm thấy em không đáng tiền. Lăng Vi bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Đình làm ăn thành công như vậy, nghe anh hẳn không sai. Cô rất nghiêm túc gật đầu, vậy bây giờ làm gì? Anh kéo tay mềm mại nhỏ bé của cô, vừa ăn xong, không thể lập tức ngồi xe, đối với dạ dày không tốt. Đi tản bộ trước đi. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm trang của anh, đột nhiên muốn nôn, trước kia, anh ra ngoài còn gấp hơn người khác, không thấy anh quan tâm dạ dày anh như vậy. Diệp Đình đột nhiên cúi đầu, rũ mắt nhìn cô. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của cô, nghiêm túc nói, trước kia tôi một mình, bây giờ tôi lập gia đình, không chỉ phải chú ý thân thể mình, còn phải chăm sóc kỹ cho em. Lăng Vi hít sâu một hơi, nhìn anh thật lâu. Lăng Vi muốn nói, kết hôn giả không cần xem như thật như thế. Nhưng bầu không khí quả thực quá tốt, cô không đành lòng phá hỏng không khí này. Chương 138, trồng quyền thế. 2. Hai bên con đường mòn nay trồng đầy cây anh đào, mùa này anh đào đang đỏ, từng giọt sương vương trên cánh anh đào mềm mại. Lăng Vi vừa hái đào ăn vừa đi tới trước. Trên cây ven đường còn có chim hót, sương mai hoa dại khắp nơi, hướng ánh mặt trời mà sống. Lăng Vi ngửi không khí trong rừng, chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái. Nơi này rừng ấm sum suê, chim hót mùi hoa, giống như một thế ngoại đào nguyên. Diệp Đình hái được mấy trái anh đào chín đỏ, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu ngón tay anh đụng phải môi cô, xúc cảm mềm mại, giống như kẹo đường. Diệp Đình rút tay về, lại kéo cô đi tới trước. Rõ ràng anh đào rất chua, nhưng Lăng Vi cảm thấy cực kỳ ngọt. Sáng sớm, cùng anh tản bộ, ăn trái anh đào anh đút tới miệng, thật đặc biệt. Cô nhìn bóng cây trên đỉnh đầu, đưa tay hái một trái anh đào nhét vào miệng anh, Diệp Đình sửng sốt. Cô nhàn nhạt cười một tiếng, cực kỳ nghiêm túc nói, rất ngọt, anh cũng thử đi. Diệp Đình bị nụ cười của cô làm rung động, anh không thích ăn anh đào, nhưng vẫn ngậm trong miệng. Thật chua. Anh cúi đầu nhìn cô, câu ngửa đầu, hào hứng hỏi anh, có phải rất ngọt không? Anh nhíu mày, thành thật nói, không ngọt, rất chua. Anh khạc ra trái anh đào, nhíu mày. Lăng Vi liền mất hứng, sao có thể? Diệp Đình đột nhiên ôm chặt cô vào trong ngực, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, nói, có lẽ trái anh đào trong miệng em tương đối ngọt. Anh nâng cằm cô, túi người mút môi cô, đầu lưỡi kệ ra môi cô, mút sâu vào, giống như muốn mút đi vị ngọt trong miệng cô. Trái anh đào cô vừa ăn, cái miệng nhỏ nhắn chua chua ngọt ngọt, tiếp tục mút khiến người khác muốn ngừng cũng không được. Anh áp cô vào một thân cây, hai tay ôm chặt, giam cầm cô, ngậm cái miệng nhỏ nhắn của cô, bá đạo mút hôn. Hôn một hồi, ngọn lửa trong cơ thể liền cháy. Hoàn cảnh nơi này không tệ, anh thật muốn để cô ở đây làm. Anh nhất định có thể mang cô lên trời cao. Lăng Vi cảm giác được anh không đúng, dùng sức đẩy anh. Cô thật sự rất khó hiểu, vừa rồi còn trò chuyện rất tốt, sao đột nhiên như điên vậy? Lăng Vi vùng ấy, Diệp Đình dần buông cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh không thể không quan tâm tới cảm nhận của cô, biết cô không dễ dàng yên tâm như vậy, anh cũng không muốn vội vã, tránh cho cô bị dọa sợ chạy mất, anh buông môi cô ra, ôm cô vào trong ngực, vuốt lưng cô, từng chút, cằm anh tựa vào trán cô, ôm chặt cô, ổn định dao động trong cơ thể. Râu non trên cằm anh đâm cô, cũng không biết tại sao, cô đột nhiên thích cảm giác này, vô hình có cảm giác an toàn. Cô đưa tay, xoa cằm anh, lúc ngước mắt nhìn anh, liền phát hiện chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt anh trở nên ôn nhu lạ thường, giống như đá hắc rượu rơi vào trong nước, sáng bóng chất nhuận, tựa như vừa đụng vào thì sẽ vỡ. Một lúc lâu, anh du mắt, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của cô, nói, quả nhiên trái của em ăn ngon hơn. Mặt Lăng Vi đỏ như trái anh đào. Anh nâng cằm cô, câu ngửa đầu nhìn anh. Trong mắt thâm thúy, giống như có luồng ma lực muốn hút cô vào. Trong lòng Lăng Vi ngàn vạn lần nói với mình, người này rất nguy hiểm. Đừng nhìn mắt anh ấy. Sau đó, đoạn đường này, Lăng Vi nhìn khắp nơi, không nhìn Diệp Đình. Diệp Đình xem giờ xong, mới kéo câu ngồi xe lên đường. Đi tới chỗ hẹn, thời gian đúng lúc, không kém một giây một phút. Hai người bọn họ không âu không lo, chỉ khổ cho hai người đại diện công ty trò chơi. Hai người kia như ngồi bàn trông. Nhận được điện thoại, lập tức tới chờ, đợi chừng giây một. Diệp tiên sinh. Lúc người đại diện thấy Diệp Đình, kích động bắt tay anh, giống như muốn quỳ xuống chào anh. Lăng Vi biểu tình phức tạp nhìn hai người kia. Cô biết bọn họ là người đại diện công ty trò chơi tới thương lượng, không biết, còn tưởng rằng bọn họ thấy cha ruột nữa. Thái Vi tiểu thư. Màn gạ cô vẽ thật sự quá tốt. Nội dung vô cùng xuất sắc, cực kỳ thích hợp chuyển thành trò chơi. Chúng tôi đặc biệt yêu thích, chúng tôi luôn mong đợi có thể chuyển màn gạ cô thành trò chơi. Có thể hợp tác với cô, là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Lăng Vi khách sáo cười một tiếng. Lần trước thất hẹn, không phải nói vậy. Nhưng cô biết đạo lý cơ bản này, biết tiến thôi. Khách sáo nói, có thể được anh yêu thích cũng là vinh hạnh của tôi. Thật ra, bàn chuyện trò chơi cũng không tốn nhiều nước, trước kia bọn họ cực kỳ yêu thích mản gạ của Lăng Vi, chẳng qua sau đó. Vương Hân Bình cản trở bọn họ, quấy nhiễu lần hợp tác của bọn họ. Lăng Vi không so đo những chuyện kia, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. nửa giờ liền bàn xong hạng mục hợp tác, giá tiền rất cao. Lăng Vi cũng biết tại sao bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ. Có mắt cũng có thể nhìn ra, ánh mắt bọn họ lúc nhìn Diệp Đình rất nóng bỏng. Không hề nghi ngờ, là nhờ phúc của Diệp Đình. Hai người rời đi, hai người đại diện công ty trò chơi kích động vỗ tay. Đó là Diệp tiên sinh đỉnh phong quốc tế. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Trang đầu báo sáng nay còn nói Diệp tiên sinh cưới một cô gái tên Lăng Vi. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Vi này là tác giả mạn gạ của chúng ta. Hả? Anh nói hai người bọn họ là kết hôn thật sao? Anh quan tâm bọn họ có phải kết hôn thật hay không? Diệp tiên sinh người ta bận rộn bao nhiêu, còn tới bàn chuyện với chúng ta cùng Lăng tiểu thư, có thể thấy coi trọng cô ấy thế nào? Đúng vậy. Người nọ vỗ mạnh trán, Lăng Vi này. Sao tôi không nghĩ tới chính là tác giả mạn gạ Thải Vi tiểu thư của chúng ta chứ? À y y à, sớm biết cô ấy là Diệp phu nhân, chúng ta nên sớm gọi cho cô ấy mới đúng. Phải vậy chứ? Một người khác cũng ảo não, lúc trước, Vương Hân Bình đó còn bảo chúng ta ngáng chân Lăng tiểu thư, chúng ta còn thất hẹn với Lăng tiểu thư, cũng không biết Lăng tiểu thư có căm ghét chúng ta hay không? Chắc sẽ không. Chúng ta làm đơn này thật tốt, thì sau này có nhiều cơ hội hợp tác. Mau lên, giao tiền trước, chuyện sau đó đều dễ nói. Ừ. Được, tôi lập tức thông báo kế toán. Diệp Đình và Lăng Vi từ công ty trò chơi đi ra, một đám ký giả đột nhiên xông tới. Diệp Đình tiên sinh, xin hỏi anh và Lăng Vi tiểu thư đã đăng ký thật sao? Diệp tiên sinh, có bài báo nói anh và Lăng Vi tiểu thư là kết hôn giả. Tối qua có người cố ý điều tra hồ sơ cục dân chính, căn bản không nhìn thấy hai người đăng ký. Xin hỏi. Chương 139, dỗ vợ, 1. Còn chưa hỏi xong, bên người Diệp Đình đột nhiên xuất hiện mười mấy người mặc áo đen đứng ra canh giữ. Đám vệ sĩ bảo vệ cho Diệp Đình và Lăng Vi, chắn hai người bọn họ ở đằng sau. Diệp Đình kéo Lăng Vi ngồi lên chiếc rồn rột sờ màu đen dài. Chỉ trong chốc lát, Sở Minh Y gọi điện thoại tới, A Đình. Hai người chưa kết hôn đúng không? Liên quan gì tới cô? Âm thanh của Diệp Đình không mặn không nhạt. Sở Minh Y thì ngây ngốc, nhịn một chút rốt cuộc vẫn nói ra, anh không lừa được em đâu, em biết hai người là đám cưới giả. Em đã cho người điều tra hồ sơ ở cục dân chính, căn bản không thấy hai người ghi danh. Diệp Đình mặt lạnh, cô quản hơi nhiều rồi chăng? A Đình, em là bạn của anh mà. Em không bận tâm anh thì bận tâm với ai? A Đình! Anh phải tin tưởng em, người đàn bà bên cạnh anh chẳng hiền lành gì đâu, nói chuyện thì chanh chua cay nghiệt, lòng dạ hẹp hòi. Diệp Đình cười nhạt, phải vậy không? Tôi cảm thấy cô ấy rất hiền lành, biết cảm ơn, làm người trọng nghĩa, có quyết đoán. Anh từ đâu nhìn ra chứ? Căn bản là cô ta dối trá, đều là vẻ bên ngoài. Loại đàn bà như cô ta sao anh lại tin chứ? Cô ta nghĩ đủ cách để gả cho anh còn không biết mục đích của cô ta sao? Anh có tiền, nổi tiếng, có địa vị. Cô ta đang lợi dụng anh đấy. Diệp Đình lạnh lùng nói, tôi nguyện ý cho cô ấy lợi dụng, tôi thích tôi có giá trị lợi dụng. Anh Sở Minh Ý tức giận ngực như bị dao đâm. Đột nhiên Diệp Đình trầm giọng, quản cho tốt chính cô và bị hôn phu của cô đi, chuyện của tôi không nhọc cô quan tâm. Diệp Đình, tại sao em và Lộ Dịch đính hôn anh còn không biết sao? Muốn em nhắc nhở cho anh sao? Ba nó lao tử không muốn biết. Sở Minh Y ở đó đầu gầm nhẹ, là bởi vì căn bản anh không quan tâm em. Giúp Diệp Đình tắt điện thoại. Cúp máy, Diệp Đình gọi điện thoại cho luật sư Chu, bên trong cục dân chính không có ghi danh sao. Luật sư Chu hít sâu một hơi nói, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của luật sư Chu gọi tới, cái đó. Nhân viên nữ kia có con nhỏ mấy ngày nay bị sốt, cô ta quên mất. Diệp Đình. Luật sư Chu hấp tấp nói, bây giờ ghi danh rồi, tôi đã tra được. Diệp Đình không quấn quýt nữa, nói thẳng, tài liệu của chú tôi đã chuẩn bị xong chưa? Luật sư Chu sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới Lăng Chí là chú của Lăng Vi, bây giờ chính là chú của Diệp Đình liền vội vàng nói, chuẩn bị xong rồi. Tôi lập tức tới ngay. Điều chỉnh âm thanh yên lặng, sắc mặt Diệp Đình thối thối. Đột nhiên Lăng Vi cười một tiếng. Diệp Đình liếc cô, em cười cái gì? Em có cười sao? Em đang cười. Lăng Vi quay đầu nhìn anh, em tốt bụng như vậy sao? Lại biết cảm ơn, làm người trưởng nghĩa, có quyết đoán. Làm sao em không phát hiện? Diệp Đình liếc nhìn cô, nói, đi cô nhi viện dạy học, không tiền lương, làm không công, đây không phải là tốt bụng sao?
Biết cảm ơn. Tôi xông vào nhà em, tính mạng bị đe dọa, em không thấy chết không cứu còn không phải là người trượng nghĩa.
Lúc em lâm nguy không sợ, lấy sự tỉ mỉ của em, đuổi theo thế lực hắc đạo đáng sợ nhất quốc tế, còn không phải là có quyết đoán.
Nhờ anh khen ngợi.
Đột nhiên Diệp Đình nắm tay cô, vợ anh không khen thì khen ai?
Lồng ngực Lăng Vi bung ra, nhất thời không nói ra lời.
Chương 140, dỗ vợ, 2. Tới sở sự vụ của luật sư Chu đã chuẩn bị xong tài liệu. Phu nhân, vụ án của chú ngài không phức tạp, vụ án kinh tế này chỉ cần trả hết nợ là có thể cứu người ra.
Sáng hôm sau, Diệp Đình cùng Lăng Vi tới nhà giam đón người.
Lăng Chí xách một túi màu xanh từ cửa nhà tù ra ngoài.
Mái tóc ông đã có hoa râm, cả người tiểu tụy.
Thấy Lăng Vi, nước mắt tách tách một chút rơi xuống, cháu gái, là chú có lỗi với cháu.
Hai đầu gối ông phát run như muốn quỳ xuống.
Chú Lăng Vi vội vàng chạy tới, ôm lấy ông, tiền tài đều là vật ngoài thân, người không sao là tốt rồi.
Chúng ta về nhà đi.
Lăng Chí dùng rằng muốn dập đầu tạ tội với cô, Lăng Vi sống chết không chịu, chú, không có chú cháu cũng không sống được lớn như vậy.
Chú có công ơn nuôi dưỡng với cháu mà.
Lăng Chí đau lòng ôm đầu, lão lệ tung hoành.
Chú, tất cả rồi sẽ tốt hơn, chúng ta về nhà.
Lăng Chí lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu cùng cô trở về, chỉ muốn đến miếu giải hạn trừ đen.
Lăng Vi không biết làm sao, chỉ đành phải đi cùng ông.
Lăng Chí đang muốn lên xe, bước chân dừng lại một chút.
Quay đầu nhìn một chút xung quanh không có một bóng người.
Trong lòng ông ế ẩm, lắc đầu than thở.
Lăng Vi biết,
chuyện ra ngục lớn như vậy, Lăng Vân lại không tới đón ông.
Chú có vướng mắc trong lòng.
Ngày hôm qua, cô cố ý gọi điện thoại cho Lăng Vân thông báo cho nó. Lăng Vân cười lạnh phi nói cô mặt dày, ở đầu điện thoại kia cắn răng mắng một câu.
Lăng Vi, chị quả là lòng dạ độc ác.
Dù sao bây giờ tôi cũng là một ngôi sao, chị bảo tôi đi đón ông ta.
Tôi bị đám cho săn chụp được thì làm thế nào?
Còn lăn lộn trong giới giải trí ra sao?
Chị xem ông ta là ba thì chị đi mà đón, tôi không có người ba vào tù.
Lăng Vi thấy biểu tình cô đơn của chú cũng không nói gì nhiều, làm như cái gì cũng không biết.
Lên chiếc xe màu bạc, Lăng Chí quan sát nội thất trong xe cực kỳ xa hoa, ông ngồi lên chiếc sofa dài nhìn Diệp Đình và Lăng Vi ngồi ở đối diện.
Tiểu Vi, vị tiên sinh này là...
Lăng Vi nhìn Diệp Đình, trong nhất thời không biết nên giới thiệu làm sao.
Diệp Đình vênh môi, cầm tay cô.
Lăng Vi được khích lệ, lấy dũng khí, háng giọng một cái nói, đây là tiên sinh nhà cháu.
Chúng cháu vừa mới kết hôn, còn chưa kịp thông báo với chú.
Trong mắt Lăng Chí đầy khiếp sợ.
Ông nhìn Diệp Đình chăm chú, tiểu tử này, phong thần anh Tuấn, tuấn tú lịch sự.
Lại nhìn qua chiếc xe này, ông biết giá cả.
Lăng Chí gật đầu một cái, ánh mắt giống như đầm ao nước, từ ái nhìn Lăng Vi, Vi Vi nha, cháu sống tốt chú cũng an tâm.
Cháu gả được cho người tốt, chú chết cũng có thể nhắm mắt.
Trong lòng Lăng Vi nghẹn lại, muốn nói gì đó lại không có biện pháp mở miệng, cuộc hôn nhân này duy trì không được bao lâu.
Hắc, đến lúc đó rồi hay nói.
Lăng Chí lại hỏi, tiền cứu chú.
Diệp Đình nói, ngài yên tâm, tiền cứu ngài là Vi Vi tự mình kiếm.
Lăng Chí nhìn Lăng Vi.
Lăng Vi nói, cháu đã nói qua với chú, có công ty trò chơi muốn sử dụng mạn gả của cháu.
Bản quyền bán rồi, vừa vặn đủ trả nợ.
Chú, sau này chúng ta không nợ ai nữa.
Cháu có thể kiếm tiền nuôi mình, cũng có tiền biếu chú.
Đứa bé ngoan.
Đứa bé ngoan.
Lăng Chí vui mừng gật đầu, nước mắt rơi trên khóe mắt giàn ua, trong lòng có khối đá nặng chịu ép ông không thở nổi, lúc này cũng có thể buông lỏng mà rơi xuống.
Đứa bé ngoan.
Đứa bé ngoan.
Cháu sống tốt, chú không sợ gì hết, nếu không.
Ngay cả chết cũng không dám. Chỉ sợ không có mặt mũi xuống dưới Cửu Tuyển gặp ba mẹ cháu.
Chú đừng nói như vậy.
Lăng Vi ngồi vào bên cạnh ông, nắm lấy tay ông, chú đừng nói mò, bây giờ cháu chỉ có một mình chú là người thân, nếu chú buông tay rời đi, còn không phải để lại mình cháu cô đơn hay sao?
Lăng Chí lau nước mắt, chú không đi, chú phải nhìn cháu hạnh phúc.
Ông vỗ mu bàn tay cô, chú còn phải nhìn cháu thành công, nhìn cháu làm mẹ, chờ các cháu có đứa trẻ. Chú cũng coi như ông ngoại còn chờ hưởng thụ tình cha con vui vẻ.
Chú không bỏ được.
Lăng Vi ôm cánh tay ông, mặt dán vào bả vai ông,
trong lòng chua xót như muốn nứt ra, hốc mắt chú xót rất đau. Lăng Chí Từ ái vuốt tay cô, giống như ba ruột vậy, ông phải bù đắp thiếu sót cho đứa bé của anh trai chị dâu. Rất nhanh, xe lái đến dưới chân núi tĩnh lặng. Theo nấc thang leo đến trên đỉnh, có một tòa miếu cổ. Trong miếu không nhiều người, lẻ tẻ mấy người. Lăng Chí quỳ xuống trước mặt Bồ Tát, thành kính cầu nguyện. Lăng Vi cùng Diệp Đình ở bên ngoài ngồi trên băng đá chờ ông. Lăng Chí mới vừa quỳ xuống dập đầu, đột nhiên nghe bên cạnh có một giọng nữ chói tai kêu lên. Ai yêu? Đây là người nào vậy? Lao già kia, ông được thả tù lúc nào? Tôi không phải mù chứ? Vừa nhận ra lão già ông. Vương Hân Bình dùng sức dụi mắt. Con gái bà ta đi theo thiếu gia nhà giàu, hôm nay bà ta đi cầu ngày tốt không nghĩ tới người bên cạnh lại là Lăng Chí. Vừa nãy bà ta không nhận ra. Lăng Chí ngẩng đầu nhìn bà ta, biểu tình không gợn sóng, nhưng trong mắt tràn đầy chán ghét. Lăng Chí không nói gì, cúi đầu. Tiếp tục lại. Vương Hân Bình cười lạnh một tiếng, vẫn là cái đức hạnh này. Ông bày cái bộ dạng ngất thức dập đầu mà nhìn như con gấu. Bốt âm thanh thanh thúy vang lên, một bạt thai vung lên mặt Vương Hân Bình, Lăng Vi hung hăng trừng bà ta. Nhóc con! Mày ba nó dám đánh bà! Vương Hân Bình bụng mặt, thét lên, người đâu, người đâu, đi, thu thập cái con nhỏ có móng vuốt này cho tôi. Âm thanh vừa dứt, bốn người đàn ông vạm vỡ chạy tới. Bốn người này hung thần ác sát trợn mắt nhìn Lăng Vi, đang muốn động thủ, đột nhiên ngoài cửa lại vọt vào mười mấy người mặc áo đen. Ai ai cũng lưng hùn vai gấu, còn không chờ phản ứng, ai yêu, a. Rắc rắc, cánh tay bốn người kia đều gãy. Diệp Đình đi tới, mắt lạnh liếc một cái, kia mười mấy tên đại hán lập tức ném bốn người kia ra ngoài. Dập đầu xin lỗi chú tôi mau. Âm thanh của Diệp Đình không hề tàn bạo, nhưng mắt phượng híp lại cực kỳ ác liệt. Không hề có chút đùa giỡn. Mấy người lưng hùng vai gấu bẻ ngón tay răng rắc. Vương Hân Bình run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống, đã sớm bị dọa sợ muốn tè ra quần, không hề nghĩ ngợi, bụp 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 dập đầu ba cái cho Lăng Chí. Diệp Đình âm trầm nhìn bà ta, thu của vợ tôi, chúng ta từ từ mà tính. Cút đi. Vương Hân Bình lăn một vòng ra ngoài, cũng không để ý bốn người vệ sĩ kia một đường đi xuống dưới chân núi, giày cao gót cũng ném mất, tóc loạn lung tung. Dáng vẻ chạy trốn vô cùng chật vật, thật giống như có thần chết đang truy đuổi bà ta vậy. Ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia quá đáng sợ. Tràn đầy sát khí. Nếu chưa từng giết người, nhất định sẽ không có ánh mắt ác độc như vậy. Lăng Chí lệ Bồ Tát xong, Diệp Đình góp 50.000 tiền nhang đèn. Để cho người gọi 120, đưa bốn người này đi bệnh viện, lại cho mỗi người nhét 10.000. Người đi làm, sai không hoàn toàn ở bọn họ. Diệp Đình không làm khó bốn người này. Từ trong miếu đi ra, Lăng Vi đưa Lăng Chí trở về trang viên của Diệp Đình. Lão nhân gia cũng là người trải đời, nhưng không nghĩ tới cháu rể lại có tiền như vậy. Đáy lòng Lăng Chí dâng lên một vẻ lo âu. Chương 141, lòng muốn thiêu đốt, 1. Ông nhìn Lăng Vi nhung không nói gì. Người già thích thanh tĩnh, vườn rau bên cạnh chân núi có một gian nhà gỗ để không. Nhà gỗ không bé, chừng 200m2. Ba phòng ngủ còn có thư phòng, phòng khách rộng rãi, mùa hè mát mẻ thoải mái. Diệp Đình sợ ông nhàm chán nên đưa việc cho ông làm nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông nói, chú muốn yên tĩnh một thời gian, không muốn mệt mỏi thêm. Chú ở đây có thức ăn rồi, như vậy rất tốt. Ông là người biết ơn, biết cháu gái không có gì mà gả người như Diệp Đình, dĩ nhiên là ăn chùa ở đây. Ông là ông già. Có chỗ ăn chỗ ở là được còn không biết xấu hổ mà đưa tay nhân trung tâm thương mại. Sắp tới còn không phải là cháu gái của mình trả nợ nhân tình hay sao? Loại chuyện này ông làm không được. Trước nghỉ ngơi ở đây, nhìn một thời gian nữa lại ra ngoài đi làm, không thể để cháu gái thêm phiền toái. Lăng Vi thu xếp ổn thỏa cho chú, Diệp Đình và Lăng Vi cùng ông ở nhà gỗ nhỏ ăn bữa cơm nói chuyện phiếm. Lăng Vi vẫn ngọt ngào cười nói. Trong mắt Lăng Chí cũng đầy ý cười nhìn cô như nhìn con gái mình vậy. Cho tới bây giờ Diệp Đình chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Vi cười như vậy. Trong mắt như hai vì sao, hạnh phúc muốn nhỏ ra nước. Dưới gốc cây anh đào, Lăng Vi hái anh đào rửa rồi mang vào ăn. Diệp Đình cùng Lăng Chí uống trà chơi cờ tướng, Lăng Vi ngồi ăn anh đào. Diệp Đình đánh cờ, đi nhầm một bước. Lăng Chí phát hiện tâm tư của anh căn bản không đặt trên bàn cờ, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn Lăng Vi. Lăng Chí cười một chút, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Đình nhìn chằm chằm miệng nhỏ nhúc nhích của cô, tâm ý viên mãn, miệng nhỏ bị anh đào nhuộm đỏ vô cùng đáng yêu. Lăng Vi hoàn toàn không phát hiện Diệp Đình đang nhìn mình, cô đặt một ghế xoa bóp. Suy nghĩ một chút, lại đặt một ít chậu cảnh, hoa cỏ, dụng cụ pha trà, văn chướng, lại mua rất nhiều quần áo nam mặc mùa hè, chú thích ngâm chân, cô lại đặt một thùng gỗ lớn và dược liệu ngâm chân. Sợ ông ở một mình nhàm chán, Lăng Vi lại đặt một máy thu thanh, DVD và một ít đĩa nhạc cũ, không biết mua gì cho ông giải buồn, may mắn đã chuẩn bị thẻ để ông muốn mua gì thì mua. Mua xong đồ Lăng Vi kiểm tra tiền, hết sạch rồi. Cô âm thầm mong tiền nhuận bút nhanh tới một chút, hiện tại cần tiêu tiền hơn cô càng phải kiếm tiền thêm mới được. Cơm tối ba người bày lên bàn vuông dưới gốc cây. Lăng Chí ngồi chủ vị, Diệp Đình cùng Lăng Vi ngồi hai bên người ông. Thức ăn hôm nay rất nhạt, là thức ăn Hoài Dương, chuyên chọn món không dầu mỡ của Hoài Dương. Chủ yếu cân nhắc Lăng Chí vừa về nhà chưa thích hứng được mùi dầu mỡ. Lúc xới cơm, Lăng Vi chỉ xúc nửa bát cơm nhỏ, Diệp Đình nhìn qua bát của cô, đôi mắt thảm đạm. Anh quay đầu nhìn Lăng Chí nói, chú, thức ăn của Hoài Dương làm có mùi đậm đà không dầu mỡ, vị ngon mà không nhạt, chú nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không. Lăng Chí ăn vài miếng thức ăn, rất vui vẻ, để cháu phí tâm rồi. Chú nói gì vậy, hiếu kính với chú cũng là nên làm. Diệp Đình cười một chút, còn nói, thật ra thì, cháu cảm thấy thức ăn Trung Hoa của chúng ta rất ngon, thật làm người ta thán phục. Trừ 8 món ăn nổi danh ra thì ở mỗi tỉnh, thành phố thậm chí là trấn nhỏ đều có món ăn riêng, đồ ăn vặt và bánh ngọt. Thậm chí món ăn trước mặt, tất cả đều có hương pháp nấu ăn riêng, thức ăn khác biệt cũng có ảnh hưởng khác với thân thể, có thức ăn sẽ làm đầu óc con người phát triển không biết chú thấy thế nào. Lăng Chí có chút kinh ngạc, không biết Diệp Đình nói những lời này là có dụng ý gì. Lăng Chí gật đầu một cái, đồng ý nói, cháu nói không sai. Trong thức ăn có thể thu về rất nhiều dinh dưỡng. Không sai. Diệp Đình vừa nói, vừa dùng đôi đũa gặp cho Lăng Vi một miếng cá. Chương 142, lòng muốn thiêu đốt, 2. Diệp Đình nhìn Lăng Vi, ôn hòa nói, ăn cho ngon, ăn đủ thì mới đủ dinh dưỡng. Lăng Vi hết ý kiến, kéo cả chú cô ra cô còn có thể không ăn sao. Lăng Vi chịu đựng mùi cá, yên lặng ăn hết. Diệp Đình nhìn cô ăn cá lại hỏi cô. Biết ngũ cốc làm sao mà có không? Lăng Vi lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ, dù sao không phải tôi trồng. Diệp Đình nói, trước đây rất lâu, mọi người vẫn còn sống ở thời kỳ nguyên thủy lạc hậu săn thú, khi đó mọi người dựa vào việc ăn thú để duy trì cuộc sống. Thế nông nghiệp xuất hiện từ lúc nào? Lăng Vi lắc đầu, mặt đầy lơ mơ nhìn anh, không biết tại sao đột nhiên anh nhắc tới cá. Diệp Đình nhìn cô chằm chằm từ từ nói, nông nghiệp xuất hiện. Là sau này thủ lĩnh bộ lạc làm ra. Có một lần ông ấy nổi lửa nướng cá dùng một cây cỏ dại làm nguyên liệu, đồng nhiên từ bên trong nhảy ra mấy hạt màu trắng, ông ấy tò mò liền thuận tay nhặt lên cho vào mì hẹn ăn ngon vô cùng, thì ra đó là hạt giống cây. Lăng Vi nhìn anh, không nghĩ tới anh kể chuyện lại sinh động như vậy. Diệp Đình lại nói, ông liền lấy không ít hạt giống làm thí nghiệm, trồng chúng trong đất, nhưng sau khi phát hiện cây kết trái có thứ ăn ngon thứ ăn không ngon ông nản chí. Trải qua lựa chọn lâu dài cuối cùng cũng chọn được thứ ngon dùng để trồng, ngũ cốc có từ lần đó. Nói xong còn xới thêm muỗng cơm nhỏ cho Lăng Vi. Lăng Vi nhai cơm không biết có phải do tác dụng tâm lý không, quả nhiên ăn nhiều hơn một chút. Một lúc sau cô ăn sạch cơm trong bát. Lăng Chí cũng ăn no. Diệp Đình nhìn bát của cô, hài lòng nết môi để cho người hầu dọn bàn. Sau đó bày khay trà lên. Diệp Đình cầm bình trà rót cho Lăng Chí. Lại rót hai ly thả vào chỗ anh và Lăng Vi. Diệp Đình cười nói, chú nếm thử bánh ngọt này, là dùng lá trà làm ra, rất thơm ngon. Vậy sao? Chú nếm một chút. Diệp Đình dùng kẹp gấp cho ông một miếng, lại gấp một miếng khác thả vào đĩa của Lăng Vi. Lăng Vi nhìn chằm chằm bánh trà xanh bé nhỏ không muốn ăn cho lắm vì cô ăn no rồi. Lúc này lại nghe Diệp Đình hỏi cô, Tiểu Vi biết lá trà làm sao mà có không? Lăng Vi không muốn nói chuyện, không chừng có cái bẫy đang chờ cô đấy. Đều là làm trò, người này phúc hắc như vậy. Cả thế giới chẳng thắng nổi anh, chút công phu mèo quảo của cô không có cách nào đấu với anh. Lăng Vi rất tự biết mình. Liền cười mím môi không nói. Cô không nói gì không ảnh hưởng đến Diệp Đình phát huy. Anh ôn hòa nói, trà là phát triển từ thời thần nông, đến Chu Công, Đường, Tống, Phồn Vinh cho tới thời Nguyên, Minh, Thanh. Đến nay có 5.000 năm lịch sử. anh lại rót trà cho Lăng Chí mới nói tiếp, chúng ta sống ở đất hoa hạ này, văn hóa bác đại tinh thâm, từ đời Đường đã có trà quyển kinh, là chứ danh một thời. Có 6 câu ca, không tiện Hoàng Kim Lôi, không tiện Bạch Ngọc Ly, không tiện hướng vào tỉnh, không tiện mộ lên đài, ngàn tiện vạn tiện Tây Giang nước, từng hướng lại Lăng dưới thành tới. Anh nhìn Lăng Vi nói, là ý nói không hâm mộ vàng bạc, không hâm mộ ly làm bằng bạch ngọc, không hâm mộ vào triều làm quan, không hâm mộ giàu sang danh lợi, chỉ ham mộ cố hương Tây Giang chạy về Lăng Thành. Nói xong lại nhìn Lăng Chí. Lăng Chí gật đầu, không tệ không tệ, chú rất thích uống trà nhưng vẫn là lần đầu biết nhiều như vậy. Lăng Chí nhìn Lăng Vi, ánh mắt thương yêu, cười hiền hòa một tiếng, nói, tiểu Vi nha, miếng bánh trà ăn thật ngon. Cháu nếm thử một chút. Lăng Vi lặng lẽ ăn. Nàng vỗ ngực một cái, lúc này mới chống đỡ được. Lúc này Diệp Đình mới hài lòng cười một tiếng, đưa một ly trà cho cô, làm chân dạ dày. Lăng Vi bưng ly trà, quyết định, đời sau không muốn ăn cơm chung cùng Diệp Đình. Bữa cơm này cô bị anh gài bẫy không biết bao nhiêu lần. Ăn chung cơm tối, chờ đến 10 h Lăng Chí mệt mỏi, Lăng Vi vẫn như cũ không nỡ rời đi. Từ căn nhà gỗ nhỏ ra ngoài thì sắc trời đã tối. Hai người bước đi trên con đường đá cuội. Lăng Vi đi lảo đảo, Diệp Đình nắm tay cô, cẩn thận. Đi về phía trước một đoạn, anh ấn mở chốt điện, hàng đèn đường sáng lên. Hai người Lăng Vi nhìn mặt hồ yên tĩnh nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Diệp Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh trăng mông lung vẩy lên người cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong như những vì sao. Anh nhìn vào mắt cô hỏi, cảm ơn cái gì? Cô dừng chân ngẩng đầu nhìn anh, chân thành nói, cảm ơn anh giúp em, cảm ơn ơn tiếp nhận chú em. Trong mắt cô đầy sự chân thành. Diệp Đình không quen bộ dạng này của cô. Vốn còn định lấy lệ một cái nhấc tay mà thôi nhưng nhìn ánh mắt chân thành đó của cô, những lời lấy lệ đó làm sao cũng không nói ra được. Diệp Đình nhìn cô một lúc lâu mới nói, lúc anh mới sinh ra thì mẹ đã mất ba anh xem anh như kẻ thù, anh chưa bao giờ hưởng thụ tình thương của ba, của mẹ. Anh cũng không có chú gì, cho tới bây giờ cũng không biết chung đụng với người thân như thế nào. Không biết đó là cảm giác gì hôm nay là em để cho anh biết. Lăng Vi chấn động một cái. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, còn nói, hôm nay em để cho anh biết được. Lăng Vi, em là vợ anh, chú em là chú của anh hiếu thảo với chú không cần phải cảm ơn. Anh và ông ấy ở chung rất vui, thậm chí còn biết ông ấy đang tìm đề tài vì không muốn để anh cảm thấy cô đơn, anh không hề cảm thấy lúng túng ngược lại. Trong lòng rất cảm động. Đột nhiên ánh mắt Lăng Vi cay cay. Mặc dù ba mẹ mất sớm nhưng khi bọn họ còn sống đối với cô rất tốt. Ba mẹ hận không thể mang hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho cô. Mà Diệp Đình không phải, cho tới bây giờ anh không biết cái gì là tình thân. Anh chưa bao giờ cảm nhận sự ấm áp đó. Lỗ mũi Lăng Vi hế ẩm, đột nhiên muốn ôm anh một cái. Diệp Đình nghe âm thanh của cô hiếm khi nghe âm ái như vậy. Diệp Đình cúi đầu nhìn cô. Anh nhìn cô chỉ thấy cô giang hai tay ra. Cô dịu dàng ôm eo anh, dán mặt vào lồng ngực anh, lẳng lặng nghe trái tim anh đập. Bùm, 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 cô muốn nghe trái tim anh có đau hay không. Chương 143, bị vu oan, 1. Lăng Vi dùng hết tất cả sự dịu dàng vốn có của mình ôm lấy anh. Người đàn ông này như sắt thép, sét đánh cũng bất động, đúng là anh cần được người ta dịu dàng tiếp đãi. Diệp Đình cứng người sau đó lại đưa tay ôm lấy cô. Lồng ngực càng nóng như muốn thiêu đốt vậy. Máu trong người như sôi trào, ánh mắt anh cũng nóng lên. Đã bao nhiêu năm anh không còn nhớ lần trước rơi nước mắt là lần nào. Nhưng vào lúc này, cô gái trong ngực này lại khiến anh muốn rơi nước mắt. Anh nâng cằm cô nhìn vào ánh mắt cô. Tối nay cô dịu dàng như làn nước ấm. Lồng ngực anh căng tràn, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô vậy. Em đang đau lòng cho anh sao? Hai chữ đau lòng này đối với anh mà nói là quá xa xỉ. Anh không phải không có bạn chi giao, ví như Lôi Tuấn, Lôi Đình, còn mấy người khác nữa. Nhưng bọn họ tốt với anh cũng có thể dùng mạng để đổi lấy. Nhưng Lăng Vi thì khác, cô đau lòng làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh cảm giác ngọt ngào. Khiến cho anh muốn đắm chìm trong đó mãi mãi không bước ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm đôi môi cô ra sức hôn lấy. Nhưng tình cảnh này quá mức tốt đẹp. Quá mức yên tĩnh khiến cho anh không đành lòng phá hư. Mà Lăng Vi đang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt run rẩy, khóe môi nhếch lên. Như đang cười, giống như không tiếng động mời chào anh vậy. Ánh mắt anh trầm xuống, hai tay ôm chặt lấy cô cúi đầu hôn cô. không chờ cô phản ứng lại đã rút hết không khí bên trong miệng cô. Choáng váng trời đất quay cuồng. Cô vô lực ôm lấy cổ anh, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy đứng cũng không vững. Hai tay anh ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào người. Lăng Vi. Lăng Vi, anh bị vu oan. Anh điên cuồng hôn cô. Lăng Vi chỉ cảm thấy cả người xoay tròn, trong đầu cô trống rỗng lại như có pháo đông nổ tung. Cô vươn lưới ra yếu ớt đáp lại. Hơi thở của anh dần nặng nề, hôn càng mãnh liệt, nóng bỏng, bá đạo, xâm lược, giống như linh hồn bị anh hút đi vậy, tay chân cô mềm nhũn hoàn toàn không có sức chống đỡ. Anh ôm ngang cô về phòng ngủ, phòng tắm có đủ bồn tắm lớn, anh bá đạo cởi quần áo cô sau đó ném vào, còn mình cũng nhanh chóng cởi quần áo bước vào cạnh cô, bàn tay nóng bỏng sờ eo cô. Cả người cô run rẩy. Đừng sợ. Chuyện tốt đẹp nhất cần phải hưởng thụ, anh vuốt ve để trấn an sự lo lắng và bất an của cô. Móng tay cô bấm vào vai anh, thật sự không nghĩ tới một câu cảm ơn của mình lại đưa mình tới miệng anh. Thật ra cô có chút cố kỵ, có chút sợ hãi. Cố kỵ là hôn nhân kết thúc, bọn họ mỗi người một nơi, sợ lại nhỡ may phát sinh quan hệ, mang thai thì làm sao? Cô còn muốn đi thực tập, muốn làm chuyện phải làm. Cô phân tâm khiến anh tức giận, hôn cô lại dùng sức cắn môi cô. Đây là cách trao đổi tình cảm bình thường giữa vợ chồng, đừng nghĩ quá nhiều. Lăng Vi lập tức tỉnh táo, cô chợt nghĩ tới hiện tại cô và anh là vợ chồng hợp pháp, cô là vợ hợp pháp của anh. Hơn nữa cô đã 22 tuổi, cô biết mình đang làm gì. Nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng, hô hấp rối loạn, bàn ta sờ lấy eo cô, vừa muốn đột phá thì có tiếng động. Cả tòa trang viên vang lên tiếng còi báo động. Chương 144, bị vu oan, 2. Chốc lát quản gia đi tới gõ cửa. Thiên sinh. Chỗ nhà gỗ nhỏ. Xảy ra chút bất ngờ. Cái gì? Cái gì bất ngờ? Chú tôi bị thương sao? Lăng Vi gấp gáp nhảy cớ lên. Diệp Đình đè vào trong nước, quay đầu ra cửa hỏi, nguyên nhân gì? Quản gia ở bên ngoài nói, trước mắt còn không biết, hình như là Lăng tiên sinh muốn nấu đồ ăn, kết quả ngủ quên, phòng bếp lửa cháy, dẫn tới báo động. Phù Lăng Vi thở phào một cái. Diệp Đình trấn an cô nói, vấn đề nhỏ, em ngủ trước đi, anh đi qua nhìn một chút. Anh đứng lên bọc một cái khăn tắm, nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Lăng Vi làm sao có thể ngủ được, đổi quần áo, ba bước thành hai bước chạy tới căn nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ đèn đuốc sáng choang, cách rất xa cũng có thể nghe mùi khét mà. Diệp Đình chạy đến nửa đường, thấy được Diệp Đình đang quay về. Lăng Vi chạy lên, hỏi anh, chú em bị thương sao? Không có, chẳng qua là đốt cháy nồi và máy hút khói, biện pháp diệt lửa ở đây rất tốt, vừa cháy đã có tiểu thiền dở, hiện tại chú em đang nghỉ ngơi. Không được, em muốn đi qua nhìn một chút. Lăng Vi căn bản không thể yên tâm. Cô chạy đến nhà gỗ nhỏ, nhìn xung quanh một chút, quả nhiên như Diệp Đình nói, không có chuyện gì lớn. Hiển nhiên Lăng Trí rất mệt mỏi, đã ngủ rồi. Người chăm sóc Lăng Trí ở chỗ này thấy Lăng Vi và Diệp Đình tới, hay nay xin lỗi. Tiên sinh, phu nhân, thật xin lỗi, là tôi không chăm sóc cẩn thận cho Lăng tiên sinh. Lăng Vi đi tới nhẹ giọng nói, không sao, cô không sao là tốt rồi. Tiểu Thiến gật đầu nói, phu nhân cô đừng lo, không sao cả, vừa nãy Lăng tiên sinh rang đậu phộng quên tắt bếp liền đi ngủ. Vừa nói vừa đi tới phòng bếp bưng một nồi đậu rang đưa tới trước mặt Lăng Vi, phu nhân, hình như Lăng tiên sinh nói cô thích ăn đậu phộng nên cố ý làm cho cô không nghĩ tới. Lăng Vi lấy một hạt ném vào miệng, rất nóng, nóng làm cô rơi nước mắt. Lăng Vi đi vào phòng ngủ nhìn Lăng Trí một cái, mặc dù cháy nhưng cô cảm nhận được tình thương của bà, cảm giác này đột nhiên cô không muốn đi, muốn ở lại với chú. Cô muốn ở lại chăm sóc ông, chú đã lớn tuổi, lại ngồi tù nhiều năm như vậy, trước kia ông sống trong nhung lụa, nhiều chuyện không cần phải làm. Lăng Vi trực tiếp ngủ trong phòng khách, sắc mặt Diệp Đình khó coi đứng ngoài cửa, anh nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau thấy cô không chịu rời đi giống như muốn cắm rễ ở chỗ này, Diệp Đình mặt lạnh đi vào phòng xoay người khóa cửa lại ngồi xuống mép giường. Lăng Vi giật mình nhìn anh, chiếc giường này là giường đơn. Đừng nói hai người ngủ, một mình anh cũng đủ chật rồi. Anh không nói gì, cởi giày leo lên giường nằm, lại đưa tay tắt đèn tường. Xoay người đối mặt với Lăng Vi, duỗi tay ôm cô vào lòng. Lăng Vi đẩy anh ra lại nghe anh nói. Ngày mai em định mang đôi mắt thâm quầng này đi phỏng vấn sao? Ngủ không đủ chỉ số thông minh cũng sụt. Em cứ cứng đầu, còn không nhanh nghỉ ngơi. anh ôm em là muốn em ngủ ngon giấc, còn không nhanh chóng cảm ơn anh một chút.
Cảm ơn cả nhà anh đấy, anh cứng đầu, cả nhà anh mới cứng đầu.
Lăng Vi nhìn anh, mặc dù anh không thấy được nhưng cô vẫn hung hăng chừng anh một cái.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, bắp thịt trên người anh dính lấy, cô không thoải mái lại vặn vẹo người.
Cả người Diệp Đình khô nóng, nơi nào đó lại bắt đầu biến hóa.
Anh hít một hơi thật sâu, đừng lộn xộn.
Lăng Vi không nhịn được muốn mắng người, cả người anh cứng rắn như vậy phát đau.
Diệp Đình cười ra tiếng cắn lỗ tai cô, anh còn có chỗ cứng hơn, đủ xé rách thân thể của em.
Lăng Vi cắn răng, dùng cùi cho húc bụng anh.
Diệp Đình ai ui một tiếng, cười nói, anh nói đúng má, em nghĩ sao vậy?
Người như em luôn suy nghĩ xấu xa còn không chịu thừa nhận.
Anh mới có suy nghĩ xấu xa, miệng anh càng xấu hơn.
Phải không?
Diệp Đình chồm lên ngăn cô lại, em không nói thì anh cũng không biết em vừa nói ngược lại là em nhắc nhở anh miệng của anh còn có cách dùng khác.
Vừa nói vừa cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi quấn lấy miệng cô hôn quên trời quên đất.
Lăng Vi đẩy anh ra, ngày mai còn có việc, đi ngủ sớm một chút, cô vừa buồn ngủ vừa nhức đầu.
Anh không để ý tới cô, đưa tay vào trong quần áo của cô, dùng sức nắn bóp.
Lăng Vi đẩy anh ra, sắc mặt đã có chút cứng ngắc.
Diệp Đình đã đoán ra câu kế tiếp cô muốn nói gì, hợp đồng kết hôn.
Diệp Đình chặn miệng cô, không cho cô nói, bàn tay kia nắm lấy dù thế nào cũng phải đòi đủ tiện nghi.
Trước khi cô bùng nổ, Diệp Đình biết kiềm chế rút tay ra, buông tha cho cô sau đó đàng hoàng ôm cô ngủ, đi ngủ anh đặt cằm lên trán cô, cánh tay đôi chân quấn chặt lấy cô, cả người cô mềm mại như lông đung.
Ôm cô như vậy thoải mái muốn chết.
Muốn ấm áp của cô, muốn hòa tan cô phải từ từ, dù sao anh cũng có cách.
Đại hội tuyển sinh, trải qua biến đổi bất ngờ, rốt cuộc triển khai ở hiện đại.
Lăng Vi dậy thật sớm.
Ăn điểm tâm xong, Diệp Đình đưa cô tới trường học.
Chiếc xe mười bạch này dễ bị chú ý, Lăng Vi bảo tài xế dừng xe ở đầu hẻm hiện đại.
Hôm nay anh bận rộn không vào cùng em được.
Anh nói xong chỉ thấy Lăng Vi nhếch miệng cười như muốn nói ai bảo anh đưa.
Cô đưa tay muốn mở cửa xe, đột nhiên Diệp Đình kéo tay cô chỉ má trái mình tỏ ý muốn cô hôn anh một cái.
Lăng Vi nhìn anh vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Tâm tình Diệp Đình khó chịu.
Mặt đen như đáy nổi.
Lăng Vi bĩu môi cười một tiếng, ôm cổ anh một cái.
Diệp Đình cười hài lòng đang chờ cô hôn.
Lại không nghĩ rằng.
Môi của cô chạm vào vành tai anh nói một câu. Tối qua anh đạp em rơi xuống đất hai lần. Bà cô em không bắt anh quỳ xin lỗi xem như tiện nghi cho anh còn muốn chiếm tiện nghi của em, nghi đẹp quá.
Nói xong còn nhớn mày cười với anh, sau đó buông tay xoay người vào trường.
Diệp Đình nhìn bóng lưng của cô bật cười.
Sao lại giống vợ chồng già tán tỉnh nhau vậy?
Hát, nhóc con này.
Hiểu rõ ánh mắt khiêu khích của cô, đột nhiên âm nhạc trong xe vang lên, ai biết.
Yêu là cái gì, gặp nhau ngắn ngủi nhưng nhớ mãi không quên.
Dùng hết thời gian cả đời, lại không học được quên đi.
Diệp Đình trợn mắt nhìn Lôi Tuấn, lái xe.
Lôi Tuấn nhe răng cười một tiếng, bài hát Trung Hoa danh bất hư truyền.
Chương 145, người của Diệp gia tôi, ai dám động?
1.
Tới hội trường tuyển chọn Đại học Yến, Lăng Vi ôm tài liệu đi vào.
Bên trong người người tấp nập.
Thật đúng là,
ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
Lần này là rổ muốn tuyển dụng 20 mấy vị trí. Cho nên sinh viên tới tham gia cực kỳ nhiều.
Vivi, Vivi.
Một giọng nói say khướt truyền tới.
Huệ.
Vivi.
Sao bây giờ em mới đến?
Lăng Vi nhìn theo giọng nói, thấy Hứa Tử Hân nhào tới như con chó điên.
Anh ta ôm lấy cô, râu ria xồm xoàm, miệng hôi phả ra mùi rượu hôn lên mặt cô.
Vivi, anh thật nhớ em.
Trương Diệp Đình chính là một phụ nữ đánh đá.
Anh chịu cô ta đủ rồi.
Vivi, em trở lại đi.
Chúng ta bên nhau.
Vung tay, đôi mắt Lăng Vi phun ra lửa, gắng sức giãy giụa.
Vivi,
em đừng nóng giận.
Anh không làm chuyện có lỗi với em nữa, em tha thứ cho anh.
Anh sai rồi.
Em đánh anh.
Em mắng anh.
Em làm gì cũng được, đừng rời xa anh. Anh thật sự rất yêu em. Hứa Tử Hân ôm chặt Lăng Vi, mặc cô giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay.
Tài liệu trong ngực Lăng Vi rơi đầy đất.
Buông ra ba.
Mắt Lăng Vi đỏ lên.
Anh không buông.
Anh không buông, Vivi, anh thật sự không thể rời xa em.
Mặt Hứa Tử Hân đỏ bừng, anh ta say khướt, hai tay kiểm chặt Lăng Vi như cây kềm.
Lăng Vi tức giận,
lửa bùng cháy trong mắt. Cô nhấc chân, hung ác đá vào bắp chân anh ta, Hứa Tử Hân bị đau, lui về sau nửa bước. Lăng Vi vung tay, tắt mặt anh ta. Một bạt tai cực kỳ vang dội. Tất cả bạn học xem náo nhiệt chung quanh không khỏi hít hơi lạnh, nữ thần băng sơn của bọn họ ra vai rồi. Mặc dù Hứa Tử Hân bị tắt nhất định rất đau, nhưng đại đa số người vẫn đứng về phía Lăng Vi. Mọi người nhìn Hứa Tử Hân, má trái anh ta sưng phù, dấu tay đặc biệt rõ ràng. Có thể thấy cái tát này của Lăng Vi dùng lực nhiều bao nhiêu. Hứa Tử Hân là phó chủ tịch hội học sinh, cũng là nam thần trong lòng vô số thiếu nữ. Nữ sinh đại học Yến không có ai không biết anh ta, trước kia anh ta tao nhã lịch sự, khiêm tốn lễ độ, hơn nữa Lăng Vi sẽ phối hợp quần áo cho anh ta, đi tới đâu, anh ta cũng là tiêu điểm nhất định. Bây giờ thế nào? Chán nản như con chó hoang, cả ngày uống rượu, than phiền, trên dưới toàn thiên đều là năng lượng làm người ta siêu ghét. Các nữ sinh oán hận Lăng Vi đều chuyển sang oán hận Trương Diệp Đình, nếu không phải người phụ nữ này quyến rũ nam thần của bọn họ, anh ta cũng sẽ không rơi đến nông nỗi này. Cho nên, nhiều giọng nói ủng hộ Lăng Vi hơn. Không ít nam sinh xem náo nhiệt cũng cảm thấy đau lòng thay Lăng Vi. Hứa Tử Hân cũng quá bị ổi. Lúc phách lối, chưa từng nghĩ tới hôm nay. Bây giờ hối hận, muộn rồi. Đúng đó, Lăng Vi tốt như vậy, Hứa Tử Hân bị mù. Lại ở bên kỹ nữ đầy tầm cơ Trương Diệp Đình kia, tôi thật sự thấy không xứng thay Lăng Vi, cũng may Lăng Vi có mắt, đá tên cặn bã này. Trương Diệp Đình cũng không phải thứ tốt gì. Không phải hai ngày trước còn bị tung hình lên mạng sao. Trương Diệp Đình cũng quá hỗn loạn, tiểu bạch thỏ, nghèo hoang nhỏ gì lại thích chơi trò tự sướng khỏa thân. Đúng vậy. Tôi cũng thấy. Đúng là làm đại học Yến chúng ta mất hết thể diện. Hứa Tử Hân và Trương Diệp Đình đều không phải thứ tốt. Cá thúi tìm tôm thối giữa. Một cặp tiện nhân. Hứa Tử Hân bị chỉ trỏ trỏ, nhất thời máu nóng lên não. Anh ta tức giận xông lên kéo tay Lăng Vi. Đi, đi cùng anh. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh từ từ nói. Tôi và anh không có gì đáng nói, buông tay. Lăng Vi dùng sức đẩy ra. Hứa Tử Hân dính sát cô như keo dán sát, Lăng Vi giận đến mức muốn một cước đạp chết anh ta. Hứa Tử Hân. Đừng làm tôi xem thường anh. Chương 146, người của Diệp gia tôi, ai dám động? 2. Trên mặt Lăng Vi lộ ra vẻ cứng rắn, Hứa Tử Hân lập tức luống cuống. Cũng không biết là tuyệt vọng hay là say đến nỗi đứng không vững, Hứa Tử Hân đột nhiên lảo đảo quỳ xuống đất. Anh ta ngửa đầu, mặt đầy nước mắt, đáng thương cầu xin, Vi Vi, chúng ta làm hòa đi. Anh biết lỗi rồi. Anh không nên bị Trương Diệp Đình dụ dỗ, hôm đó anh say thật. Anh thật sự yêu em. Em không biết khi chia tay em anh khó chịu bao nhiêu. Những ngày chia tay em, anh đau lòng, anh hối tiếc, mỗi ngày anh đều mất ngủ. Đừng rời xa anh được không? Sau này anh sẽ không để ý tới Trương Diệp Đình nữa, hôm đó anh say thật mà, em tha thứ cho anh. Lăng Vi chán ghét cau mày. Hôm nay Hứa Tử Hân thay đổi tất cả cô từng biết về anh ta. Cô đúng là bị mù mới có thể vừa ý loại người như vậy. Một người đàn ông, không có một chút trách nhiệm. Làm loại chuyện đó, một bạt thai là có thể bỏ qua sao? Cô hí mắt nhìn anh ta, uống say chính là lý do lạc lối. Lúc Diệp Đình xông vào nhà cô, cũng uống say, còn chúng xuân dược rất mạnh, cũng không ép buộc cô làm chuyện kia. Lúc ấy, chỉ cần anh không đứng đắn, cô tuyệt đối không chạy thoát. Phẩm chất một người đàn ông như thế nào, không phải dùng miệng nói. Lăng Vi thật xem thường đàn ông như Hứa Tử Hân, khi sảng khoái, nói là nữ sinh dụ dỗ anh ta. Hối hận. Liền đổ toàn bộ trách nhiệm lên người nữ sinh. Tuy Trương Diệp Đình cũng là một tiện nhân, nhưng mà người đàn ông trước mắt còn ti tiện hơn. Buông ra. Tôi kêu anh buông ra. Chúng ta đã chia tay. Buông tay, Lăng Vi dùng sức dây rủa, nhưng sức lực nhỏ của cô không có tác dụng. Lăng Vi giận đến mức hai mắt đỏ như thịt sống, hận không thể há miệng xé keo dán sắt này. Hứa Tử Hân ngăn ở cửa, Lăng Vi muốn vào cũng không được, muốn đi thì không ra. Tài liệu xin việc chú tâm chuẩn bị bay đầy đất như cải trắng. Tại sao không thể? Vi Vi, cả trường nhiều nam sinh theo đuổi em như vậy, nhưng em chỉ đáp ứng một mình anh. Đó là do tôi bị mù. Hứa Tử Hân đột nhiên nhảy cỡn lên như điên, kề sát mặt Lăng Vi chất vấn, có phải người đàn ông kia không? Có phải vì anh ta không? Em đã ngủ cùng người đàn ông kia phải không? Lăng Vi mắt lạnh liếc anh ta, cắn chặt răng. Trong hội trường to lớn, tiếng người ồn ào, sinh viên chen đầy ngoài cửa. Cuộc tuyển dụng này vốn thu hút nhiều chú ý, trận náo loạn này, càng nhiều người tụ họp ngoài cửa. Henry và Hoa Thiếu Kiền đang bận rộn trên đài cũng nhìn ra cửa. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Henry nhìn ra cửa, đó không phải là Lăng Vi sao? Cách quá xa, không thấy rõ hình dáng, như khí chất vô cùng giống. Sao Lăng Vi bị bao vây? Đi qua xem sao. Henry ném tài liệu trong tay xuống, bước nhanh ra cửa. Lần này anh ta đến chính là vì Lăng Vi, không nghĩ tới mới gặp lại cô, đã có tình cảnh như vậy. Hoa Thiếu Kiền cũng để tài liệu xuống, theo sau, lần này anh ta sẽ tổng phụ trách tuyển dụng, anh ta cũng có trách nhiệm duy trì trật tự hội trường. Hai người mất sức lực rất lớn mới chen ra được, vì có rất nhiều nữ sinh, căn bản không phải tới tham gia tuyển dụng. Bọn họ chỉ đặc biệt tới để chụp lén Hoa Thiếu Kiền. Cho nên trên đài bị vây đến mức gió thổi không lọt. Thiên Ma và Tiểu Hy cũng nhìn thấy Lăng Vi, hai bọn họ đang xếp hàng lấy đơn cho Lăng Vi, không nghĩ tới cô lại bị Hứa Tử Vân chặn ở cửa. Anh ta dám khi dễ Vi Vi. Mẹ nó, lao tử giết chết anh ta. Thiên Ma lửa giận ngút trời. Hai người bọn họ đều không xếp hàng, nổi giận đùng đùng chạy về phía Hứa Tử Vân. Xa xa, tên điên Hứa Tử Vân chỉ vào Lăng Vi, máng. Người đàn ông kia một tháng cho em bao nhiêu tiền? Em nói đi, anh ta ngủ với em một đêm bao nhiêu tiền? Hứa Tử Vân, anh có phải đàn ông hay không? Một nam sinh thầm mến Lăng Vi thật sự không nhìn nổi, đi lên kéo Hứa Tử Vân. Hứa Tử Vân, hai người cũng chia tay rồi, còn quấn người ta không bông. Một đại lao ra như anh nói những lời này với cô gái người ta, anh không biết xấu hổ thì thôi, còn mặt mũi Lăng Vi thì sao? Nam sinh này cao lớn. Uy vũ, hai lông mày dày, đôi mắt to trừng lên như chuông đồng. Hứa Tử Vân nổi giận, ai mượn cậu xen vào chuyện của người khác? Cậu là tên kia. Hứa Tử Vân bị mù quáng, vung nắm đấm muốn đánh người. Nam sinh uy vũ đó đưa tay cầm cánh tay Hứa Tử Vân. Cậu đứng chắn trước người Lăng Vi, tách cô và Hứa Tử Vân ra. Cánh tay Hứa Tử Vân bị giữ lại, hung tợn trừng mắt, cút ra cho lão tử. Nam sinh uy vũ đó tức giận nói, Hứa Tử Vân. Anh còn có mặt mũi động tay. Lăng Vi không nợ anh đuổi người ta tới tay rồi, còn không coi người ta ra gì, đồ cặn bạ anh làm bậy bên ngoài, không biết quý trọng. Chia tay còn có mặt mũi quấn người ta, nếu anh là đàn ông thì cút mau lên, ở nơi này cực kỳ xấu hổ mất mặt. Đúng vậy. Hứa Tử Vân, anh mau cút đi, không ít bạn học mắng Hứa Tử Vân. Hai mắt Hứa Tử Vân đỏ như máu, rượu cồn dồn lên, hung tợn hít mắt. Anh ta trợn mắt nhìn Lăng Vi, được thôi. Quyến rũ đàn ông bên ngoài còn không tính, em còn tìm nhân tình trong trường học. Nói, có phải em ngủ hết mấy người này rồi không, hả? Hứa Tử Vân. Anh con mẹ nó cặn bã. Nam sinh che chở Lăng Vi vung quyền. Hứa Tử Vân đưa tay ngăn lại, hai người đánh nhau. Bên cạnh Lăng Vi, có không ít người vây quanh cô nói, Hứa Tử Vân uống say rồi, cô đừng để trong lòng. Lăng Vi giận đến cả người bốc lửa. Đúng là xấu hổ tới cực điểm. Chỉ cảm thấy cả người không thăng bằng, giống như mạch máu chảy ngược. Cô mù bao nhiêu mới có thể cảm thấy người đàn ông này tao nhã lịch sự, ôn nhu hòa nhã. Đám người vây quanh trong ba lớp, ngoài ba lớp, dày đặc, làm người ta hít thở không thông. Lăng Vi chỉ cảm thấy chán ghét, muốn nôn. Hứa Tử Vân bị đánh mấy quyền, đau đến nhe răng toát miệng. Anh ta cắn răng nghiến lợi thét, đồ gái điếm. Cô cắm sừng lão tử. Lão tử giết chết cô. Hứa Tử Vân đột nhiên hất tay, đẩy nam sinh kia ra, hướng tới mặt Lăng Vi. Lăng Vi giận đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không ngờ Hứa Tử Vân lại đột nhiên xông lên muốn đánh cô. Người của Diệp gia tôi, ai dám động? Một cánh tay mạnh mẽ của đàn ông chen vào, anh cường thế nắm cánh tay đang cơ loạn của Hứa Tử Vân. Giọng người đàn ông vô cùng lạnh, sinh viên vây xem chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng bị đông lại. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn qua người đàn ông cao lớn này, người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Mắt phượng nhỏ dài hơi híp, vẻ mặt lạnh như băng. Trong mắt đầy lãnh khốc như động vật máu lạnh. Trên người anh tản ra khí thế kiêu ngạo và cao cao tại thượng. Nhất là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia, mang theo tia bất cận nhân tình. Lúc này, có một sinh viên tham gia tiệc rượu của Lạ Dộ nhận ra anh ấy là tổng giám đốc đỉnh phong quốc tế. Chương 147, Đình Đình. Tối gặp. Một. Đúng. Mấy ngày trước tôi gặp anh ấy ở tiệc rượu của Lạ Dộ. Hả? anh ấy là Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế. Quá trẻ. Quá đẹp trai. Đúng là chết người mà. Các bạn học đều kinh hãi. Có ai chưa từng nghe Đỉnh Phong Quốc tế? Đây chính là tập đoàn tài chính lớn nổi tiếng thế giới. Có lần được bọn họ coi là mục tiêu phấn đấu cuối cùng, chẳng qua Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế vô cùng khiêm tốn, không chấp nhận phỏng vấn, cũng không tham gia thực rượu, có việc đều là trợ lý hoặc là thư ký ra mặt. Người đàn ông này thật sự là Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế. Ánh mắt các bạn học nhìn chăm chú về phía Diệp Đình, tiếng nghị luận dần lớn, có bạn học dè dặt hỏi, sao Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế lại tới trường học chúng ta? Có một bạn học đột nhiên nghĩ tới, bởi vì Lăng Vi là phu nhân của anh ấy a. Nói ra lời này, chính cô ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trong tiệc rượu của Lạ Dồ, Tổng Giám đốc Diệp dẫn theo phu nhân đi tham dự. Tất cả bạn học đều nhìn Lăng Vi, bọn họ không nghe nhầm chứ. Nữ thần Lăng Vi của bọn họ lại gả cho Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế. Chuyện bao lâu rồi? Cho tới bây giờ chưa từng nghe ai nói nha. Giả phải không? Vừa rồi Hứa Tử Hân mới nói Lăng Vi bị bao dưỡng. Rốt cuộc là bao dưỡng? Hay là kết hôn thật? Lúc này, thấy Lôi Tuấn bên cạnh Diệp Đình đang bẻ khớp tay thành tiếng. Dám động tay đánh chị dâu tôi, tiểu tử cậu cực kỳ chán sống rồi. Lôi Tuấn bẻ ngón tay. Anh, trừng trị loại rác rưởi này, không cần anh ra tay, để em trừng trị thằng nhóc con này. Tam ca, Henry và Hoa Thiếu Kiển vừa chui vào cũng kinh ngạc. Nhất là Henry, anh ta hoàn toàn không ngờ Diệp Đình sẽ tới chỗ như vậy. Lăng Vi cũng kinh ngạc, cô cũng không ngờ Diệp Đình sẽ giới, vừa rồi khi tách ra, anh còn bảo hôm nay vô cùng bận rộn. Lúc này thấy anh, ủy khuất trong lòng liền dâng trào, cô xoa cổ tay phát đau, theo bản năng nhích tới gần anh. Diệp Đình vươn tay, nắm tay cô. Xảy ra chuyện gì? Hoa Thiếu Kiền đứng yên, đưa mắt nhìn đám người, trên khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy tức giận. Sinh viên trong trường đều biết Hoa Thiếu Kiền, cũng không ít người coi anh ta là thần tượng. Có người khẽ nói với anh ta chuyện Hứa Tử Hân dây dưa Lăng Vi. Henry nghe mà mặt đầy lửa giận. Anh ta nhìn Hứa Tử Hân say khướt, sắc mặt lạnh xuống, cậu là học sinh trường này. Tại sao sinh viên như cậu có thể chui vào hội trường tuyển dụng? Nhà trường đâu? Làm phiền đuổi người uống rượu gây rối này ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Mắt Diệp Đình lạnh băng. Vợ anh là để cho người khác đánh mang sao? Diệp Đình vung tay, Hứa Tử Hân hét thảm. Hứa Tử Hân nhận ra người đàn ông này. Anh chính là người đàn ông đi dạo phố cùng Lăng Vi ngày ấy. Chính là anh, cướp đi phụ nữ vốn thuộc về anh ta. Hứa Tử Hân chợt cảm thấy vô cùng nhục nhã. Là anh. Chính là anh. Là anh cướp đi Lăng Vi, là tên vô sỉ anh cho cô ấy uống thuốc mê hồn. Hứa Tử Hân như có hoang phát điên, giống giận liều mạng dây dúa. Đột nhiên vang lên tiếng rắc rắc. Hứa Tử Hân thống khổ la hét, anh ta lại bẻ tay mình chặt khớp. A, đau. Hứa Tử Hân đau đến cả người run lẩy bẩy, anh ta ôm cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng không ngừng la hét. Diệp Đình buông tay, liếc nhìn anh ta như nhìn con kiến. Người có thể dễ rủa đến bẻ gãy chính cánh tay mình, chỉ số thông minh không ngang bằng anh nửa chữ cũng lười nói. Ngay cả liếc mắt lâu một chút cũng cảm thấy làm bẩn mắt anh. Bạn học xem náo nhiệt rút cổ. Không tự chủ được thụt lùi về sau. Hứa Tử Hân sao ngốc như vậy có thể làm gãy tay mình, đúng là không bình thường. Tử Hân. Chương 148, Đình Đình, tối gặp. 2. Trương Diệp Đình đột nhiên vọt vào đám người, cô ta còn chưa biết vừa rồi Hứa Tử Hân đã mắng cô ta là phụ nữ đánh đá. Đám khôn kiếp các người. Dám tùy tiện khi dễ người khác ở trường. Ánh mắt cô ta chợt đối diện với tròng mắt đen lạnh lùng như dao của người đàn ông kia. Trương Diệc Đình bị dọa sợ há to mồm lui về sau, lời mắng người nghẹn trong cổ họng. Cô ta bị dọa sợ, liên tục lui về sau, đột nhiên lại thấy có hai bóng người vọt tới như gió. Có người vung quả đấm, đánh hai quyền lên đầu Hứa Tử Hân. Là Thiên Ma và Tiểu Hy. Thiên Ma không nói hai lời, vung quả đấm. Đánh đến mức mũi Hứa Tử Hân chảy máu. Thiên Ma dùng lực mạnh, thay phiên đánh đấm như điên, dùng sức đánh đầu Hứa Tử Hân. Anh ta giận đến hai mắt bốc lửa, vừa đánh vừa mắng, họ Hứa anh, tên khốn kiếp này. Nếu không phải Tiểu Vi ngăn tôi không cho tôi trừng trị anh, lão tử đã sớm khiến anh không sống yên. Anh còn dám tới dây dưa Tiểu Vi, anh không biết điều. Đồ rác rưởi nhà anh. Khốn kiếp. quả đấm của thiên ma như búa, đánh Hứa Tử Hân bẻ đầu chảy máu. Máu, từng giọt chảy xuống. Lỗ mũi, khoe mắt Hứa Tử Hân đều là máu. Anh ta ôm đầu ngồi dưới đất. Cánh tay gãy mất, xương đau như kim châm sắc muối, ngực bị thiên ma đạp mấy cái, ngay cả hít thở cũng đau như kim châm. Làm gì? Làm gì vậy? Muốn tạo phản à? Chủ nhiệm, phó hiệu trưởng Đại học Yến xông vào, tất cả dừng tay cho tôi. Đây là tình cảnh gì? Mấy em to gan, lại dám gây chuyện ở đây. Lúc này, hiệu trưởng đen mặt theo kịp, mặt đầy tức giận, xem lời nói tôi ra gì. Công khai đánh nhau ở trường. Còn muốn tốt nghiệp hay không? Hai em muốn bị đuổi học sao? Ông ta chỉ Lý Thiên Mặc, mau lăn đến phòng hiệu trưởng cho tôi. Lại chỉ Hứa Tử Vân, mau đến phòng y tế, xem có bị thương hay không. Hiệu trưởng giận đến mặt tái xanh. Lý Thiên Mặc, Hứa Tử Vân, Lăng Vi đều là học sinh giỏi số 1 số 2 của trường, mắt thấy sắp tốt nghiệp, đây là muốn chọc ông ta tức chết sao? Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm đi ra. Tiểu Hy nhặt tài liệu của Lăng Vi bị rơi dưới đất lên, có mấy tờ bị người khác dâm nát, không biết có ảnh hưởng tới đơn xin việc của Tiểu Vi hay không. Mau, đến phòng y tế. Hứa Tử Vân bị kéo đi phòng y tế. Lý Thiên Mặc đầy vẻ tôi là chính nghĩa đi theo bọn họ tới phòng làm việc hiệu trưởng. Nhìn dáng vẻ không biết hối cải của anh ta, hiệu trưởng liền giận đến nỗi muốn đứng tim. Cái này còn chưa đáng giận nhất. Đáng giận hơn là, Lăng Vi và Hạ Tiểu Hy cũng đi theo. Hai cô đi theo cũng không sao, càng nghiêm trọng hơn là, Diệp Đình cũng đi theo. Sau lưng Diệp Đình còn có Henry, Hoa Thiếu Kiển. Phía sau Henry, Hoa Thiếu Kiển còn có một nhóm sinh viên. Đây là muốn ép cung sao? Lý Thiên Mặc. Em và Hứa Tử Hân đánh nhau nơi công cộng, hành động cực kỳ tồi tệ, bây giờ em viết bản kiểm điểm. Nếu không viết bản kiểm điểm, ông ta cũng không cần làm hiệu trưởng nữa. Rõ ràng là sinh viên tốt, mắt thấy sắp tốt nghiệp, còn muốn có điểm nhơ trong bằng tốt nghiệp. Viết bản kiểm điểm nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm việc làm. Thiên ma lại thờ ơ đứng đó. Hiệu trưởng tức giận, ngày mai viết bản kiểm điểm 1.500 chữ. Phải khắc sâu sai lầm này. Lý Thiên Mặc thầm cười nhạt, anh ta sai sao? Anh ta không biết kết bạn, từ nhỏ đến lớn, bạn tâm giao, chỉ còn lại Lăng Vi và Tiểu Hy. Lăng Vi bị mắng như vậy, anh ta có thể nhịn, thì anh ta không phải đàn ông. Đừng nói hối hận, dù có cho anh ta thêm một cơ hội, anh ta vẫn sẽ không chút do dự xông lên, đánh Hứa Tử Hân đến chết. Hiệu trưởng giận đến lắc đầu không ngừng, em như vậy sẽ ảnh hưởng tìm việc làm, em có biết không? Lúc này, Diệp Đình ngồi trên sofa nhàn nhạt ra một tiếng, nói, đỉnh phong quốc tế chúng tôi ngược lại rất cần người mới dũng cảm nhiệt huyết đấu tranh với thế lực khác như vậy, bạn học Lý Thiên Mặc, đỉnh phong quốc tế chúng tôi hoan nghênh bạn. Vẻ mặt hiệu trưởng đen như đáy nổi. Trong đầu nghĩ, Diệp tiên sinh thân ái, cậu làm gãy tay học trò tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu còn cho người ta huy chương hăng hái làm việc nghĩa nữa à? Nhưng ngại vì có không ít sinh viên làm chứng. Cánh tay Hứa Tử Vân bị chính ta rẽ rủa đến gãy, nên hiệu trưởng cũng không thể nói gì. Lúc này, Henry cười lên, tưới dầu vào lửa, tôi cũng cảm thấy bạn học Lý Thiên Mặc rất có tinh thần trọng nghĩa, nếu bạn tôi bị người khác sỉ nhục, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Tiểu Hy dùng sức gật đầu, đúng thế, hiệu trưởng. Mặc dù thiên ma đánh người là không đúng, nhưng Hứa Tử Vân sỉ nhục phái nữ là đúng sao? Hiệu trưởng giận đến lỗ mũi bốc khói. Nhưng lại không thể nói đạo lý gì, phất tay, Thiếu Kiền, mau đến hội trưởng tuyển dụng đi, bên kia không có ai chủ trì, không biết loạn thành dạng gì. Hoa Thiếu Kiền và Henry đi trước. Diệp Đình và Lôi Tuấn chuẩn bị đi về công ty. Từ phòng hiệu trưởng đi ra, Diệp Đình nắm tay Lăng Vi thật chặt, tôi an bài 30 thai mắt trong trường, em lại để người khác khi dễ thành như vậy. Tôi cho là em mang theo EQ ra ngoài. Lần tới tên xấu xí kia còn dây dưa em liều la lên bạo phong. Em không kêu, bọn họ sẽ không ra, hiểu chưa? Lúc này Lăng Vi mới nhớ ra, tối qua anh cố ý dặn dò cô. Bạo phong là vệ sĩ riêng của cô. 30 người này ẩn núp trong sân trường, máu lạnh tàn nhẫn. Bọn họ được huấn luyện đặc biệt, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh. Chỉ có cô ra lệnh bọn họ đi ra, bọn họ mới ra rút. Nếu không, cho dù cô chết, bọn họ cũng làm như không biết. Biết rồi. Thiên Ma và Tiểu Hy vẫn còn đi trước, cô không muốn nói nhiều. Diệp Đình vô cùng không hài lòng thái độ của cô, càng không hài lòng là cô lại coi lời nói anh như gió thoảng bên tai. Đừng gây phiền toái cho tôi, có chuyện hay để bọn họ giải quyết. Tôi chỉ có một đôi mắt, không thể theo dõi em thời thời khắc khắc. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu ừ một tiếng. Diệp Đình nhìn cô hồi lâu, dáng vẻ cô hơi bị khuất. Vốn còn muốn đâm cô mấy câu, nhưng vẫn nhịn được, cũng không biết trúng gió gì, chậm rãi nói, tôi chờ tin tức của em, được trúng tuyển, tối tôi chúc mừng cho em. Diệp Đình thấy cô nhẹ nhõm, tâm tình anh cũng tốt theo. Tôi đi đây. Tối gặp Lăng Vi cắn môi, vây tay với anh. Diệp Đình nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, trong lòng rối loạn tê dại, nhưng lại có một tia ngọt ngào từ trong buồng tim tràn ra. Anh bước nhanh theo sau, đột nhiên kéo cánh tay cô, anh cúi đầu hôn mạnh lên trán cô. Lăng Vi run lên, cái miệng nhỏ nhắn bị anh mút lấy, hôn thật sâu. Chương 149, Kinh Diễm Nịu Tảng, 1. Nịu Tảng, ngựa hoang. Lăng Vi bị anh hôn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bạn học chung quanh không ngừng kêu lên, má ơi! Hôn luôn rồi quá bá đạo. Nữ thần của chúng ta bị đại bột quải đi rồi sao? Hứa Tử Huân đáng đời nha. Lăng Vi xứng đáng tốt hơn. Mặt Lăng Vi đỏ bừng. Tay nhỏ bé không ngừng đẩy anh. Diệp Đình buông cô ra, hít sâu, thân ái, tối gà. Trong tiếng kinh hô, Diệp Đình không coi ai ra gì đi ra cổng trường đại học Yến. Ngồi lên xe, Lôi Tuấn nối cuộc họp video. Trong phòng họp đỉnh phong quốc tế, các quản lý cấp cao đang ngồi ngay thẳng, cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì quan trọng hơn, lại cắt đứt cuộc họp, đây chính là cuộc họp thường lệ mỗi tháng một lần. Lúc thấy Diệp Đình xuất hiện trước màn hình, các quản lý cấp cao trong phòng họp mới thở phào. Bởi vì dường như tâm tình Diệp tiên sinh không tệ. Hiện trường tuyển chọn, Henry cho Lăng Vi, Lý Thiên Mặc, Hạ Tiểu Hy đi cửa sau, mỗi người một đơn xin. Lý Thiên Mặc và Hạ Tiểu Hy vốn không tính đăng ký, nhưng thịnh tình khó từ chối a. Hai người bị ép buộc điền đơn. Hạ Tiểu Hy xin vào trợ lý ngành quan hệ xã hội. Thiên Ma xin vào kỹ thuật viên máy tính. Sau đó, phải đợi bình chọn. Hoa Thiếu Kiền đi lên giữa đài, anh ta cầm mịt rồ, mặt đầy nghiêm túc nói, tuyển chọn lần này, tạm thời thay đổi quy tắc. Vì lý do công bằng, tất cả cương vị tiến hành ẩn danh. Dưới đài xôn xao. Tiến hành ẩn danh. Làm sao tiến hành ẩn danh? Hoa Thiếu Kiền nhìn dưới đài hồi lâu. Ánh mắt anh ta bình tĩnh, bịt tai không nghe nghị luận chung quanh. Anh ta ném sấp tài liệu lên bàn, lấy đồ bấm giấy ra. Cạch 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 bấm lại tất cả tên họ, ảnh, thông tin của thí sinh. Anh ta bày ra với dưới đài. Bây giờ, tôi che giấu toàn bộ tên học, ảnh, thông tin trong tất cả đơn xin việc, cho nên, xin mọi người yên tâm, chỉ cần bạn có thực lực, không cần sợ bị vùi dập. Lạ dù chúng tôi nhân viên được chọn, nhất định phải có thực lực. Nói xong, nâng tay lên, nói mấy trợ lý đặt toàn bộ tài liệu chỉnh tề. Hoa Thiếu Kiền. Anh ta lại dám tự làm chủ. Hoa Thiếu Kiền vừa dứt lời, quản lý cấp cao của Lạ Dỗ đều chấn động. Bọn họ được chỗ tốt, hy vọng giữ vị trí cho thân thích mình, nhưng không ai nghĩ tới. Người này lại tạm thời thay đổi chủ ý, nói phải tuyển chọn ẩn danh. Hoa Thiếu Kiền điên rồi sao? Người này đang dở trò quỷ gì? Có người tức giận, có người bất mãn. Nhưng không ai dám trực tiếp chỉ ra, vì Hoa Thiếu Kiền thân phận, địa vị của anh ta không tầm thường. Trong trường, sinh viên cũng bùng nổ. Có không ít sinh viên đi cửa sau, có quan hệ lập tức trắng mặt. Vu Tinh ngược lại rất vui vẻ, hừ, ẩn danh thì tốt lắm à, ít ra sẽ không để cho tiện nhân được tiện nghi. Nói xong, trừng mắt Lăng Vi, hừ, không có hậu thuẫn, tôi xem cô còn kiêu ngạo cái gì. Lăng Vi xin việc, chỉ có hai vị trí. Từ sơ chọn hai tên trong mấy trăm người còn lại trước, hai người này sẽ được phỏng vấn, nhưng sau phỏng vấn, chỉ có một người có thể tiến vào Lạ Dỗ. Lăng Vi hơi lo lắng, bởi vì ba tác phẩm của cô, có hai tác phẩm bị trà đạp rất khó coi. Thậm chí, có thể nói là rách dưới, giống như giấy vụn. Bị Hứa Tử Huân nháo như vậy, có thể trúng tuyển hay không, thật sự rất khó nói. Lăng Vi lo lắng chờ, nhanh chóng chọn ra nhà thiết kế. Năm tác phẩm hiện lên màn hình lớn. Vì là ẩn danh, mọi người chỉ có thể thấy tác phẩm, không biết được là ai sáng tác. Wow! Tác phẩm thứ hai, Nịu Tảng. Tạo hình rất có chí khí nha. Đúng. Tôi cũng cảm thấy tác phẩm thứ hai siêu tốt. Bề ngoài ngang ngược, đường cong lưu loát, rất phù hợp với tên ngựa hoang. Chương 150, Kinh Diễm Nịu Tàng, 2. Năm tác phẩm đồng thời hiện lên màn hình lớn, dưới đài gần như đều bị tác phẩm thứ 2 làm kinh diễm. Nét bút lưu loát gọn gàng, CSUV bề ngoài chói mắt thời thượng, đường cong lưu loát, vô cùng sống động, vô cùng ngang ngược. Tác phẩm này kinh diễm tất cả ánh mắt sinh viên. Không chỉ kinh diễm, quả thực có thể xưng là thiên tác. Trong khoa nghệ thuật Đại học Yến, lưu truyền hai chữ, đó chính là thiên tác. Tác phẩm dạng nào sẽ được khen là thiên tác? Sinh viên khoa nghệ thuật giải thích, to gan, sáng tạo cái mới, không có nhược điểm, kinh ngạc lòng người. Sau khi Hoa Thiếu Kiền tốt nghiệp, từ thiên tác yên lặng bao lâu, mà hôm nay, tác phẩm này, khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Trong ngành nhìn cách thức, ngoài ngành xem náo nhiệt. Thiên Ma và Hạ Tiểu Hy cũng cảm thấy tác phẩm thứ hai vô cùng bá đạo, nhưng không cuồng nhiệt như sinh viên khoa nghệ thuật. Sinh viên xin việc vào cương vị đó không thể không cam bái hạ phong. Vũ Tinh, tác phẩm Nữ Tảng thứ hai kia, là cậu vẽ sao? Sắc mặt Vũ Tinh rất khó coi, tháng trước tác phẩm của cô ta vừa được hạng nhất trận thi đấu lớn. Cô ta cho là không ai có thể thắng cô ta nữa. Nhưng hôm nay, tác phẩm này tắt vang dội vào miệng cô ta. Không thể không thừa nhận, tạo hình, khí thế, tài nghệ của Nữ Tảng cao hơn cô ta một đoạn lớn. Hơn nữa còn là một đoạn rất lớn rất lớn. Vậy là ai vẽ? Vũ Tinh cắn răng, siết chặt quả đấm, tuy tác phẩm của cô ta cũng ở trong năm tác phẩm này, nhưng tác phẩm kinh diễm tất cả mọi người, không phải của cô ta. Tác phẩm của cô ta tên Thiên Giật, là đi con đường phiêu diệt, rõ ràng thiếu khí thế ép người của ngựa hoang. Vũ Tinh căm hận, rõ ràng ác phẩm của cô ở chính giữa, chói mắt nhất mới đúng. Lại không nghĩ rằng, bị người khác cướp trội nổi. Tức chết. Mặt Vũ Tinh lúc xanh lúc trắng. Trán cô ta cũng chảy mồ hôi. Cơ hội phỏng vấn chỉ có hai, trừ ngựa hoang có thực lực tuyệt đối ra, ngoài cô ta, còn có hai người. Sau đó, năm tác phẩm trên màn hình, đột nhiên một tác phẩm mơ hồ, chứng tỏ tác phẩm này bị loại. Sau khi tác phẩm thứ tư biến mất, tác phẩm thứ năm cũng bị gió thổi đi. Cuối cùng còn lại một, hai, ba tác phẩm đặt ở chính giữa. Vũ Tinh khẩn dương, Thiên Giật của cô ta vẫn còn trên màn hình. Lúc này, lại có người hô lên, Nịu Tảng. Nịu Tảng, Nịu Tảng, Nịu Tảng, Nịu Tảng, Nịu Tảng. Nếu thiên tác như vậy cũng không được chọn chúng thì cuộc tuyển chọn lần này căn bản không thể nói công bằng. Hạng nhất, Nịu Tảng. Tác phẩm Nịu Tảng trên màn hình lớn được đội vương miện. Hai tác phẩm còn lại, biến mất một tác phẩm, giữ lại tác phẩm thứ ba, nhanh chóng nhỏ đi, bị đặt ở góc nhỏ bên phải. Coi như được chọn. Vũ Tinh giận đến run rẩy, tuy cô ta cũng được chọn. Nhưng mà chênh lệch quả thực quá lớn. Cô ta luôn cho rằng hạng nhất và vinh quang đều là của cô ta. Lại không nghĩ rằng, mình lại thành vai phụ. Không thể nào, không thể nào. Trong trường không có người nào có thể hơn cô ta, rốt cuộc là ai? Tác giả của tranh Nịu Tảng kia, rốt cuộc là ai? Xin mời tác giả của Nịu Tảng lên đài nhận huy chương hạng nhất. Hoa Thiến Kiền dứt lời, trên màn hình lớn hiện ra cây bút lông dính đầy mực, viết xuống tên người hạng nhớ ở. Hai nét, một chữ, một dấu phẩy, bên dưới là một chữ phản. Lang. Bút lông viết thật nhanh, chữ đầu, dưới là hai người, núi, một chữ phản. Vi. Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Xin mời Lang Vi. Trong mắt Hoa Thiếu Kiển có chút khiếp sợ, anh ta có ấn tượng với Lang Vi. Tiệc rượu hôm đó, anh ta cho là cô muốn dùng quan hệ. Lại không nghĩ rằng, tác phẩm Nữ Tảng này lại là của cô. Lại là tác phẩm của cô. Nhìn Lăng Vi bước lên đài, ánh mắt Hoa Thiếu Kiển càng lúc càng thâm trầm. Anh ta còn nhớ, khi thấy tác phẩm này, anh ta kinh ngạc và mừng rỡ. Đã lâu anh ta không kích động như vậy. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Lăng Vi rửng rưng nhận cút. Xin lỗi, hôm đó hiểu lầm cô. Hoa Thiếu Kiển nhìn vào mắt cô, trong mắt đen có thêm một tia nghiêm nghị. Lăng Vi sửng sốt, không nghĩ tới. Hoa Thiếu Kiền vậy mà sẽ xin lỗi chuyện hôm đó. Câu ngạc nhiên nói, hôm đó, anh cũng không làm gì. Hoa Thiếu Kiền nghiêm túc nói, tôi khinh thường cô. Lăng Vi tiếp nhận lời xin lỗi, anh không biết thực lực của tôi, chuyện này không trách anh. Hoa Thiếu Kiền gật đầu nói, thứ mắt chúng ta thường nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật, không đi theo đuổi, tìm hiểu, thì vĩnh viễn không biết chân tướng ở đâu. Hoa Thiếu Kiền đưa micro cho Lăng Vi. Mời cô giới thiệu một chút về cảm hứng sáng tác. Dưới đài, Vu Tinh thật sự muốn điên rồi. Đoạt hạng nhất của cô ta lại là kỹ nữ có tâm cơ Lăng Vi này. Cô ta hận đến tranh cãi vô ích. Lăng Vi, cô chờ đó. Tuy cô được hạng nhất, nhưng người có thể vào lạ rổ chỉ có một. Chúng ta gặp lại trong buổi phỏng vấn. Buổi tối, Diệp Đình mời Lăng Vi đến nhà hàng Tây sang nhất thành phố chúc mừng. Diệp Đình thưởng thức rượu vang, khiếp mắt nhìn cô. Lăng Vi cũng không biết sao vị gia này đột nhiên tức giận, từ khi gặp mặt, liền bày mặt thúi cho cô. Anh không nói lời nào, Lăng Vi cũng không nói chuyện. Lăng Vi cắt thịt bò bít tết, cũng tức trong lòng. Thiên Ma và Tiểu Hy vốn muốn ăn mừng cho cô, ai biết bị Diệp Đình bắt bỏ. Lăng Vi bực bội, mặc dù đã đáp ứng ăn cơm cùng anh trước, nhưng mà... Trường hợp hôm nay rất đặc biệt nha. Đã rất lâu cô không tụ họp cùng bạn bè, hơn nữa, Thiên Ma và Tiểu Hy đều đánh bậy đánh bạ được thuê, đây là Lâm Hỷ Tam Môn, anh lại. Quá không thông tình đạt lý. Lời nói tốt một sọn, người này tâm địa sắt đá, không nói cô đáp ứng anh trước, lỡ hẹn chính là nói không giữ lời. Em xem tôi là thịt bò bít tết kia mà cắt. Diệp Đình nhìn chằm chằm tay cầm dao của cô. Cô cắt từng dao, giống như muốn để anh trên dĩa mà cắt. Lăng Vi không muốn nói chuyện, ai bảo cô không có tự trọng, đáp ứng ăn tối chung với anh trước. Tâm tình cô không tốt, sắc mặt anh còn thối hơn, muốn tụ họp bạn bè. Lăng Vi chừng anh, câu này không phải là nói nhảm sao. Muốn vui vẻ hẹn với tôi, còn có thái độ này. Lăng Vi quật cường về ngôi. Rất không vui. Anh đột nhiên đưa tay, đưa điện thoại cho tôi. Lăng Vi không để ý tới anh. Sắc mặt anh không tốt nhìn cô chằm chằm, đưa tay lấy điện thoại cô, chọn số. Tiệm lầu Bách Niên, Hạ Tiểu Hy vui sướng ngoắc tay với cô.